Chương 128, Độc Sông Long Đàm. 2, chương 128, Độc Sông Long Đàm. 2, đem ta rượu ngon bưng lên. Sương Cảnh cùng hạ lệnh. Mấy tên thủ hạ rất nhanh bưng một dương chân tảng bao đài lên bàn. Lâm Viễn nhìn thoáng qua rượu bao đài năm, có chút chấn kinh. Đây là 2000 năm, ngàn hy năm chân tảng bao đài. Trước mắt bình này bao đài, thị trường giá tại 20 vạn nhất bình tả hữu. Sương Cảnh cùng lại bưng lên dòng giá một dương, cái này một dương, giá trị mấy triệu a, đây là sự thực xa xỉ. Đến, cho tiểu Lâm huynh đệ rót rượu, tối nay chúng ta không say không về a. Sương Cảnh cùng nhiệt tình chào mời đạo. Hai tên nhân viên phục vụ nữ cung kính thay Lâm Viễn rót rượu. Bình này rượu, liền bù đắp được Lâm Viễn 2 năm tiền lương a. Lâm Viễn chỉ có thể âm thầm cảm thán, cái này làm đuổi sinh giang hồ là thật kiếm tiền. Xuất thủ xa xỉ như vậy. Đến, đem các cô nương kêu lên đến. Sương Cảnh cùng vừa uống rượu, một bên phân phó nói. Rất nhanh, một nhóm lớn tướng mạo xinh đẹp mỹ nữ trẻ tuổi đi vào trong dạng. Cái này, tiên nhiên biến thành hộp đêm chọn lựa tiểu thư tràn diện. Tiểu Lâm huynh đệ, những cô nương này đều là 20 tuổi khoảng chừng tuổi trẻ nội sổ, từng cái thủy linh, ngươi ưa thích cái nào? Tùy ý chọn, hôm nay những cô nương này cùng chúng ta uống rượu. Sương Cảnh cùng nhiệt tình nói. Lâm Viễn lắc đầu liên tục, Sương Đồng, ta liền không cần cô nương, ta không quen. Sương Cảnh các loại tứ đại chiến thần phân biệt chọn lựa mấy cái cô nương, đem các cô nương ôm vào trong ngực, uống rượu với nhau. Mắt thấy Lâm Viễn không chịu chọn cô nương, Sương Cảnh cùng trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng. Một cái cô nương xinh đẹp trực tiếp thuận thế ngồi xuống Lâm Viễn trong ngực. Lâm Viễn thân thể run lên, hắn vội vàng đem cô nương kia đẩy ra, thật có lỗi, ta không quen nữ nhân bồi tiểu Sương Cảnh cùng đôi mắt nhíu lại, tiểu Lâm huynh đệ, ta an bài cho ngươi cô nương, ngươi liền ôm. Làm sao? Ngươi cự tuyệt, là không nể mặt ta lạ. Lâm Viễn giải thích nói, Sương Đồng, ta không phải ý tứ này, chỉ là ta không quen dạng này. Mà lúc này, Lâm Viễn chung điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lâm Viễn xem xét, là nữ thần quầy rượu tổng quản lý, An Vân Hi hẹn chặt địa báo. Lâm Viễn sững sờ, nhận điện thoại. Lâm Viễn, ngươi đêm nay làm sao không đến quầy rượu đi làm? Cái này đều 9 giờ, ngươi người đâu? Hẹn chặt trong điện thoại, An Vân Hi nghi hoặc hỏi. Hôm nay đều 9 giờ tối, Lâm Viễn còn chưa có đi quầy rượu. Đây là đến muộn a, ta tại Sương Thịnh tập đoàn Sương Đồng có một số việc tìm ta đàm luận, chờ ta nói xong liền đến. Lâm Viễn nắm điện thoại giải thích nói. Soát. Đầu bên kia điện thoại, An Vân Hi nghe nói như thế, cả kinh nói, cái gì? Ngươi tại Sương Thịnh tập đoàn? Ai bảo ngươi đi Sương Thịnh tập đoàn? Ngươi điên rồi sao? Sương Cảnh cùng tên kia thế nhưng là con gián độc. Ngươi chớ cùng hắn liên hệ, lập tức cho ta về quầy rượu đến. Chớ cùng hắn nhiều gặp nhau. A tả ta Lâm Viễn đang muốn đáp lời đâu, đột nhiên điện thoại bị Sương Cảnh cùng cho cướp đi. Sương Cảnh cùng trực tiếp đem Lâm Viễn điện thoại ném vào trong chén rượu. Trong nháy mắt, điện thoại nước vào, trực tiếp báo hỏng. Sương Đồng, ngươi đây là ý gì? Lâm Viễn biến sắc. Ý tứ đúng như tên gọi, tiểu Lâm huynh đệ ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Sương Cảnh cùng đôi mắt nhíu lại, hắn đem trong chén điện thoại một lần nữa vớt đi ra, sau đó hắn đột nhiên cầm lấy dao nĩa, hung hăng một đao cắm ở trên điện thoại di động. Lâm Viễn gạo kê màn hình điện thoại di động trực tiếp bị đâm xuyên. Tiểu Lâm huynh đệ, ta Sương người nào đó ghét nhất đang dùng cơm thời điểm, còn cùng người khác thông điện thoại. Đặc biệt, là cùng đối thủ một mất một còn của ta thông điện thoại. Ngươi chẳng lẽ không biết, ta cùng nữ thần quậy rượu có thù sao? Sương Cảnh cùng thanh âm thâm thúy lạnh như băng nói. Sương Đồng, ta vốn chính là nữ thần quậy rượu người, ta cùng ta lãnh đạo gọi điện thoại hồi báo một chút, cũng không sai đi. Lâm Viễn trả lời. Sương Cảnh cùng khỏe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, từ nay trở đi, ngươi cũng không phải là nữ thần quậy rượu người. Sương Cảnh cùng nói, đem một tấm thẻ ngân hàng đưa tới Lâm Viễn trước mặt. Tiểu Lâm huynh đệ, trong tấm thẻ này có 1 triệu, là ta đưa cho ngươi một chút lễ gặp mặt. Gia nhập ta Sương Thịnh tập đoàn, về sau giúp ta làm việc. Sương Cảnh và chậm rãi nói ra. Soát. Nghe nói như thế, Lâm Viễn biến sắc. Cái này, vừa ra tay chính là 1 triệu. Cái này Sương Cảnh cùng xuất thủ cũng quá rộng rãi. Có thể Lâm Viễn lại đem thẻ ngân hàng đẩy trở về. Thật có lỗi Sương Đồng, ta không muốn gia nhập Sương Thịnh tập đoàn. Lâm Viễn trực tiếp từ chối nói. Trong nháy mắt, trong dạng bầu không khí an tĩnh, kiềm chế. Sương Cảnh cùng cười, cười đến thâm thúy nghiền ngẫm mà, tại tòa này hoàn thành, ta Sương Cảnh cùng ném ra ngoài đi gãy mất ống nhánh, cho tới bây giờ có người dám cự tuyệt ta. Lâm Viễn trả lời, đêm nay liền có, ta cự tuyệt. Sương Cảnh cùng cười càng nghiền ngẫm mà, lá gan của ngươi hoàn toàn chính xác rất lớn, vậy ngươi có biết cự tuyệt ta hậu quả? Trong dạng, một cỗ sát ý tràn ngập. Không biết, có hậu quả gì không? Lâm Viễn hỏi ngược lại. Sương Cảnh và chậm rãi nói ra, hậu quả, liền như là ngươi chiếc điện thoại di động này đâu. Ngươi xác định không đang suy nghĩ một chút? Không. Lâm Viễn lần nữa lắc đầu. Sương Cảnh cùng đốt ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, chén rượu trong tay bị bóp nát. Tứ đại chiến thần ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Viễn, mang theo sâm hàn uy áp. Sương Cảnh cùng dáng tươi cười thâm thúy, "Tiểu Lâm huynh đệ, ta Sương Cảnh cùng rất ít chủ động mời người khác gia nhập. Trên đường bao nhiêu người xin muốn gia nhập ta Sương Thịnh tập đoàn, đều không có cơ hội. Ngươi lại cự tuyệt. Ngươi cũng đã biết loại cơ hội này có bao nhiêu khó được." Lâm Viễn hỏi, "Vì cái gì không phải muốn mời ta?" Sương Cảnh và chậm rãi cười nói, "Bởi vì ngươi thân thủ cao minh, có thể liên tục đánh bại ta dưới tay hai vị chiến thần tay chân, ngươi đáng giá ta mời." "Tiểu Lâm huynh đệ, chỉ cần ngươi gia nhập ta Sương Thịnh tập đoàn, ngươi chính là ta tập đoàn dưới trướng vị thứ 5 chiến thần, ta sẽ cho ngươi một cái bảo an đoàn đội, ngươi phụ trách quản lý bọn hắn. Mặt khác, ta cho ngươi lương 1 năm 2 triệu. Thứ nay về sau, ta bảo đảm ngươi lên như diều gặp gió." Lâm Viễn biến sắc, cái này Sương Cảnh cùng mở ra điều kiện quá mức mê người. Không có người nào cự tuyệt. Tiền, cùng quyền, tất cả đều có. Lại là đưa tiền, lại là cho người ta. Có thể Lâm Viễn nhưng vẫn là lắc đầu, thật có lỗi, Sương Đồng, ta thật không muốn gia nhập Sương Thịnh tập đoàn, ngài hay là mời Cao Minh khác đi. Sương Cảnh cùng đôi mắt nhíu lại, làm sao? Ngài không đủ tiền sao? Vậy ta cho ngươi 3 triệu lương một năm. Lâm Viễn hay là lắc đầu, Sương Đồng, không phải chuyện tiền, là ta không muốn từ sự tình màu xám sáng nghiệp, ta không muốn lăn lộn giang hồ. Các ngươi tập đoàn làm chính là vi phạm mua bán, ta không thể nào tiếp thu được, cho nên thật có lỗi. Sương Cảnh cùng Văn Ngôn tiếu trầm trọng, Tiểu Lâm huynh đệ, ngươi gia nhập nữ thần quẻ rượu, vốn là tại lăn lộn giang hồ, ngươi cho rằng chính ngươi là người tốt lành gì sao? Lâm Viễn lắc đầu nói, nữ thần quẻ rượu cùng các ngươi khác biệt, các nàng chỉ phụ trách an tâm kinh doanh quẻ rượu, không vi phạm, không phạm tội, ta có thể tiếp nhận loại kia làm việc. Thật có lỗi, Sương Đồng, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng ta thật không muốn lăn lộn giang hồ, càng không muốn làm vi phạm sự tình. Chương 129, nữ thần xuất thủ. Chương 129, nữ thần xuất thủ. Sương Cảnh cùng uống một ngụm rượu trắng, chậm rãi nói, ngươi không muốn lăn lộn giang hồ. Lâm Viễn ngươi quá ngây thơ rồi. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Từ ngươi bước vào giang hồ một khắc kia trở đi, liền đã không có cơ hội rời đi. Vì cái gì không có khả năng rời đi? Lâm Viễn hỏi ngược lại. Sương Cảnh cùng cười nghiền ngẫm mà, ngươi cái này một thân công phu tàn nhẫn như vậy, ngươi trời sinh liền thích hợp lăn lộn chúng ta giang hồ. Nếu như không có ta bảo kê ngươi, vậy sẽ có càng nhiều giang hồ câu lạc bộ tới tìm ngươi. Đến lúc đó, ngươi phiền phức càng nhiều. Ngươi có được một thân công phu, mang ngọc có tội. Lâm Viễn sắc mặt biến đến khó coi. Hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch, năm đó Gia Gia liên tục căn dặn hắn lời nói kia hàm nghĩa. Gia Gia năm đó từng liên tục căn dặn hắn, để Lâm Viễn không cần ở trước mặt người ngoài triển lộ thân thủ, càng không cần phong mang tất lộ. Bây giờ, Lâm Viễn minh bạch. Tiểu Lâm huynh đệ, ta cho ngươi thêm một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội, gia nhập chúng ta cho ngươi 3 triệu lương một năm, thêm cuối năm chia hoa hồng. Mặt khác, ta cho ngươi một cái 100 người bảo an đoàn đội, mặc cho ngươi phân công. Vô luận là tiền hay là quyền, ta đều cho ngươi. Sương Cảnh cùng lần nữa ném ra ô nhánh. Mà lúc này, nữ thần trong quán rượu, An Vân Hy liên tục lại cho Lâm Viễn đánh 10 cái điện thoại, nhưng căn bản không người nghe. An Vân Hy rốt cục ý thức được, Lâm Viễn xảy ra chuyện. An Vân Hy vội vàng cho thần bí lão bản gọi điện thoại đi qua. "Lão bản, Sương Thịnh tập đoàn gần nhất một mực tại lôi kéo Lâm Viễn, hiện tại Lâm Viễn một người đi Sương Thịnh tập đoàn nói muốn cùng Sương Cảnh và Đàm Luật Tình. Hắn hiện tại đã mất liên lạc. Điện thoại liên lạc không lên, hệ chặt cũng không trở về." An Vân Hy ngưng trọng báo cáo. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo nhu hòa thanh âm nữ nhân, "A, tên kia thật đúng là ngoài ý muốn đâu. Lão bản, làm sao bây giờ? Cần ta phái người tới sao?" Lâm Viễn một người tại Sương Thịnh sẽ, đoán chừng giữ nhiều lành ít. An Vân Hy có chút lo lắng nói. "Không, ngươi lưu tại nữ thần trong quán ba, chuyện này ngươi trước không cần phải để ý đến, ta sẽ xử lý." Đầu bên kia điện thoại, thần bí nữ thần lao bản chậm rãi trả lời. Đêm, Sương Thịnh tập đoàn tầng cao nhất. Lâm Viễn ngồi tại tổng thống trong dạng, nhìn xem Sương Cảnh cùng. Hắn lần nữa lắc đầu, "Thật có lỗi, Sương Đồng ta không muốn gia nhập Sương Thịnh sẽ." Lâm Viễn lần nữa cự tuyệt Sương Cảnh cùng. Sương Cảnh cùng cười rất thâm thúy, "Lâm Viễn, trong cái xã hội này, phần lớn người cũng chỉ là người bình thường, bọn hắn cuối cùng cả đời tầm thường vô vi, muốn kiếm đồng tiền lớn nhưng không có cơ hội. Bây giờ, ta cho ngươi cơ hội này, ngươi vì sao không trân quý đâu? Phạm pháp thế nào? Chỉ cần kiếm tiền là được, quản nó vi phạm không vi phạm. Huống chi ta tại giới chính trị có quan hệ, những cảnh sát kia tra không được trên đầu chúng ta đến. Lá gan của ngươi quá nhỏ." Lâm Viễn lắc đầu nói, "Sương Đồng, thật có lỗi, ta không muốn làm vi phạm lương tâm mình sự tình." Sương Cảnh cùng làm chính là thương thiên hại lý mua bán. Buôn bán khói độc, rượu độc. Loại này cao thượng nghiện tính hàng cấm sẽ độc hại nhiều hơn bao nhiêu người trẻ tuổi. Lâm Viễn không muốn làm loại sự tình này. "Sương Đồng, đêm nay thật xin lỗi, còn hy vọng về sau các ngươi đừng lại tới tìm ta. Ta chỉ muốn làm người bình thường." Lâm Viễn nói xong, liền muốn đứng dậy rời đi. Khả Sương Cảnh cùng lại đôi mắt nhíu lại, chậm rãi nói, "Tiểu Lâm huynh đệ, ta người này thói quen mời người hai chén lớn rượu. Một chén mời rượu, một chén phạt rượu. Ngươi cự tuyệt ta mời, là muốn uống rượu phạt sao? Ta cho ngươi thêm một cơ hội suy tính một chút." Sương Cảnh cùng nói, rót hai chén rượu trắng đưa tới Lâm Viễn trước mặt. "Bên trái chén này là mời rượu, chỉ kính gia nhập chúng ta Sương Thịnh biết các huynh đệ. Bên phải chén này là phạt rượu, chuyên phạt những cái kia không nghe lời địch nhân. Ngươi tuyển cái nào chén?" Lâm Viễn nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp cầm lấy bên phải chén rượu này, uống một hơi cạn sạch. Thấy cảnh này, Sương Cảnh cùng cười đến nghiền ngẫm mà thâm thúy, "Tiểu Lâm huynh đệ, xem ra ngươi không phải là muốn cùng ta Sương Thịnh tập đoàn đối nghịch." Theo Sương Cảnh cùng thoại âm rơi xuống, tổng thống cửa phòng khách bên ngoài xuất hiện một mảng lớn tiếng bước chân. Vô số đen nghịt Âu phục đám tay chân tất cả đều đóng tại bên ngoài dạng, đem trọn phiến bao xương cho vây quanh chật như nêm tối. "Sương Đồng, ngươi đây là ý gì?" Lâm Viễn sắc mặt ngưng tụ đạo. Sương Cảnh cùng cười lạnh nói, "Nếu chúng ta làm không được người trong nhà, vậy cũng chỉ có thể làm địch nhân rồi. Đêm nay, ta sẽ không để cho ngươi đứng đấy đi ra Sương Thịnh tập đoàn. Ta Sương người nào đó đối đãi địch nhân, sẽ chỉ chạm thảo trừ căn." Lâm Viễn sắc mặt đóng băng, hắn hít sâu một hơi. Đột nhiên bỗng nhiên phóng tới Sương Cảnh cùng. Lâm Viễn biết rõ một cái đạo lý, bắt giặc trước bắt vua. Nhưng lại tại Lâm Viễn sắp vọt tới Sương Cảnh cùng trước mặt lúc lại đột nhiên bị bốn bóng người cản lại. Sương Thịnh biết tứ đại chiến thần cùng nhau vọt tới Sương Cảnh cùng trước mặt, ngăn trở Lâm Viễn đường. Lâm Viễn đống nhiên một quyền, bị bốn người đẩy lui hai bước. Sương Cảnh cùng tiếp tục ngồi trên ghế, tự mình uống rượu, "Tiểu Lâm huynh đệ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, ta cho ngươi thêm một cơ hội cân nhắc." Lâm Viễn không có trả lời, hắn trực tiếp cầm lấy một cái bình rượu, bịch. Một tiếng, trực tiếp đem rượu bình chấn nát. Sau đó hắn cởi bỏ chính mình Âu phục áo khoác, đem Âu phục quấn quanh ở trên nắm đấm của mình, cái kia hai mảnh bình rượu mảnh thủy tinh cũng bị hắn chăm chú siết trong tay, theo bàn tay nắm chặt. Lâm Viễn đây là định dùng bình rượu pha lên làm vũ khí. Ngươi là dự định một người giết ra ngoài sao? Lâm Viễn, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi đi. Ngươi cũng đã biết ta trong tòa nhà này có bao nhiêu người. Sương Cảnh cùng cười đến châm chọc nghiền ngẫm mà. Lâm Viễn âm thanh lạnh lùng nói, đêm nay hoặc là để cho ta đi, hoặc là đem ta đánh chết. Sương Cảnh cùng thở dài một tiếng, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Sương Cảnh cùng vỗ tay phát ra tiếng, bên trên. Lập tức bên ngoài dạng, một mảnh đen kịt đám tay chân cùng nhau xông tới. Lâm Viễn biến sắc, hắn bỗng nhiên huy quyền. Bình. Một tên xông lên tay chân trực tiếp bị một quyền đánh bay ra xa 2 mét. Lâm Viễn cầm trong tay bình pha lê mảnh vỡ, xông vào trong biển người. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Mảnh pha lê vỡ sắc bén cắt ra bọn này đám tay chân khuỵu tay khớp nối cùng vai khớp nối. Bọn này đám tay chân rú thảm lấy, vương bít lấy hai tay lùi lại. Lâm Viễn xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, tối nay nếu là hắn không xuống ngoan thủ, hắn thật có thể sẽ chết ở chỗ này. Cho nên Lâm Viễn lúc này xuất thủ không lưu tình chút nào. Tứ đại chiến thần sắc mặt tâm lãnh, cũng đồng nhiên xông đi lên. Lâm Viễn một người bị vây quanh tại biển người trong đám. Một người, đối mặt trong giáp mấy chục người. Mà bên ngoài giáp trên hành lang, còn có một mảnh đen kịt biển người đang chờ xuống tới. Đó căn bản là một trận không có khả năng thắng chiến đấu. Chương 130, Lâm Viễn điên rồi. Một, chương 130, Lâm Viễn điên rồi. Một, đinh linh linh. Nhưng vào lúc này, Sương Cảnh cùng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Sương Cảnh cùng có nhiều ý vị cầm điện thoại di động lên xem xét. Ân. Khi thấy điện báo dãy số lúc, Sương Cảnh cùng sắc mặt ngưng tụ. Điện báo dãy số 8888888888 phóng nhãn toàn bộ Hàn Thành, loại này đỉnh cấp 8 số liền nhau điện thoại, chỉ thuộc về một người. Nữ thần quầy rượu lão bản sau màn, vị kia thần bí nữ thần Thần Hoàng. Nữ thần Thần Hoàng gọi điện thoại tới. Sương Cảnh và chậm rãi bóp lại nút trả lời. Thần Hoàng, người rốt cục xuất hiện. Muốn tìm ngươi thật đúng là không đơn giản đâu, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Sương Cảnh cùng nắm điện thoại, thanh âm thâm thúy đạo. Lâm Viễn trong tay ngươi. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến một đạo nhu hòa băng lãnh thanh âm nữ nhân. Là, ngươi đắc lực tiểu đệ Lâm Viễn, hôm nay sợ là muốn bại đâu. Sương Cảnh cùng cười đến rất thâm thúy. Lúc này, cửa bao xương, Lâm Viễn chính một người cùng một đám người chém giết. Trong tay hắn mảnh thủy tinh rạch ra từng người tay chân cánh tay. Nhưng hắn trên thân cũng xuất hiện từng đạo vết thương. Bọn này đám tay chân đều có ra hỏa, côn sắt, phiến tử. Lâm Viễn thân thủ mạnh hơn, cũng vô pháp tránh đi nhiều người như vậy tiến công. Bọn ra hỏa này ẩu đả tại Lâm Viễn trên thân, Lâm Viễn Âu phục bị cắt ra, da trên người cũng bị cắt ra từng đạo vết thương. Máu tươi thuận vết thương tràn ra, đã đem hắn áo sơ mi trắng nhuộm đỏ. Lâm Viễn ánh mắt quyết tuyệt, hắn biết tối nay chính mình sợ là không có khả năng còn sống rời đi. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Lúc trước hắn còn không tin câu nói này, bây giờ triệt để tin. Lâm Viễn một bên chém giết, thiên về một bên lui, hắn đang tìm cơ hội, tìm có thể bắt Sương Cảnh cùng cơ hội. Dưới loại thế cục này, hắn chỉ có bắt Sương Cảnh cùng mới có rời đi hy vọng. Mà lúc này, Sương Cảnh cùng đang ngồi ở trên ghế, gọi điện thoại. Thần Hoàng, nhìn tận mắt tiểu đệ của ngươi bị ta giết chết, ngươi có thể hay không thương tâm đâu? Sương Cảnh cùng nắm điện thoại, thanh âm mang theo trào phúng khiêu khích. Đầu bên kia điện thoại, nhẹ lạnh giọng nữ trầm rãi nói, ngươi không ngại hướng dưới lầu nhìn xem. Nếu là tiểu đệ của ta bại, ta cam đoan ngươi toàn bộ Sương Thịnh tập đoàn cũng sẽ cắm. Ngươi khẳng định muốn cá chết lưới rách à? Ân. Nghe nói như thế, Sương Cảnh cùng nhíu mày lại. Hắn có loại dự cảm không tốt lắm. Sương Cảnh cùng nắm điện thoại đứng dậy, đi tới bao xương trước cửa sổ sát đất. Khi hắn ánh mắt hướng phía dưới lầu nhìn lại lúc, Sương Cảnh cùng ánh mắt ngây dại. Chỉ gặp Sương Thịnh tập đoàn dưới lầu đã bị một mảnh đen kịt đội xe vây quanh. Phía dưới, dòng dã trên trăm chiếc xe đem toàn bộ Sương Thịnh tập đoàn cao ốc cho vây quanh chật như nêm tối. Thần Hoàng, ngươi từ chỗ nào điều đến như vậy nhiều người? Sương Cảnh cùng nắm điện thoại, thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Trên trăm chiếc xe, cái này tất cả đều là giang hồ thế lực xe. Đột nhiên xuất hiện nhiều nhân mã như vậy, liền ngay cả Sương Cảnh cùng đều là biến sắc. Đưa Lâm Viễn xuống lầu, ta muốn nhìn thấy hắn lông tóc không thường, nếu không san bằng ngươi cái này Sương Thịnh cao ốc. Ta nói được thì làm được. Đầu bên kia điện thoại, giọng nữ kia lạnh lùng nói. Sương Cảnh cùng sắc mặt có chút khó coi, Thần Hoàng ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch có đúng không? Khả Sương Cảnh cùng lời còn chưa nói hết đâu, bên đầu điện thoại kia nữ thần đã cúp xong điện thoại. Hiển nhiên, nữ thần không muốn lại cùng Sương Cảnh cùng quá nhiều nói nhảm. Nữ thần ngoan thoại đã phóng xuất, nếu là không thả người, san bằng Sương Thịnh tập đoàn. Nếu như là người khác nói lời này, Sương Cảnh cùng hoàn toàn không sợ, thậm chí cho là bọn họ là đang khoác lác. Có thể lời này là từ nữ thần Thần Hoàng trong miệng nói ra được. Sương Cảnh cùng không thể không thận trọng. Đều dừng lại cho ta. Sương Cảnh cùng đột nhiên quay đầu, đối với bên ngoài dạp những cái kia đám tay chân quát. Cửa bao xương, một mảnh đen kịt tay chân đều ngây người một chút, nhưng những tay chân này bọn họ hay là cùng nhau ngừng. Tứ đại chiến thần cũng tất cả đều dừng tay. Lâm Viễn bị vây quanh trong biển người, trên áo sơ mi trắng đã tràn đầy máu tươi, trên thân trải rộng vết thương. Hắn miệng lớn thở phì phò, bị Âu phục bao khỏa trên nắm tay, cũng đã máu me đầm đìa. Mà tại Lâm Viễn dưới chân trên mặt đất, đã nằm luồn ngang mười mấy tay chân. Những tay chân này bọn họ cánh tay cùng chân tất cả đều bị tháo bỏ xuống, thê thảm tiêu thảm. Sương Cảnh cùng nhìn qua trên mặt đất này hơn 10 người bị đánh ngã tay chân, dù hắn sớm coi đoán trước, cũng là hít một hơi lanh khí. Cái này Lâm Viễn thân thủ, đơn giản đáng sợ. Một người đối mặt nhiều người như vậy, còn có thể có loại chiến tích này, thật đáng sợ. Sương Cảnh cùng từng bước một đi đến Lâm Viễn trước mặt, không thể không thừa nhận, tiểu tử ngươi thân thủ vượt qua ta đoán trước. Hôm nay tính ngươi mạng lớn, lão bản của ngươi nữ thần ra mặt, bảo vệ ngươi. Cùng ta đi xuống lầu đi. Sương Cảnh cùng nói, cùng Lâm Viễn gặp thoáng qua. Lâm Viễn nghe vậy sững sờ. Nữ thần ra mặt. Là vừa rồi cú điện thoại kia a? Vừa rồi Lâm Viễn kiến đến Sương Cảnh cùng, tựa hồ đang cùng người nào gọi điện thoại. Là nữ thần điện thoại của lão bản. Còn đứng lấy làm gì? Cùng ta xuống lầu. Sương Cảnh cùng lại lạnh lùng nhắc nhở một câu. Lâm Viễn lúc này cũng không dám suy nghĩ nhiều, hắn bay người đi theo. Sương Thịnh tập đoàn dưới lầu, lúc này đã đen nghịt bu đầy người. Trên trăm chiếc xe vây quanh cả tòa cao ốc. Từng mảnh đen nghịt biển người quét sạch, vây quanh cao ốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là biển người. Lâm Viễn đi theo Sương Cảnh cùng đi ra cao ốc cửa. Nhìn thấy ngoài cửa cái này rung động biển người tràn diện, Lâm Viễn cả người đều mộng. Cái này là tình huống như thế nào? Bên ngoài làm sao lại đột nhiên đến như vậy nhiều người? Sương Cảnh cùng nhìn thấy bên ngoài vây quanh mảnh này biển người, hắn sát mặt cũng là âm lãnh không gì sánh được. Sương Cảnh cùng quét mắt biển người một vòng, khóa chặt biển người phía trước cái kia mấy tên hạch tâm người dẫn đầu. A, chín vị quốc tế Long Lân tập đoàn Hải Hà Bảo An thời đại hoàng kim chật chật chật, chúng ta hát thành nổi danh nhất lạc hậu thế lực đến đầy đủ trận. Thật là lớn chiến trận đâu. Sương Cảnh cùng quét mắt đám người này, thanh âm băng lãnh. Lâm Viễn nghe được hắn, không khỏi sửng sở. Những thế lực này, hắn cũng không nhận ra a. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện? Sương Cảnh cùng, đừng nói nhảm, thả người đi. Chỉ cần Lâm Viễn bình yên vô sự, tối nay chúng ta liền sẽ không khai chiến. Chín vị quốc tế người nói chuyện, Triệu Quân mở miệng nói. Sương Cảnh cùng ánh mắt nhìn chung quanh bọn này câu lạc bộ người nói chuyện một chút, à, các ngươi đều là thay nữ thần đến đòi người. Xem ra, nữ thần đã quyết định cùng các ngươi những này lạc hậu hệ đứng chung một chỗ. Ấy, nàng cuối cùng vẫn từ bỏ cùng chúng ta tân phái hệ cơ hội hợp tác đâu. Sương Cảnh cùng lắc đầu thở dài, ánh mắt mang theo thất vọng. Lâm Viễn đứng ở phía sau, nghe được đối thoại của bọn họ, Lâm Viễn có chút minh bạch. Những người này đều là nữ thần lão bản gọi tới, chuyên môn vì tới cứu hắn sao? Chương 131, Lâm Viễn điên rồi. 2, chương 131, Lâm Viễn điên rồi. 2, Sương Cảnh cùng, mau thả người, sự kiên nhẫn của chúng ta có hạ. Long Lân tập đoàn người nói chuyện, Long Kiến Diệp cũng mở miệng nói. Người gấp cái gì? Chờ ta trước hút xong điếu thuốc này được không? Sương Cảnh cùng không nhịn được nói. Hắn dù sao cũng là đường đường Sương Thịnh tập đoàn người nói chuyện, hôm nay bị nhiều như vậy lạc hậu giang hồ câu lạc bộ tới cửa áp chế, mặt mũi của hắn cũng rất khó coi. Hắn muốn bảo trì một chút sau cùng thể diện. Sương Cảnh cùng, cho ngươi 10 giây đồng hồ, lại không thả người, trực tiếp độc thủ. Hoàng Kim câu lạc bộ người nói chuyện, Hoàng Diệu Vinh, mở miệng cả giận nói. Sương Cảnh cùng sắc mặt có chút âm lãnh khó coi, đêm nay trước mặt nhiều người như vậy, hắn mặt mũi xem như triệt để mất hết. Tiểu tử thối, thính ngươi đêm nay mạng lớn. Cút đi. Sương Cảnh cùng quay đầu, đối với Lâm Viễn tức giận mắng một tiếng. Hắn thật rất nổi nóng. Đều là bởi vì cái này Lâm Viễn mới đưa đến hắn Sương Cảnh cùng ném đi mặt mũi lớn như vậy. Có thể Lâm Viễn vẫn đứng ở nguyên địa, cũng không rời đi. Tiểu tử thối, làm sao? Còn không đi? Nếu ngươi không đi nhưng là không còn cơ hội. Sương Cảnh cùng âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Viễn lại đột nhiên nói ra, Sương Đồng, tại trước khi ta đi, ngươi trước tiên cần phải đưa di động tiền bồi ta. Ngươi làm hư ta gạo kê điện thoại, ngươi đến bồi thường tiền. Soát. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bốn phía câu lạc bộ người nói chuyện bọn họ đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem cái này Lâm Viễn. Tiểu tử này, cái này đến lúc nào rồi, còn dám tìm Sương Cảnh cùng bồi điện thoại tiền. Loại thời điểm này, Sương Cảnh cùng chịu thả người, cũng đã là trở về từ coi chết. Hắn làm sao còn dám đòi tiền a? Sương Cảnh cùng cũng là sững sờ, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Lâm Viễn mỗi chữ mỗi câu chân thành nói, ta nói, ngươi vừa rồi đem ta gạo kê điện thoại làm hư, ngươi nhất định phải bồi điện thoại di động ta tiền. Sương Cảnh cùng cười, cười đến nghiền ngẫm mà trâm trọng, tên tiểu tử thối nhà ngươi, lá gan thật đúng là không nhỏ a. Còn dám tìm ta bồi điện thoại tiền? Nếu là ta không chịu bồi đâu? Lâm Viễn đột nhiên ra quyền, bình. Sương Cảnh cùng trên mặt trực tiếp bị đánh một quyền, trong nháy mắt vị này Sương Thịnh tập đoàn người đứng đầu, trực tiếp bị đánh máu mũi vẩy ra. Con mẹ nó ngươi. Sương Cảnh cùng triệt để nổi giận, hắn không ngờ tới tên tiểu tử thối này cũng dám động thủ đánh hắn. Hắn nhưng là Sương Thịnh tập đoàn người đứng đầu. Đờ ít mờ mày, dám đánh chúng ta Sương Đồng. Hôm nay giết chết ngươi. Sương Cảnh cùng sau lưng, một đám các tiểu đệ cũng tất cả đều sắc mặt dữ tợn, đột nhiên xông lên. Có thể Lâm Viễn tốc độ càng nhanh, Lâm Viễn một thanh bóp lấy Sương Cảnh cùng cổ, trong tay một mảnh bình rượu pha lê trực tiếp mâu thuẫn tại Sương Cảnh cùng trên cổ. Ai dám lên trước, ta cắt ra cổ của hắn. Lâm Viễn âm thanh lạnh lùng nói. Trong ngay mắt, tràn diện giằng co. Sương Cảnh cùng những tiểu đệ kia tất cả đều không dám lên trước, chỉ có thể lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Viễn. Thả chúng ta Sương Đồng. Nếu không để cho ngươi thiên đào vạn quả. Các tiểu đệ phẫn nộ quát. Một màn này đem tất cả mọi người dọa sợ. Những cái kia lão giang hồ câu lạc bộ các lão đại tất cả đều nhìn ngộ. Dựa vào tiểu tử này cũng quá tờ mở biêu hắn đi. Sương Cảnh cùng bị cưỡng ép lấy, sắc mặt âm lãnh nói, tiểu tử thối, ngươi thật muốn chết sao? Lâm Viễn cưỡng ép lấy Sương Cảnh cùng, âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ cần cầu bồi thường tiền, bồi thường điện thoại di động ta tiền, ta liền thả ngươi. Trang diện lâm vào giằng co. Mà lúc này cách đó không xa trên đầu đường mấy chục chiếc xe con chính chạy như bay tới. An Bân Hy mang theo thủ hạ bọn họ lo lắng đuổi tới hiện trường. An Bân Hy là nhận được nữ thần mệnh lệnh của lão bản, biết được Lâm Viễn an toàn, cho nên An Bân Hy trước tiên tới đón người. Có thể kết quả An Bân Hy mang theo Trương Lập Cương bọn người đuổi tới hiện trường, liền thấy cái này hùng hãn một màn. An Bân Hy cùng Trương Lập Cương bọn người đều xem ngộng. Ta đi. Lâm Viễn ra hỏa này, hắn đang làm gì? Hắn vậy mà bắt Sương Cảnh cùng. xương cảnh cùng bị cưỡng ép lấy, mảnh kia pha lê liền mâu thuẫn tại trên cổ hắn. Lâm Viễn chỉ cần hơi vừa dùng lực, xương cảnh cùng cổ liền sẽ bị cắt ra. Tiểu tử thối, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ngươi dám đụng đến ta a? Vì một chiếc điện thoại di động tiền, ngươi dám a? Xương cảnh cùng chảo phúng đạo. Lâm Viễn lại hỏi ngược lại, vì chỉ là một chiếc điện thoại di động tiền, ngươi dám lấy chính mình mệnh của ta? Ta chỉ là cái tiểu nhân vật, không quan trọng. Giá trị của ngươi vài tỷ, ngươi dám cược a? Xương cảnh cùng cười, cười đến nghiền mất mà, ngươi là ta gặp qua là gan lớn nhất người trẻ tuổi, liền xem như trước mắt những này lạc hậu câu lạc bộ người nói chuyện, bọn hắn cũng không dám thanh đao gác ở trên cổ ta. Mà tiểu tử ngươi, lại tại biên giới tử vong vừa đi vừa về thăm dò. Vì một chiếc điện thoại di động tiền, đáng ra không? Ta thật rất ngạc nhiên, ngươi mưu đồ gì? Lâm Viễn âm thanh lạnh lùng nói, Xương Đồng, như lời ngươi nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Dù sao giữa chúng ta cũng tuyệt không khả năng hợp tác. Hôm nay người buông tha cho ta một lần, về sau ngươi hay là sẽ trả thù ta, đúng không? Dù sao đều là địch nhân, ta cũng không quan tâm đắc tội ngươi. Ta dù sao cũng nên muốn về chính ta đồ vật. Hắn biết mình cùng Xương Cảnh cùng ở giữa, tuyệt không khả năng hợp tác. Cho nên hắn không quan tâm nhiều đến tội Xương Cảnh cùng một lần. Cứu hận nhiều không ép thân. Điện thoại di động của hắn mới vừa rồi bị Xương Cảnh và làm hỏng, số tiền kia hắn nhất định phải muốn. Xương Cảnh cùng âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Viễn, ngươi chọn sai đường. Ta thay ngươi cảm thấy tức hận. Mẹ nhà hắn còn không buông chúng ta ra lão đại. Nếu không chém chết ngươi. Lúc này, Xương Thịnh tập đoàn những cái kia đám tay chân cũng tất cả đều rút ra phiến tử ra hỏa, phẫn nộ quát. Lâm Viễn trong tay pha lê hơi vừa dùng lực. Trong nháy mắt pha lê trực tiếp cắt ra xương cảnh cùng cổ ra thịt. Một tia máu tươi từ xương cảnh cùng trong cổ tràn ra. Tất cả mọi người lần nữa bị kinh hãi. Cái này Lâm Viễn, quả thực là điên rồi a. Xương Đồng, ta gạo kê 14 điện thoại tiền đặt cọc giá gốc 3880 nguyên. Số tiền kia ngươi bồi hay là không bồi thường? Lâm Viễn hỏi lần nữa. Lâm Viễn trong tay mảnh thủy tinh đã đâm vào hắn làn da, máu tươi tràn ra. Lấy tiền. Xương Cảnh cùng rốt cục luống cuống, hắn đường đường Xương Thịnh tập đoàn chủ tịch, giá trị bản thân mấy chục ức, hắn không dám lấy chính mình mệnh đến được. Lập tức, sau lưng tứ đại chiến thần tiến lên, cầm một chồng thật dày tiền mặt tới. Dòng giá có 50,000 khối tiền. Tứ đại chiến thần đem tiền đưa tới Lâm Viễn trước mặt. "Thả ngươi." Lâm Viễn nhìn lướt qua cái kia thật dày 50,000 khối tiền, sau đó hắn từ 50,000 khối tiền bên trong rút ra 3900 khối tiền. "Ta gạo kê điện thoại 3880 nguyên, ta chỉ cầm 3900 nguyên, còn lại không cần." Lâm Viễn âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cầm tiền, lúc này mới buông lỏng ra Xương Cảnh cùng. Chương 132, đầu đường nguy cơ. Chương 132, đầu đường nguy cơ. Tứ đại chiến thần vội vàng đem Xương Đồng bảo hộ ở sau lưng. Xương Cảnh cùng bưng bít lấy cổ của mình, lúc này trên cổ hắn còn mang theo vết thương cùng vết máu. Xương Cảnh cùng khỏe miệng giơ lên một vòng giữ tận cười, "Tiểu tử thối, phóng nhãn toàn bộ Hát Thành, ngươi vẫn là thứ nhất dám cưỡng ép người của ta, ta nhớ kỹ ngươi. Hy vọng ngươi có thể sống lâu một chút." Lúc này, An Vân Hi âm thanh lạnh lùng nói, "Xương Cảnh cùng, lão bản của ta đã thông báo, nếu là Lâm Viễn xảy ra chuyện, bắt ngươi toàn bộ Xương Thịnh tập đoàn chôn cùng." Lời vừa nói ra, Xương Cảnh cùng đôi mắt nhất ngưng. Nữ thần, lại là cái kia đáng chết nữ thần. "Tốt, An Vân Hi, hy vọng các ngươi nữ thần quẩy rượu có thể sinh ý thịnh vượng. Đừng cắm trong tay của ta." Xương Cảnh cùng giữ tợn cười lạnh. Nhưng vào lúc này, hiện trường những này lạc hậu câu lạc bộ người nói chuyện mở miệng. "Xương Cảnh cùng, bây giờ giang hồ đã không phải là trước kia giang hồ, không còn là chém chém giết giết, mà là an phận làm ăn. Ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, đừng có lại làm buôn bán hàng cấm mua bán. Nếu không xảy ra chuyện, ngươi sẽ hỏng chúng ta toàn bộ giang hồ. Mảnh này giang hồ là mọi người giang hồ, dĩ hòa vi quý, không cần ngươi một con chuột phân hỏng hỗn loạn." Cửu Tôn Quốc Tế người nói chuyện, Triệu Quân mở miệng quát. Mặt khác vài tôn lão người nói chuyện cũng mở miệng khiển trách. Nhiều như vậy câu lạc bộ tại hiện trường, Xương Cảnh cùng cũng chỉ có thể cắn răng gật đầu nói, "À, nếu các vị lao tiền bối đều mở miệng, vậy ta liền kiên nhận thụ giáo. Các vị lao tiền bối yên tâm, ta Xương người nào đó sẽ không làm loạn. Ta rất thủ giang hồ quy củ." Xương Cảnh cùng lúc nói chuyện, trong mắt hàn mang không ngừng hiện lên. Lâm Viễn đi đến An Vân Hi trước mặt, nhẹ nhàng gật đầu, "A tỷ, thật có lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Ngươi không có việc gì liền tốt." An Vân Hi thở phào nhẹ nhõm nói. Lâm Viễn vọng hướng mảnh kia đen nghịt lạc hậu câu lạc bộ đám người. Hắn đi đến đám kia câu lạc bộ người nói chuyện trước mặt. "Các vị lão đại, đa tạ tối nay các ngươi thay ta bày đứng. Ta Lâm Viễn một tiểu nhân vật, ta cũng không có gì tiền, không biết như thế nào báo đáp các ngươi. Về sau, nếu như các ngươi có dùng đến lấy ta Lâm Viễn địa phương, ta nhất định ra mặt." Lâm Viễn đối với bọn này các lão đại trịnh trọng điểm đầu. Trước mắt bọn này đều là hàng thành giang hồ uy tín lâu năm câu lạc bộ, những lời này sự tình người đều trà trộn giang hồ đã lâu, danh khí rất lớn. Những lời này sự tình mọi người khách khí nói, "Không có việc gì, ngươi là nữ thần người, nữ thần sự tình chính là chúng ta những lao giả này sự tình." Trong đám người, Cửu Tôn Quốc Tế người nói chuyện, Triệu Quân ánh mắt thâm thúy nhìn qua Lâm Viễn. Tại Triệu Quân bên cạnh, đứng đấy một vị dung nhan tuyệt mỹ tuổi trẻ nữ nhân. Nàng là Triệu Quân nữ nhi, Cửu Tôn Quốc Tế tiên kim tiểu thư, Triệu Ngữ Yên. Vừa rồi Lâm Viễn cái kia không sợ chết cưỡng ép hành vi, đã triệt để khơi gợi lên Triệu Ngữ Yên hứng thú. Nàng hiện tại đối với tiểu nhân vật này Lâm Viễn, sinh ra một tia hứng thú nồng hậu. Lâm Viễn cùng chúng người nói chuyện nói lời cảm tạ hoàn tất sau, liền ngồi lên An Vân Hi xe. An Vân Hi mang theo Lâm Viễn rút lui. Hiện trường những này uy tín lâu năm câu lạc bộ bọn họ, cũng nhao nhao rút lui hiện trường. Chỉ để lại Xương Cảnh cùng phe phái nhân mã đứng tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi. "Xương Đồng, cứ như vậy để bọn hắn đi rồi sao?" Tứ đại chiến thần tiến lên, có chút không cam lòng nói: "Vậy còn có thể làm sao? Những này uy tín lâu năm câu lạc bộ đều liên thủ, chẳng lẽ chúng ta muốn một chọi năm sao? Bọn hắn năm cái câu lạc bộ liên thủ, thật làm chúng ta hẳn phải chết." Sương Cảnh cùng cắn răng nói: "Bất quá, những ngày an nhàn của bọn hắn cũng nhanh nằm xuống a, những này uy tín lâu năm câu lạc bộ, bây giờ không dám kiếm nhiều tiền, không dám bán hàng cấm thời đại thuộc về bọn hắn đi qua." Sương Cảnh cùng tự lẩm bẩm: "Chờ ta liên thủ trên giang hồ mặt khác mấy cái tân phái hệ thế lực, đến lúc đó ta nhất định tự tay diệt đi bọn hắn. Những lao bất tử này, là thời điểm giao ra địa bàn, để hắt thành giang hồ đổi một mảnh bầu trời." Trong đêm tối, Triệu Ngư Yên cùng phụ thân ngồi ở trong xe, chính mang theo các huynh đệ thu đội trở về. "Cha, ngươi cảm thấy cái này Lâm Viễn thế nào? Có tiềm lực sao?" Triệu Ngư Yên hỏi. Phụ thân Triệu Quân đốt điếu thuốc, hít sâu một cái: "Tiểu tử này thân thủ không tệ, lá gan cũng đủ lớn. Chính là xuất thân bối cảnh kém một chút. Trước mắt đến xem, là đầu có thể vun trồng cá." Triệu Ngư Yên đôi mắt đẹp nhất ngưng: "A, cha, rất ít nghe được ngươi đem người đánh giá là cá. Ngươi cứ như vậy xem trọng hắn." Triệu Quân trầm rãi nói: "Trước mắt hắn tiềm lực xác thực thật lớn, nếu là hắn thật có thể vun trồng trưởng thành, có lẽ có thể cá chép hóa rồng, trở thành một con rồng. Bất quá, vậy thì phải nhìn hắn tạo hóa cùng cơ duyên. Trước mắt giang hồ quá loạn, hắn có lẽ không nhất định có thể vượt qua cái kia đạo long môn đâu. Muốn nếu là, chúng ta giúp hắn một chút đâu." Triệu Ngư Yên đột nhiên mở miệng nói: "Thừa dịp hắn vẫn chỉ là một con cá thời điểm, sớm lôi kéo hắn, giúp hắn một chút. Tương lai chờ hắn vượt qua long môn, vậy cái này con rồng chính là chúng ta rồng." Triệu Quân sắc mặt nhất ngưng, lạnh giọng nhắc nhở: "Ngư Yên, ngươi đừng đánh tiểu tử kia chủ ý, ta biết ngươi quý tài, có thể tiểu tử kia là nữ thần người. Chúng ta không thể chạm vào." Nghe nói như thế, Triệu Ngư Yên tiếu trên mặt hiện lên một vòng thất vọng: "Được chưa?" Đêm, An Vân Hy lái xe đem Lâm Viễn đưa về nữ thần quầy rượu. Trong quán bar, còn tại như thường lệ buôn bán. An Vân Hy đem Lâm Viễn dẫn tới quầy rượu hai lâu trong văn phòng. "Lâm Viễn, ngươi hôm nay đúng là điên sao? Ai bảo ngươi một người đi Xương Thịnh tập đoàn? Ngươi không biết chỗ ấy nguy hiểm cỡ nào?" An Vân Hy lạnh giọng khiển trách. Nàng đêm nay thật bị hù dọa, kém chút coi là Lâm Viễn xảy ra chuyện. "Lâm Viễn đạo xin lỗi, thật có lỗi An tỷ, chỉ là Xương Thịnh sẽ gần nhất một mực dây dưa ta, muốn kéo ta nhập hội. Ta bị bức phải phiền, cho nên liền nghĩ qua đi, tìm Xương Thịnh sẽ đem nói chuyện rõ ràng. Có thể ta cũng không nghĩ tới, bọn hắn lại đột nhiên động thủ." An Vân Hy đôi mắt đẹp lườm hắn một cái. "Xương Thịnh sẽ cùng mặt khác câu lạc bộ không giống với, Xương Cảnh cùng làm việc tâm ngoan thủ lạn, không có chút nào nguyên tắc có thể nói. Cho nên ngươi về sau đừng có lại làm loại chuyện hồ đồ này. Hiểu chưa?" Lâm Viễn gật đầu: "Là An tỷ, ta đã biết." "Đúng rồi An tỷ, đêm nay là nữ thần lão bản, đem những câu lạc bộ kia lao đại đều gọi tới sao? Bọn hắn cùng nữ thần lão bản là quan hệ như thế nào?" Lâm Viễn đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi. An Vân Hy đốt lên một điếu thuốc, giải thích nói: "Đêm nay cứu ngươi những câu lạc bộ kia, đều là hàng thành lâu năm nhất câu lạc bộ tổ chức, Cửu Tôn Quốc Tế, Long Lân Tập Đoàn, Hải Hà Bảo An, thời đại hoàng kim bọn hắn, được xưng là lạc hậu giang hồ thế lực. Những câu lạc bộ này thành lập đều vượt qua 20 năm, thế lực thâm căn cố đế. Cũng chính là những này lạc hậu thế lực, thống trị trưởng quản lấy tòa thành thị này dưới mặt đất giang hồ, mới khiến cho giang hồ có thể bình tĩnh." Chương 133, bị cực đạo thiên kim để mắt tới, 1, chương 133, bị cực đạo thiên kim để mắt tới, 1. Lâm Viễn Kiên nghe, hắn hiếu kỳ hỏi: "Cái kia Xương Thịnh tập đoàn đâu?" An Vân Hy chậm rãi nói ra: "Xương Thịnh tập đoàn là mấy năm gần đây mới sáng lập quật khởi tân phái thế lực, cùng chúng ta nữ thần quẩy rượu một dạng, đều là thuộc về tân phái thế lực đại biểu. Mới ra hai phái thế lực, thủy hỏa bất dung. Mấy năm gần đây, tân phái thế lực cùng lạc hậu thế lực xung đột ngay tại càng ngày càng nhiều." Lâm Viễn kinh nghi vấn hỏi: "Vậy chúng ta nữ thần lão bản không phải tân phái thế lực sao? Nàng làm sao lại nhận biết lạc hậu thế lực nhân mã?" An Vân Hy giải thích nói: "Tân phái thế lực là lấy Xương Thịnh sẽ trở làm đại biểu tổ chức, bọn hắn làm đều là vi phạm mua bán, du đầu tại pháp luật biên giới. Mà nữ thần của chúng ta lão bản, nàng khinh thường tại làm vi phạm sự tình. Cho nên nàng khinh thường cùng tân phái thế lực làm bạn, nàng lựa chọn đứng tại lạc hậu thế lực bên này. Cho nên đêm nay những này lạc hậu thế lực mới có thể ra mặt cứu ngươi." Nghe đến mấy cái này giải thích, Lâm Viễn lúc này mới chợt hiểu gật đầu. Không nghĩ tới giang hồ nước sâu như vậy. Tân phái thế lực là làm vi phạm mua bán mới quật khởi câu lạc bộ thế lực. Mà lạc hậu thế lực làm đều là hợp pháp sinh ý. Đúng rồi An tỷ, ta có thể gặp nữ thần lão bản một mặt sao? Lần này may mắn mà có nàng hỗ trợ, ta muốn ở trước mặt cảm tạ nàng." Lâm Viễn nghiêm túc nói. An Vân Hy lại lắc đầu: "Ngươi trước mắt cấp bậc quá thấp, còn không có tư cách gặp nữ thần lão bản, chờ ngươi cấp bậc đủ cao, ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy nàng." Lâm Viễn bất đắc dĩ gật đầu. Ngày thứ hai, Lâm Viễn lên một cái thật sớm, sớm lái xe đi tiếp Tô Mặc Dung. Nhưng lại tại đi Tô Đồng ra trên nửa đường, đột nhiên hậu phương đuổi theo ra mấy chiếc xe. Hậu phương tổng cộng xuất hiện 4 chiếc bảo mã 7 hệ xe con, lao vùn vụt đuổi theo, trực tiếp ngăn ở Lâm Viễn xe phía trước. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện người truy kích, Lâm Viễn biến sắc. Bảo mã 7 hệ xe con, bọn hắn chẳng lẽ là Xương Thịnh người của tập đoàn? Lâm Viễn đột nhiên hướng bên trái quay đầu, ý đồ trốn tránh những này truy kích xe cộ. Lâm Viễn sắc mặt đóng băng, hắn đột nhiên hồ số, đạp xuống chân ga gia tốc. Nhưng lại tại lúc này, phía trước đầu đường trên đường lớn, đột nhiên lại lao ra mấy chiếc xe BMW. Mười mấy chiếc BMW xe con ngăn ở đầu đường trên đường lớn, ngăn trở xe mẹ xe đét đường đi. Cùng lần trước chặn đường An Vân Hy phương thức một màn đồng dạng. Trước sau chặn đường, bọn hắn cũng sớm đã sớm thăm dò Lâm Viễn đi làm lái xe lộ tuyến. Đây là mưu đồ đã lâu chặn đường. Lâm Viễn sắc mặt đột nhiên ngưng, hắn đang chuẩn bị đạp mạnh cần ga tiến lên. Xe mẹ xe đét đã điên cuồng gia tốc. Nhưng lại tại lúc này, phía trước trên đường lớn, đột nhiên mấy tên áo đen Âu phục nam tử trên mặt đất trải rộng ra một con đường chướng đinh. Xoát. Nhìn thấy đường này chướng đinh, Lâm Viễn biến sắc. Đường này chướng đinh có thể hoàn toàn đâm xuyên ô tô lốp xe. Lâm Viễn sắc mặt đóng băng, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, đặt mạnh cần ga. Ông. Lao vụt S600 xe con bộc phát ra một cỗ bành trướng động lực. Cả chiếc xe trong nháy mắt ra tốc liền xông ra ngoài. Nhưng lại tại xe mẹ xe đét bốn cái xa luân nghiền ép tại chướng ngại vật trên đường đinh bên trên trong nháy mắt, bốn cái xa luân cùng nhau bị đâm thủng. Xa luân nổ bánh xe. Cả chiếc mẹ xe đét xe cùng phía trước mấy chiếc xe BM đốt chạm vào nhau. Xe mẹ xe đét bị tại chỗ cản ngừng. Lúc này, bốn phía mười mấy tên giày tây các thành viên cùng nhau xông lên trước, đem xe mẹ xe đét cho vòng vây ở lăn xuống đến. Bọn này Âu phục các thành viên vẫn nộ quát. Mỗi tên thành viên trong tay đều nắm chặt ra hỏa. Lâm Viễn sắc mặt đóng băng, hắn gặp trốn không thoát, cũng chỉ có thể đẩy cửa xuống xe. Sương Thịnh tập đoàn, các ngươi có hết hay không? Lâm Viễn nhìn chung quanh bọn này Sương Thịnh người biết, âm trầm tức giận đạo. Người tại trung thực cũng có tính tình. Lâm Viễn năm lần bảy lượt bị Sương Thịnh người biết dây dưa, hắn là thật phát hỏa. Lúc này, bọn này Âu phục các thành viên nhao nhao tránh ra một con đường. Chỉ gặp một tên mặc đồ tây đen nam tử tuổi trẻ chậm rãi đi lên phía trước. Tên nam tử trẻ tuổi này tướng mạo lại ẩn ẩn cùng Sương Cảnh cùng có chút giống nhau. Người chính là Lâm Viễn. Nam nhân trẻ tuổi đi đến Lâm Viễn trước mặt, chậm rãi hỏi: "Là ta, ngươi bị nào?" Lâm Viễn âm trầm tức giận hỏi. Nam tử trẻ tuổi trong miệng ngậm một cây xì gà, chậm rãi nói: "Sương Thịnh tập đoàn, Sương Thao, Sương Cảnh cùng là cha ta." Lâm Viễn sắc mặt nhất ngưng. Người đàn ông trẻ tuổi này là Sương Cảnh cùng nhi tử, Sương Thịnh tập đoàn thái tử gia. "Sương công tử, ngươi chặn đường ta xe, muốn làm gì?" Lâm Viễn lạnh giọng hỏi. Sương Thao âm thanh lạnh lùng nói: "Tối hôm qua, nghe nói ngươi dùng bình rượu pha lê phá vỡ cha ta cổ. Khẩu khí này, cha ta nuốt trôi đi, ta Sương Thao có thể nuốt không trôi." Lâm Viễn sắc mặt nhất ngưng, cái này Sương Thịnh tập đoàn thái tử gia là đến thay cha hắn báo thù. "Sương công tử, vậy ngươi muốn như thế nào?" Sương Thao cười lạnh nói: "Ta chỉ có một cái yêu cầu, ngươi cũng tại trên cổ mình cắt ra một cái miệng máu, lỗ hổng muốn đầy đủ sâu, chí ít 1 cm chiều sâu. Cắt ra miệng máu, ta liền bỏ qua ngươi." Lâm Viễn nghe vậy, sắc mặt đóng băng. Cái này, tại trên cổ hắn cắt ra 1 cm độ sâu miệng máu, vết thương này cũng có thể cắt đến khí quản. Người bình thường cổ nếu là bị cắt ra 1 cm chiều sâu, coi như không chết, đó cũng là hấp hối. Cái này Sương Thao là muốn Lâm Viễn nửa cái mạng a. "Sương công tử, ta coi là chuyện tối ngày hôm qua, chúng ta hẳn là tính hòa nhau đi. Ngươi dạng này tiếp tục tìm ta trả thù, như vậy liễu lo không ngừng, phải tới lúc nào mới có thể hóa giải đoạn ân oán này?" Lâm Viễn chịu đựng lửa giận đạo. Sương Thao khỏe miệng cười lạnh: "Đến ngươi chết thời điểm, liền có thể hóa giải. Ta là nữ thần quay rượu người, ta nếu là xảy ra chuyện, nữ thần lao bản sẽ không bỏ qua các ngươi." Lâm Viễn song quyền nắm chặt đạo. Sương Thao cười càng nghiền mất mà: "Làm sao? Ngươi sợ sao? Chỉ có thể chuyển ra các ngươi nữ thần kia lão bản danh tiếng." Sương Thao tay phải xoay tròn, một thanh rất nhỏ dao gọt trái cây từ ống tay áo của hắn ở giữa trượt xuống. Dao gọt trái cây tại trong bàn tay hắn nhẹ xoáy: "Lâm Viễn, là chính ngươi độc thủ hay là ta giúp ngươi? Quyết định nhanh một chút, thời gian của ta rất quý giá." Lâm Viễn nhìn chằm chằm Sương Thao, trong lúc bất chợt, Lâm Viễn bỗng nhiên đưa tay. Lâm Viễn tiềm điện ở giữa xuất thủ, trực tiếp bắt lấy Sương Thao tay phải. Giang rắc. Một tiếng, cổ tay khớp nối chật khớp âm thanh. Sương Thao cổ tay trực tiếp bị chật khớp, chuôi kia dao gọt trái cây cũng bị Lâm Viễn cướp đi. Lâm Viễn tiềm điện ở giữa, trực tiếp đem dao gọt trái cây chống đỡ tại Sương Thao trên cổ. Chớp mắt 4 giây công phu, Lâm Viễn hoàn thành phản cưỡng ép. Sương Thao tử vừa rồi nghiền mất mà, biến thành lúc này âm lãnh phẫn nộ. "Làm càn, thả ra chúng ta công tử." Bốn phía Sương Thịnh tập đoàn đám tay chân cũng tất cả đều nổi giận, phẫn nộ quát. Chương 134, bị cực đạo thiên kim để mắt tới, 2, chương 134, bị cực đạo thiên kim để mắt tới, 2. Lâm Viễn dao gọt trái cây chống đỡ tại Sương Thao trên cổ, đối xử lạnh nhạt nhìn khắp bốn phía: "Để cho các ngươi người lui ra, nếu không ta hiện tại liền cắt ra cổ của hắn." "Ta nói được thì làm được." Lâm Viễn biết rõ một cái đạo lý, tiên hạ thủ vi cường. Cái này Sương Thao không kiêng nể gì như thế, hôm nay muốn cắt ra Lâm Viễn cổ. Lâm Viễn biết hôm nay một kiếp này sợ là trốn không thoát, cho nên hắn tiên hạ thủ vi cường. Dù sao hắn cùng Sương Thịnh tập đoàn lương tử đã kết, cũng không kém thêm một cái cựu nhân. Đinh linh linh. Nhưng vào lúc này, Lâm Viễn chung điện thoại di động vang lên. Là Tô Mặc Dung gọi điện thoại tới. Lâm Viễn một bên cưỡng ép lấy Sương Thao, một bên cầm điện thoại di động lên, nhận điện thoại. "Lâm Viễn, cái này đều lên buổi trưa 8 giờ rưỡi, ngươi làm sao còn không tới nhà ta? Lại không đến đòi đến muộn." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tô Mặc Dung thanh âm băng lãnh. Trước kia, Lâm Viễn mỗi ngày 8 điểm trước đều sẽ tới đúng lúc Lục Thành Mân tôi viên biệt thự, đúng hạn tiếp Tô Đồng đi công ty đi làm. Nhưng hôm nay, đều đã 8 giờ rưỡi, Lâm Viễn vẫn còn không tới Tô Đồng ra. Tô Mặc Dung lúc này mới gọi điện thoại tới chất vấn. "Tô Đồng, không có ý tứ, trên đường ta không cẩn thận xung đột nhau, chờ ta xử lý xong sự cố hiện trường liền đến." Lâm Viễn nắm điện thoại, kiếm cớ nói. Đầu bên kia điện thoại, Tô Mặc Dung nghe vậy sững sờ: "Xảy ra tai nạn xe cộ, nghiêm trọng không?" Lâm Viễn lắc đầu: "Không nghiêm trọng, ta lập tức liền xử lý tốt." "Tô Đồng, ngài đang chờ ta một hồi." Đầu bên kia điện thoại, Tô Mặc Dung âm thanh lạnh lùng nói: "Không đợi, ta mở nữ nhi của ta xe đi làm, ngươi một hồi xử lý xong sự cố, trực tiếp tới công ty đi." Nói xong, Tô Mặc Dung cúp điện thoại. Lâm Viễn đưa điện thoại di động thả lại túi, hắn tiếp tục cưỡng ép lấy Sương Thao. "Sương công tử, ta không muốn trêu chọc các ngươi, cũng không muốn tổn thương ngươi. Ngươi để cho thủ hạ bọn họ lui ra, ta thả ra ngươi." Về sau mọi người nước giếng không phạm nước sông, có thể chứ? Lâm Viễn lạnh giọng hỏi. Sương Thao cười, cười đến giữ tợn âm lãnh, ngươi một đầu sâu kiến, cũng xứng nói điều kiện với ta. Ta khuyên ngươi hiện tại liền để xuống đao, buông ra ta. Nếu không kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Lúc này, bốn phía Sương Thịnh sẽ trở thành viên môn cũng đều cùng nhau rút ra phiến tử ra hỏa. Từng trôi phiến tử hàn mang xâm nhiên, tản ra sát ý Lâm Viễn biến sắc, hôm nay sợ là không tốt kết thúc. Sương Thao đây là căn bản không có ý định buông tha hắn. Sương công tử, ta hôm qua có thể mở ra phụ thân ngươi cổ, ta hôm nay cũng có thể mở ra cổ của ngươi. Ta không muốn cùng ngươi là địch, hy vọng ngươi có thế để cho người của ngươi lui ra. Chuyện ngày hôm nay, chúng ta lẫn nhau đều thối lui một bước. Có thể ngươi nếu là không phải hùng hổ doa người, đừng trách ta cá chết lưới rách. Dùng ta một đầu sâu kiến mệnh, đổi lấy ngươi đường đường Sương Thịnh tập đoàn thái tử ra mệnh, ta cảm thấy cũng không lỗ. Lâm Viễn tiếp tục cưỡng ép lấy hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, Sương Thao sắc mặt càng là âm lãnh như lạnh. Cầu vật này, Sương Thao tung hoành hàng thành nhiều năm như vậy, bao nhiêu hắc đạo nhìn thấy hắn, đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Sương Thao hay là lần đầu tại Lâm Viễn cầu vật này trong tay bại té ngã. Lâm Viễn là một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Đồng quy vô tận, ngươi dám không? Sương Thao cắn răng nói. Lâm Viễn lạnh giọng trả lời, có gì không dám? Nói, Lâm Viễn đao trong tay hơi vừa dùng lực. Sương Thao trên cổ da thịt, trong nháy mắt bị cắt ra một chút. Một tia lạnh buốt đâm nhói đánh tới, Sương Thao giờ khắc này còn người co rụt lại. Cầu tập trùng, còn không buông chúng ta ra công tử. Công tử chúng ta nếu là rơi một cọng tóc gáy, ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi con đường này. Bốn phía Sương Thịnh sẽ đánh thủ môn phẫn nộ quát, trang diện giằng co. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nơi xa lại xuất hiện một loạt đội xe. Dòng giá xe BMW chạy như bay tới. Mười mấy chiếc BMW xe một cái phanh lại, đứng tại Lâm Viễn cùng Sương Thao trước mặt. Một đám áo đen đâu phục thành viên xuống xe, cung kính kéo ra ở giữa nhất chiếc kia xe BMW cửa xe. Một cái màu đen dày cao gót chậm rãi bước ra. Ngay sau đó, là một đạo tuyệt mỹ như mài bóng hình xinh đẹp. Một bộ màu đen đâu phục nhỏ, màu đen mảnh cao gót, chân dài thon dài như tác phẩm nghệ thuật. Nữ nhân này đen nhánh tóc đen áo choàng, dung nhan lãnh diễm tuyệt mỹ. À, đường đường Sương Thịnh tập đoàn thái tử gia, vậy mà kêu một nhóm lớn tiểu đệ lấy nhiều khí, còn bị người bắt. Sương Thao, ngươi những năm này giang hồ có phải hay không tòi công lan lộn? Nữ nhân áo đen kia thanh âm lạnh như băng nói. Nhìn thấy nữ nhân này xuất hiện, Sương Thao biến sắc, Triệu Ngự Yên, ngươi tới làm gì? Nơi này có ngươi chuyện gì? Lâm Viễn tiến đến nữ nhân này, cũng là cả kinh. Nữ nhân này, Lâm Viễn có chút quen mặt. Tối hôm qua tại Sương Thịnh tập đoàn dưới lầu, nữ nhân này giống như cũng xuất hiện qua. Đêm qua, Lâm Viễn nhớ kỹ nữ nhân này là đứng tại đó chút lạc hậu câu lạc bộ trong đám người. Nàng cũng hẳn là lạc hậu thế lực một thành viên. Tối hôm qua, nàng cũng xuất hiện, thay Lâm Viễn chống đỡ trận. Không nghĩ tới hôm nay, nữ nhân thần bí này lại xuất hiện. Sương Thao, Lâm Viễn là ta cựu tôn quốc tế bằng hữu, ngươi dám động Lâm Viễn một chút, chính là cùng ta cựu tôn quốc tế đối nghịch. Ngươi có thể thử một chút. Triệu Ngữ Yên đôi mắt đẹp ngưng lại đạo. Lâm Viễn nghe vậy nhất ngưng. Cựu tôn quốc tế. Lâm Viễn hôm qua nghe An Vân Hy giải thích qua cái này cựu tôn quốc tế, giống như chính là uy tín lâu năm giang hồ câu lạc bộ một trong, lai lịch rất lớn. Cái này Triệu Ngữ Yên là cựu tôn quốc tế người sao? Sương Thao sắc mặt đổi biến. Triệu Ngữ Yên, ngươi là muốn thay cậu tạm trùng này chống đỡ trận? Hắn là cậu tạm trùng. Vậy ngươi lại bị hắn cưỡng ép, ngươi chẳng phải là chẳng bằng con chó? Triệu Ngữ Yên chào phúng đạo. Ngươi. Sương Thao tức giận đến run rẩy. Sương Thao, nếu là không suy nghĩ chuyện làm lớn chuyện, còn không mang theo người của ngươi lăn. Nếu không ta cựu tôn quốc tế không để ý cùng ngươi sống mãi với nhau một trận. Dù sao hàng thành cũng thật lâu không có gợi lên xung đột. Ta cũng rất tò mò, các ngươi Sương Thịnh tập đoàn thực lực đến tột cùng như thế nào? Triệu Ngữ Yên thanh âm lạnh như băng nói. Sương Thao sắc mặt nhất ngưng. Bây giờ thời điểm còn chưa tới, hắn Sương Thịnh sẽ trả tại lôi kéo các phương tân phái thế lực, trước mắt còn chưa tới lúc khai chiến. Cho nên Sương Thao còn không dám cùng Triệu Ngữ Yên động thủ. Sương Thao cắn răng nói, "Tốt, chúng ta đi." Lâm Viễn lúc này mới buông lòng ra Sương Thao. Sương Thao mặt mũi tràn đầy nổi nóng, mang theo thủ hạ bọn họ trực tiếp lên xe. "Sương công tử, đao của ngươi trả lại cho ngươi." Lâm Viễn tiến lên, đem Sương Thao trôi kia dao gọt trái cây đưa cho Sương Thao. Sương Thao nghiến răng nghiến lợi, đoạt lấy dao gọt trái cây, "Cậu tạp chủng, hôm nay tính ngươi mạng lớn, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, đường giang hồ xa, chúng ta sau này đường còn rất dài, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, đừng rơi xuống trong tay của ta." Chương 135, bị cực đạo thiên kim để mắt tới, 3, chương 135, bị cực đạo thiên kim để mắt tới, 3, Lâm Viễn lạnh giọng trả lời, "Sương công tử, đa tạ ngươi nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Còn có, ngươi lần này uy hiếp, tối hôm qua phụ thân ngươi đã nói qua, ngươi không cần thiết lập lại một lần nữa." Phốc phốc. Triệu Ngư Yên ở một bên thực sự nghe không nổi nữa, trực tiếp bật cười. Nàng cười lên lúc, dung nhan tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành. Sương Thao hung dữ chừng Triệu Ngư Yên một chút, "Còn có ngươi, Triệu Ngư Yên, hy vọng ngươi cựu tôn quốc tế đừng phá sản." Nói xong Sương Thao lúc này mới lái xe rời đi. Lâm Viễn phủi phủi quần áo, tiến lên phía trước nói tạ ơn, "Vị tiểu thư này, đa tạ ngươi giúp ta giải vây. Ta có danh tự, ta gọi Triệu Ngữ Yên." Triệu Ngữ Yên đôi mắt đẹp có nhiều ý vị nhìn chằm chằm Lâm Viễn. "Ách, Triệu tiểu thư ngươi tốt, đa tạ ngươi." Lâm Viễn sửa lời nói, "Không cần cảm ơn, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi." Triệu Ngữ Yên cười nhạt một tiếng nói, "Triệu tiểu thư, tối hôm qua tại Sương Thịnh tập đoàn, ta nhớ được ngươi thật giống như cũng tại hiện trường." Lâm Viễn hiếu kỳ hỏi, "Xin hỏi, Triệu tiểu thư cùng Cửu Tôn Quốc Tế?" Triệu Ngữ Yên lạnh nhạt trả lời, "Tối hôm qua thay ngươi ra mặt người kia, là cha ta." Cửu Tôn Quốc Tế chủ tịch. Lâm Viễn nghe vậy giật mình. Nữ nhân này, nhìn xem nhã nhặn thanh thuần, thật không nghĩ đến là cái chân chính hắc đạo thiên kim A Triệu Quân chính là nàng cha. Tối hôm qua, Triệu Quân nhiều lần ra mặt, thay Lâm Viễn giải vây, thậm chí còn giúp Lâm Viễn mắng xương cảnh cùng bài câu. Lâm Viễn còn nhớ rõ đâu. Nguyên lai ngài là cựu tôn quốc tế thiên kim, tối hôm qua đa tạ phụ thân ngài thầy ta bệ đứng. Lâm Viễn lần nữa trịnh trọng cảm ơn. Nếu hai cha con chúng ta đều giúp ngươi lại ân, vậy ngươi dự định làm sao tạ ngã môn? Triệu Ngữ Yên có nhiều ý vị hỏi. Lâm Viễn nghĩ nói ra, ta Lâm Viễn thiếu hai người các ngươi tỉnh, về sau có dùng đến lấy ta địa phương, Triệu tiểu thư có thể tùy thời gọi ta, ta nhất định đến. Triệu Ngữ Yên lại bĩu môi đỏ mọng nói, loại này lời nói rông tuyết lời nói ta cũng không tin, có thể hay không thực tế một chút? Anh Lâm Viễn có chút xấu hổ, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết thế nào về tốt. Triệu tiểu thư, ta chủ yếu trên người của ta cũng không có gì tiền, ta cũng chỉ là công ty đi làm một cái nhân viên nhỏ, ngươi nhìn, ngươi muốn cho ta làm chút gì? Hoặc là ngươi muốn cái gì? Ngươi nói là được, phàm là ta Lâm Viễn có thể làm được, nhất định làm. Lâm Viễn nạo vào đầu nói, đây quả thật là có chút xấu hổ, một người nam nhân không có tiền, ngay cả nói chuyện cũng không có khí phách. Triệu Ngữ Yên đôi mắt đẹp có nhiều ý vị đánh giá Lâm Viễn. Nàng đột nhiên tới gần Lâm Viễn, sau đó giảm thấp thanh âm nói, ta muốn ngươi gia nhập ta Cựu Tôn Quốc Tế. Lâm Viễn nghe vậy sững sờ, hắn lùi lại hai bước, "Ách, Triệu tiểu thư cái này không thích hợp đi. Ta đã là nữ thần quầy rượu nhân viên." Lúc này hắn có thể ngửi được Triệu Ngữ Yên trên thân dễ ngửi mùi thơm, cái này khiến hắn có chút tâm loạn. Triệu Ngữ Yên khẽ cười nói, "Sợ cái gì, bắt cá hai tay thôi, ngươi đã có thể tại nữ thần quầy rượu làm việc, cũng có thể gia nhập ta Cựu Tôn Quốc Tế, cái này không xung đột ta." Lâm Viễn lắc đầu, "Ách, cái này, ta cần cùng An Tỷ thương lượng một chút. Ta không có khả năng tùy tiện đáp ứng ngươi." Thật có lỗi, Lâm Viễn biết trong giang hồ quy củ, trong giang hồ kiêng kỵ nhất bắt cá hai tay người. Vào giang hồ, liền nhất định phải giảng nghĩa khí. Nếu gia nhập một cái câu lạc bộ, liền không thể lại thêm vào một cái khác câu lạc bộ. Đây là đối với câu lạc bộ trung thành, cũng là đối với lao đại trung thành. Được chưa? Vậy ngươi đang suy nghĩ đi. Triệu Ngữ Yên bĩu môi nói. Nàng biết, chuyện này hy vọng cũng không lớn. Nhưng nàng không nóng nảy, nàng có thể từ từ thu nạp lòng người. Lâm Viễn cái này tướng tài đắc lực, nàng Triệu Ngữ Yên thu định. Mặc dù phụ thân nàng không đồng ý, nhưng Triệu Ngữ Yên làm việc nhưng so sánh phụ thân càng trực tiếp. Nàng đây là dự định đào nữ thần góc tường. Đúng rồi, xe ngươi đục hư. Hô công ty bảo hiểm đến xe kéo đi. Ta đưa ngươi đi công ty. Triệu Ngữ Yên nói ra. Lâm Viễn gật đầu nói, vậy phiền phức Triệu tiểu thư. Lâm Viễn đi theo Triệu Ngữ Yên lên xe. Hắn có chút kỳ quái, vì cái gì những này giang hồ câu lạc bộ đều ưa thích đi BMW nút xe con. Xương Thịnh người biết mở chính là xe BMW nút. Triệu Ngữ Yên người, mở cũng là xe BMW nút. Cái này thật đúng là rất kỳ quái. Trên đường đi, Triệu Ngữ Yên bảo mã bảy hệ xe con chạy chậm rãi tại đầu đường. Về phần phía sau những tiểu đệ kia đã đều trở về. Lâm Viễn, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Triệu Ngữ Yên ngồi ở trong xe, có nhiều ý vị mà hỏi. Ta sao, 28 tuổi. Lâm Viễn trả lời. Ngươi không phải hàng thành người đi? Triệu Ngữ Yên lại hỏi. Ân, không phải, ta là vượt châu người. Lâm Viễn đạo. Yêu đường sao? Triệu Ngữ Yên hỏi tiếp. Ách. Lâm Viễn sững sờ. Cái này Triệu tiểu thư làm sao đột nhiên hỏi cái này? Trước đó nói chuyện qua một cái, chia tay. Lâm Viễn trả lời. A, độc thân tốt, a như ngươi loại này thân thủ người, không thích hợp yêu đương. Trừ phi tìm một cái giống như ngươi nữ nhân lợi hại, nếu không nàng hồn không nổi ngươi. Triệu Ngữ Yên từ tốn nói. Lâm Viễn mặt mũi tràn đầy lúng túng gật đầu. Lúc này, xe BMW đã đi tới Tô Thị tập đoàn cửa ra vào. Triệu tiểu thư, ta đến, vậy ta liền đi trước, đà tạ ngươi đưa ta. Lâm Viễn cùng Triệu Ngữ Yên tạm biệt, liền muốn đẩy cửa xuống xe. Chờ một chút, thêm cái hẹ chặt đi. Triệu Ngữ Yên nói, chủ động mở ra hẹ chặt mã 2 triệu, để Lâm Viễn tăng thêm. Lâm Viễn tăng thêm nàng hảo hữu, liền đẩy cửa xuống xe. Có thể Lâm Viễn vừa xuống xe, một cỗ màu đỏ Ferrari liền oanh minh mà đến, một cái phanh lại dừng ở bên cạnh hắn. Ferrari ghế lái phụ bên trong, Tô Mặc Dung cũng đẩy cửa xuống xe. Tô Mặc Dung cũng ngồi nữ nhi xe thể thao, vừa tới công ty dưới lầu. Kết quả vừa bạn cùng Lâm Viễn ở công ty dưới lầu chạm mặt. Lâm Viễn, ngươi sự cố xử lý xong? Xe đụng nghiêm trọng không? Tô Mặc Dung sau khi xuống xe hỏi. Nàng còn có chút kỳ quái, Lâm Viễn làm sao ngồi một cỗ xa lạ xe BMW tới? Tô Mặc Dung đột nhiên ánh mắt cong lên, thấy được ngồi tại trong xe BMW cái kia nữ nhân từ Mỹ. Lúc này, Triệu Ngữ Yên cũng nhìn thấy ngoài xe Tô Mặc Dung. Triệu Ngữ Yên nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười ra hiệu. Lâm Viễn, vị này là? Tô Mặc Dung nghi hoặc hỏi. A, nàng nàng nó là gì? Lâm Viễn trong lúc nhất thời không biết muốn làm sao giải thích. Hắn cũng không thể nói cho Tô Đồng, cái này Triệu Ngữ Yên là Hắc Đạo Thiên Kim đi. Nếu để cho Tô Mặc Dung biết, Lâm Viễn cùng Hắc Đạo thành viên đi được gần như vậy, vậy hắn làm việc sợ là nếu không bảo đảm. A, Tô Mặc Dung liên tục nhắc nhở qua hắn, đừng lăn lộn Hắc Đạo. Ách, nàng là ta đối tượng hẹn hò. Lâm Viễn tùy tiện tìm lấy cớ, qua loa tắt trách đạo. Đối tượng hẹn hò. Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp hồ nghi nhìn xem hắn, lại nhìn một chút trong xe cái kia xinh đẹp tiểu cô nương. Trong xe BMW, Triệu Ngữ Yên nghe nói như thế, gương mặt xinh đẹp sững sờ, cũng ngộng. Mà lúc này, xe Ferrari bên trong, Tô Chi Diên nghe nói như thế, tức giận tới mức đón lấy xe lao đến. Chương 136, bị hai quê mật cuốn lên. Một, chương 136, bị hai quê mật cuốn lên. Một, Lâm Viễn, ngươi chó đổ vật. Ngươi còn tìm đối tượng hẹn hò. Là ai? Tô Chi Diên ký xuống lại. Nàng ngược lại muốn xem là cái nào không có mắt nữ nhân, dám cùng với nàng Tô Chi Diên đoạt nam nhân. Lúc này, Tô Chi Diên vọt tới xe BMW trước, vừa hay nhìn thấy trong xe cái kia đạo tuyệt mỹ lanh diễm bóng hình xinh đẹp. Tô Chi Diên sững sờ. Nữ nhân này, dáng dấp thật là dễ nhìn a, liền ngay cả Tô Chi Diên nữ nhân này cũng có chút động tâm. Nàng nhan trị, giống như hoàn toàn không thua ta à, Tô Chi Diên giờ khắc này có nguy cơ rất lớn cảm giác. Lúc này, trong xe BMW, Triệu Ngữ Yên cũng mỉm cười gật gật đầu. Khí độ thong dong. Lâm Viễn, ngươi từ chỗ nào tìm đối tượng hẹn hò? Tô Chi Diên phẫn nộ nói. Lâm Viễn chi chi ngâu nô nói, a, ta từ chân ái trên mạng tìm a, ta đăng ký một cái chân ái lưới hội viên. Ai cho phép ngươi tìm đối tượng? Tô Chi Diên âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Viễn, chẳng lẽ ta không có khả năng tìm đối tượng à? Nàng thân phận gì lai lịch a? Ngươi là công ty của chúng ta nhân viên, ta dù sao cũng phải giúp ngươi kiểm định một chút. Tô Chi Diên cũng ý thức được chính mình hỏi nhiều, chỉ có thể giải thích nói. Chi Diên, Lâm Viễn tìm bạn gái đây là chuyện tốt, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nhanh lên lầu đi. Mẹ con Tô Mặc Dung một tay lấy nữ nhi lôi ra hiệu nàng đi lên lầu. Liên quan tới Lâm Viễn tìm đối tượng chuyện này, Tô Mặc Dung ngược lại rất hài lòng. Lâm Viễn gia hỏa này rốt cục đi ra mắt, cái này nói rõ, hắn sẽ không thai họa Tô Chi Diên. Nữ nhi của mình cũng có thể đối với Lâm Viễn triệt để tuyệt vọng rồi. Tô Mặc Dung rốt cục thả lỏng trong lòng. Tiểu Viễn, ra mắt là chuyện tốt, ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng vị cô nương này, các ngươi trước trò chuyện. Tô Mặc Dung nói, liền quay người đi vào trong cao ốc. Cũng không biết vì sao, nàng lúc này nội tâm lại ẩn ẩn có chút ghen tuông. Tập đoàn cửa ra vào, Triệu Ngữ Yên nhìn qua đôi mẹ con kia hai rời đi. Hai nàng là? Lâm Viễn giải thích nói, áo, vị kia là ta tập đoàn lão bản, Tô Mặc Dung, còn có một cái là con gái nàng, Tô Chi Diên. A, lão bản của các ngươi nữ nhi, tựa hồ cùng quan hệ của ngươi không tầm thường đâu. Triệu Ngữ Yên là nữ nhân, một chút liền phát giác Tô Chi Diên đối với Lâm Viễn thái độ không giống nhau lắm. A, không có chuyện mà. Lâm Viễn lắc đầu liên tục. Lời này nếu như bị Tô Đồng nghe được, Lâm Viễn coi như chết chắc. Ân, vậy được đi. Vậy ngươi nhanh đi đi làm đi. Không phải vậy đến chế lạc. Chúng ta hẹ chặt liên hệ. Triệu Ngữ Yên nói ra. Lâm Viễn gật đầu, cùng nàng tạm biệt sau, cũng tiến vào công ty. Triệu Ngữ Yên ngồi ở trong xe, nhìn qua Lâm Viễn rời đi thân ảnh, nàng tuyệt mỹ trên môi giơ lên một vòng đường cong, thật là một cái có ý tứ nam nhân. Tiểu thư, ngài thật muốn lôi kéo mẹ nhà hắn. Chủ tịch cũng nhắc nhở qua, ngàn bạn không thể đụng vào hắn a, hắn là nữ thần người. Lái xe thanh âm ngưng trọng nhắc nhở. Triệu Ngữ Yên lại môi đỏ nhấp nhẹ nói, sợ cái gì, hướng hắn có thể đánh như vậy người, không thể bỏ qua. Cùng lắm thì để chân hắn đạp hai cái thuyền, mặt ngoài hắn là nữ thần người, có thể sau lưng, hắn cũng có thể đầu nhập vào chúng ta chín vị quốc tế. Lái xe thận trọng nói, thế nhưng là, vạn nhất bị nữ thần biết. Triệu Ngữ Yên thản nhiên nói, nữ thần thế nào? Có hạt giống tốt ta tự nhiên muốn lôi kéo. Phu thân ta quá cổ hủ. Nữ thần biết thì như thế nào? Cùng lắm thì ta bồi thường nàng mấy vùng thôi. Đừng quên chúng ta là minh hữu. Nàng sẽ còn vì một cái nhân viên, cùng chúng ta bất hòa sao? Các ngươi a, chính là lo lắng nhiều lắm. Trở lại phòng làm việc sau, Lâm Viễn ngay tại xử lý trong tay hội nghị văn bản tài liệu. Làm bí thư về sau, hắn mỗi ngày đều bể bộn nhiều việc. Tô Mặc Dung công việc hàng ngày hành trình, đều muốn do hắn đến kế hoạch căn bài. Nhưng vào lúc này, Tô Mặc Dung cho hắn phát cái mẹ chat, gọi hắn tới phòng làm việc. Lâm Viễn cầm hội nghị văn bản tài liệu, liền vội vàng đi văn phòng chủ tịch. Tô Đồng, đây là ngài tuần này làm việc kế hoạch, cùng hội nghị an bài, ngài xem qua một chút. Lâm Viễn đem kế hoạch biểu đưa cho Tô Mặc Dung. Tô Mặc Dung tùy ý đem kế hoạch biểu để ở một bên, nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Viễn, đột nhiên hỏi. Đúng rồi Lâm Viễn, người đối tượng hẹn họ kia, trong nhà nàng là làm cái gì? Cảm giác nhà nàng vẫn rất có tiền đi. Lâm Viễn nghe vậy sững sờ. Tô Đồng hỏi thế nào cái này? Ách, trong nhà nàng, tựa như là làm giải trí sáng nghiệp. Lâm Viễn tùy ý viện cái cớ đạo. À, hàng thành công ty giải trí cũng là nghe qua, gần nhất internet video ngắn rất hỏa, làm nghề giải trí sát thực kiếm tiền. Tô Mặc Dung gật gật đầu. Ngươi cùng với nàng tiến triển như thế nào? Nàng đối với ngươi có cảm giác sao? Tô Mặc Dung lại hỏi. Lâm Viễn, cái này Tô Đồng, vì sao muốn hỏi nhiều như vậy? A Lâm Viễn chỉ có thể tiếp tục biên nói. Ách, chúng ta vừa mới tiếp xúc, bất quá, nàng không ghét ta nói có thể tiếp xúc nhiều tiếp xúc hơn, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, nếu là lúc ước hẹn cần dùng xe, ngươi có thể dùng xe của công ty, không quan hệ. Tô Mặc Dung nói ra. Lâm Viễn gật đầu, tạ ơn Tô Đồng. Tô Mặc Dung nhắc nhở, Lâm Viễn, về sau có bạn gái cũng là chuyện tốt, nhưng ngươi nói yêu thương thời điểm, cũng không thể làm trễ lại làm việc. Lâm Viễn gật đầu nói, Tô Đồng yên tâm, ta khẳng định đem làm việc đặt ở vị thứ nhất. Tô Đồng, vậy ta gấp đi trước. Lâm Viễn nói, liền muốn sớm một chút thoát đi phòng làm việc. Hắn sợ Tô Mặc Dung tiếp tục hỏi tiếp, hắn giả tướng thân sự tình sẽ bị bạch trần. Tô Mặc Dung lại đôi mắt đẹp nhíu lại, thản nhiên nói, gấp gáp như vậy đi. Làm sao? Chẳng lẽ có đối tượng hẹn hò, liền đem ta tỷ tỷ này đem quên đi? Lâm Viễn lắc đầu liên tục, ách, không phải Tô Đồng, ngài đừng hiểu lầm, ta chính là công việc khá bệ bộn nhớ lại đi xử lý làm việc không nóng nảy, tới, giúp ta ấn bay, ta có chút mệt mỏi. Tô Mặc Dung thanh âm êm dịu đạo. Lâm Viễn ngây ra một lúc, chỉ có thể tiến lên, giúp Tô Mặc Dung xoa bóp. Tô Mặc Dung trên thân mang theo dễ ngửi mùi thơm của nữ nhân, để Lâm Viễn tâm thần có chút lộn xộn. Hắn cho Tô Mặc Dung đè xuống bả vai. Có thể Tô Mặc Dung lại đột nhiên nói ra, ta có chút mệt mỏi, ông ta đi trên ghế salon nằm một lát. Lâm Viễn đem Tô Mặc Dung nhẹ nhàng ôm đến phòng làm việc trên ghế salon. Tô Mặc Dung dáng người rất tốt, 40 nhiều tuổi niên kỷ, nhưng dáng người bảo dưỡng cùng 20 nhiều tuổi tiểu cô nương một dạng. Hai chân thon dài, dáng người nên đầy đặn địa phương đầy đặn, nên thon thả địa phương thon thả. Mà lại da thịt của nàng tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, thổi qua liền phá. Lâm Viễn cương muốn đứng dậy, Tô Mặc Dung lại ôm cổ hắn, không để cho hắn đứng dậy. Cứ như vậy gấp đi sao? Buổi chiều tỷ tỷ cho ngươi xin mời nửa ngày nghỉ, lưu lại, hảo hảo bồi bồi tỷ tỷ. Tô Mặc Dung môi đỏ nhấp nhẹ, mị hoặc nói ra. Lâm Viễn còn chưa kịp phản ứng, Tô Mặc Dung liền hôn lên môi của hắn. Chương 137, bị hai quê mật cuốn lên. 2, chương 137, bị hai quê mật cuốn lên. 2, trong văn phòng, Lâm Viễn nhất định lại là lao động chân tay một ngày. Đau nhức cũng khoái hoạt lấy. 3 giờ sau, Lâm Viễn mới mệt mỏi từ trong văn phòng chủ tịch đi tới. Hắn lúc này đi đường đều có chút chột dạ, quá độ phong thích, cũng gọi túng dục quá độ. Lâm Viễn lúc này có chút mệt mỏi. Thử nghĩ một chút, một cái chiến sĩ, một ngày nhiều nhất phóng thích một lần đại chiêu. Đây mới là bình thường chiến sĩ tiết tấu. Có thể Lâm Viễn cương mới, liên tiếp thả ra 3 lần đại chiêu. Dòng dã 3 giờ a, hắn lúc này tình trạng kiệt sức, đơn giản mệt muốn chết rồi. Trở lại bí thư phòng làm việc, Lâm Viễn nằm trên ghế, nghỉ kỹ tốt nghỉ ngơi một chút. Kết quả điện thoại hệ chặt đột nhiên vang lên. Lâm Viễn sững sờ, cầm điện thoại di động lên xem xét, là Triệu Ngự Yên gửi tới hệ chặt, đối tượng hẹn hò, ban đêm có rảnh không? Mời ta ăn cơm tối. Ngươi không phải trả ta nhân tình a? Nhìn thấy tin tức này, Lâm Viễn hơi kinh ngạc, cái này Triệu Ngự Yên làm sao đột nhiên nước cơm? Lâm Viễn trả lời, thật có lỗi Triệu tiểu thư, đêm nay ta không rảnh ấy, nếu không hôm nào đi, ta sớm liên hệ ngươi. Hệ chặt đầu kia, Triệu Ngự Yên hồi phục một cái biểu lộ tới, hảo, ok. Sau khi tan việc, Lâm Viễn lái xe đem Tô Mặc Dung đưa đến hắn ở thời đại trong căn hộ. Đêm nay, hắn nhưng là đáp ứng Tô Mặc Dung, đi hắn trong căn hộ ăn cơm. Nhà trọ này là Tô Mặc Dung xuất tiền mướn, nàng tối nay rốt cục đi vào Lâm Viễn nhà trọ. Ban đêm, Lâm Viễn giúp Tô Mặc Dung làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Tô Mặc Dung ăn quên cả trời đất. Đương nhiên, nàng đã ăn xong bữa tối sau, lại đem Lâm Viễn cũng cho ăn. Một đêm này, Tô Mặc Dung phong tình bạt trùng, mà Lâm Viễn thưởng thụ lấy Tô Đồng ôn nhu ngọt ngào. Cho đến trong đêm 9 giờ, Tô Mặc Dung mới mặc quần áo tử tế, rời đi Lâm Viễn nhà. Lâm Viễn trước đem Tô Mặc Dung đưa về nhà, sau đó vội vã đi nữ thần quẩy rượu đi làm. Mới vừa rồi cùng Tô Đồng làm đã quá muộn, hắn lên ban đều muốn đến muộn. Vội vàng đi vào nữ thần quẩy rượu, lúc này trong quán rượu đã buôn bán, tình bạo âm nhạc quanh quẩn trong sân này. Vô số nam nữ đều đang điên cuồng chập chờn dáng người. Lâm Viễn lên lầu 2, tìm được An Vân Hy. Hắn đem hôm nay ban ngày, Sương Thao tìm hắn sự tình, nói cho An Vân Hy. Đồng thời đem Triệu Ngữ Yên thay hắn giải vây sự tình, cũng nói cho An Vân Hy. Lâm Viễn đã gia nhập nữ thần quẩy rượu, hắn liền không có ý định giấu giếm An tỷ, tất cả sự tình đều nói cho An tỷ. Nghe được Lâm Viễn báo cáo, An Vân Hy đôi mắt đẹp ngưng tụ. Sương Thao tìm tới ngươi. Nhìn tới Sương Thịnh tập đoàn phiền phức còn không có kết thúc đâu. Sương Thịnh tập đoàn đây là nhìn chằm chằm ngươi không thả. An Vân Hy đôi mắt đẹp ngưng trọng nói, An tỷ, có biện pháp nào có thể giải quyết rơi Sương Thịnh tập đoàn phiền phức, để bọn hắn đừng có lại đến quân lấy ta? Lâm Viễn hỏi. An Vân Hy đôi mắt đẹp thâm thúy, chậm rãi nói, diệt đi bọn hắn, chỉ có diệt đi Sương Thịnh tập đoàn, bọn hắn mới sẽ không lại đến quân lấy ngươi. Soát. Nghe nói như thế, Lâm Viễn biến sắc. Diệt đi bọn hắn? Cái này, còn có những biện pháp khác sao? Lâm Viễn hỏi. An Vân Hy lắc đầu, ngươi cùng Sương Thịnh biết lương tử đã kết, trừ diệt đi bọn hắn, không còn cách nào khác. Hoặc là, ngươi bị bọn hắn diệt đi. Lâm Viễn sắc mặt nghiêm trọng, cái này không phải đánh nhau chết sống a? Ta một người, làm sao có thể diệt đi Sương Thịnh tập đoàn? Đây chính là cái giá thị trường vài tỷ quy mô tập đoàn, Lâm Viễn thở dài nói. Loại sự tình này, ngẫm lại đều khó có khả năng. An Vân Hy lại nói, ai nói để cho ngươi một người xuất thủ, sau lưng ngươi có chúng ta nữ thần lao bản a, nói cho ngươi một cái bí mật đi, nữ thần lao bản gần nhất tại cùng giang hồ lạc hậu hệ bọn họ bày ra, chuẩn bị diệt đi Sương Thịnh, biết những u ác tính này, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Soát. Nghe nói như thế, Lâm Viễn sắc mặt nghiêm trọng. Nữ thần lão bản muốn cùng giang hồ lạc hậu hệ bọn họ liên thủ, gãy mất Sương Thịnh tập đoàn. Cái này là muốn giang hồ sống mãi với nhau sao? An Kinh Lý, cái kia sẽ khiến quy mô lớn giang hồ sống mãi với nhau sao? Lâm Viễn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. An Vân Hy thản nhiên nói, sẽ có kích thước nhất định xung đột, nhưng xung đột sẽ không quá lớn, nữ thần lão bản sẽ tận lực khống chế xung đột quy mô, sau đó lấy cái giá thấp nhất cầm xuống Sương Thịnh tập đoàn. Cụ thể hành động còn tại bày ra bên trong, chí ít còn phải đợi nửa năm. Lâm Viễn nghe là hãi hùng kiếp vía. Muốn bắt lại Sương Thịnh tập đoàn, đây chính là đại quy mô giang hồ sống mãi với nhau a, có trời mới biết sẽ bỏ ra bao lớn đại giới. Làm sao? Sợ? An Vân Hy hỏi. Lâm Viễn lắc đầu nói, không sợ, đến lúc đó thật muốn đối phó Sương Thịnh tập đoàn, ta nhất định sẽ toàn lực tham gia. An Vân Hy môi đỏ nhấp nhẹ, hỏi, Lâm Viễn, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi hối hận gia nhập giang hồ sao? Lâm Viễn ngây ra một lúc, hắn nghĩ trả lời, không hối hận. Kỳ thật, từ ta cùng người khác động thủ một khắc kia trở đi, ta có lẽ liền đã không có đường lui. Gia nhập nữ thần phải rượu, ngược lại là các ngươi đang bảo vệ ta, ta không hối hận. Lâm Viễn biết, từ mấy tháng trước, hắn xuất thủ kích thương tiền nhân hạo bọn bảo tiêu, cứu Tô Mặc Dung một khắc kia trở đi hắn liền đã thân bất do kỷ, không có đường lui. Tiền nhân hạo đang không ngừng liên hệ giang hồ thành viên, ý đồ trả thù Lâm Viễn. Lâm Viễn đã không có đường lui. Coi như hắn không gia nhập nữ thần, cũng sẽ bị bách quấn vào hắc đạo phân tranh. An Vân Hy gật đầu, hoàn toàn chính xác, ngươi thân thủ bất phàm, trên giang hồ thiếu nhất chính là như ngươi loại này tay chân. Cho nên bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp lôi kéo ngươi. Coi như không có xương tịnh sẽ, vẫn sẽ có mặt khác câu lạc bộ tới lôi kéo ngươi. So hiện nay trời Triệu Ngữ Yên, thân thủ của ngươi quá tốt, đây chính là nguyên tội. Hoặc là lôi kéo ngươi, hoặc là diệt đi ngươi. Giang hồ pháp tắc chính là như vậy. Lâm Viễn nghe vậy, sắc mặt phức tạp. Đúng vậy a, tiếp tục như thế, hắn muốn thế nào ứng đối? An Vân Hy đột nhiên nói ra, Lâm Viễn, có muốn hay không chân chính gia nhập nữ thần, đảm nhiệm nữ thần bày rượu cao quản? Chỉ có ngươi bỏ đủ cao, thủ hạ tiểu đệ đủ nhiều, mặt khác câu lạc bộ mới không dám động tới ngươi. Nữ thần của ta quẩy rượu có thể cho ngươi đầy đủ không gian phát triển. Lâm Viễn ngây mẩn cả người. Để hắn đảm nhiệm cao quản. Lâm Viễn lắc đầu nói, An tỷ, ta suy nghĩ lại một chút. An Vân Hy cười yếu ớt nói, không nóng nảy, ngươi từ từ suy nghĩ, nghĩ kỹ trả lời chắc chắn ta là được. Lâm Viễn đi xuống lầu, tiếp tục ngồi tại quầy ba trước, nhìn xem chàng tử. Mấy ngày nay trong quán ba uống say rất nhiều người, cần Lâm Viễn ra tay giúp bọn hắn giải rượu. Mà lúc này, kinh bạo trong sàn nhảy, đột nhiên xuất hiện một bóng người xinh đẹp, là Tô Chi Diên. Nàng tìm đến Lâm Viễn. Nhìn thấy Tô Chi Diên xuất hiện, Lâm Viễn có chút đầu to. Thiên Kim đại tiểu thư này, thế nào lại tới? Chương 138, nữ thần điện thoại của lão bản, 1, chương 138, nữ thần điện thoại của lão bản, 1, Lâm Viễn, ngươi cho ta thành thật khai báo, ban ngày đối tượng hẹn hò kia đến tụt cùng là ai? Tô Chi Diên tìm được Lâm Viễn, tiến lên nắm lấy hắn cổ áo đạo. Lâm Viễn đều không còn gì để nói Thiên Kim đại tiểu thư này, thật sự là dây dưa không rõ a, Lâm Viễn đang muốn giải thích, đột nhiên lại là một đạo thanh âm nữ nhân vang lên. Cái gì? Lâm Viễn, ngươi đi ra mắt? Ngươi cùng ai ra mắt? Một đạo nữ nhân tiếng vang lên, chỉ gặp Thẩm Thời Viện vậy mà cũng xuất hiện. Lâm Viễn bó tay toàn tập. Cái này đều tình huống như thế nào a? Thẩm Thời Viện cũng thở phì phò tiến lên, nháy ngập nước mắt to, hung hăng nắm lấy Lâm Viễn cổ áo. Hai nữ nhân này, phản phất muốn đem Lâm Viễn ăn. Thẩm Thời Viện, ngươi làm sao cũng tới? Tô Chi Diên cũng là sững sờ. Làm gì? Liên đồng ý với ngươi tìm đến Lâm Viễn, không cho phép ta tới sao? Thẩm Thời Viện trừng khuê mật một chút. Sau đó nàng âm thanh lạnh lùng nói, Tô Chi Diên, ngươi mới vừa nói Lâm Viễn khứ ra mắt. Hắn đến cùng ai ra mắt? Tô Chi Diên đem ban ngày công ty cửa ra vào sự tình cùng khuê mật nói một lần. Lập tức, hai nữ nhân tức giận đến gương mặt xinh đẹp giận dữ. Lúc này hai khuê mật, họng súng nhất trí đối ngoại. Hai người cùng nhau nắm lấy Lâm Viễn cổ áo, cùng nhau chất vấn, nói. Ngươi cùng ai đi ra mắt? Lâm Viễn gọi là một cái đầu lớn A. Dựa vào. Hai nữ nhân quấn lấy hắn, để hắn như thế nào cho phải A cái kia chính là chân ái trên mạng thêm một cô đương. Chúng ta còn tại tiếp xúc, còn không có thật yêu đương. Lâm Viễn chi chi ngông ngô giải thích. Ai bảo ngươi thêm cô đương? Lâm Viễn ngươi tên hỗn đản, bản tiểu thư như vậy chủ động đuổi ngươi, ngươi cũng không đáp ứng ta. Quay đầu lại đi chân ái lưới thêm cô đương. Ta đến tột cùng chỗ nào kém? Thẩm Thời Viện cả giận nói. Tô Chi Diên cũng cả giận nói, Lâm Viễn, tốt ngươi chó đồ vật, con ta ra mắt đúng không? Hôm nay chuyện này ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, ta liền đem ngươi tại quầy rượu kiêm chức sự tình nói cho ta biết mẹ. Lâm Viễn đơn giản bó tay rồi, cái này hai cô đương là thật có thể dạy vào A Tô tiểu thư, đừng các ngươi nghe ta giải thích. Lâm Viễn vội vàng giải thích nói, hôm nay ra mắt cô nương kia, kỳ thật ta đối với nàng không có cảm giác gì, thật. Ta thể, ta đã không cùng cô nương kia liên hệ. Mà lúc này, quầy rượu lầu hai hàng rào trước. An Vân Hy nhìn xem phía dưới Lâm Viễn, nàng đôi mắt đẹp thâm thúy, môi đỏ nhấp nhẹ. An Vân Hy cho nữ thần thần bí lão bản gọi một cú điện thoại đi qua. Lão bản, hôm nay Sương Thao đi tìm Lâm Viễn, bất quá bị Triệu Ngữ Yên cho cản lại. Triệu Ngữ Yên nữ nhân này, tựa hồ muốn lôi kéo Lâm Viễn. An Vân Hy đem Lâm Viễn lời nhắn đủ nói, cho nữ lão bản báo cáo một lần. Đầu bên kia điện thoại, thần bí nữ thần lão bản thản nhiên nói, a có đúng không? Sương Thao, xem ra diệt đi Sương Tịnh tập đoàn kế hoạch cần đưa vào danh sách quan trọng. An Vân Hy đôi mắt đẹp ngưng trọng hỏi, lão bản, ta một mực hiếu kỳ, ngài vì sao muốn không tiếc bất cứ giá nào đối phó Sương Thịnh tập đoàn? Ngài sẽ không phải là vì cái này Lâm Viễn đi? Vấn đề này vậy ở An Vân Hy trong đầu đã lâu. Sương Thịnh tập đoàn mặc dù quá phận, nhưng bọn hắn trước mắt còn không có uy hiếp được nữ thần quầy rượu. Có thể nữ thần lão bản lại gấp lấy nội dung chính rơi Sương Thịnh tập đoàn, cái này không phù hợp lẽ thường a? Diệt đi Sương Thịnh tập đoàn cũng không phải việc nhỏ, sẽ bỏ ra đại giới rất lớn. Vô luận hắc bạch hai đạo hay là giới chính trị đều cần chuẩn bị tốt hết thể quan hệ, này sẽ bỏ ra thực rất nhiều giá. Cho nên An Vân Hy có thể nghĩ tới lý do duy nhất chính là nữ thần lão bản là vì cho Lâm Viễn báo thù. Đầu bên kia điện thoại, nữ thần lão bản lạnh lùng trả lời một câu, vì Lâm Viễn? Làm sao có thể? Hắn một cái nhân viên nhỏ còn không đáng cho ta phế lớn như vậy tinh lực. An Vân Hy bĩu môi nói, ngài đối với hắn còn không phế tinh lực. Ngài cơ hồ mỗi ngày chú ý hắn, để cho ta báo cáo hắn tình huống còn kém ngài tự mình đến theo dõi hắn. Đầu bên kia điện thoại, nữ thần lão bản có chút tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, An Vân Hy, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, ngày mai không dùng để đi làm. An Vân Hy nghe vậy vội vàng nhận lầm, đừng à, lão bản ta sai rồi, về sau chú ý nói chuyện hành động, đừng có lại nói lung tung. Đầu bên kia điện thoại, nữ thần lão bản nhắc nhở. An Vân Hy liên tục gật đầu, yên tâm ta tốt lão bản, ta khẳng định bất loạn nói chuyện. Lâm Viễn căn bản là không xứng với ngươi. Ngươi là tiên nữ trên trời, hắn Lâm Viễn chính là trên đất sâu kiến, không, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Hắn chính là cái rác rưởi, hắn làm sao có thể xứng với ta tiên nữ lão bản đâu. Đúng rồi, lão bản, Triệu Ngữ Yên cô nàng kia, phải chăng muốn đi cảnh cáo một chút? Cũng không thể trơ mắt nhìn xem nàng đem Lâm Viễn cho đào đi thôi. An Vân Hy nắm điện thoại hỏi. Đầu bên kia điện thoại, nữ thần lão bản thản nhiên nói, theo nàng, ta cùng với nàng phụ thân Triệu Quân quan hệ không tệ, nàng muốn đào người liền theo nàng đào đi. À, nàng nếu có thể đem Lâm Viễn tùy tiện đào đi, vậy đã nói rõ Lâm Viễn không có vun trồng cần thiết. Tùy ý liền có thể bị đào đi cỏ đầu tường, không đáng chúng ta đầu tư. An Vân Hy đôi mắt đẹp ngưng tụ, gật đầu nói, lão bản ngươi đây là muốn mượn cơ hội khảo nghiệm Lâm Viễn à? Đi, ta đã biết. Đầu bên kia điện thoại, nữ thần lão bản trực tiếp cúp xong điện thoại. Mà lúc này, quay rượu dưới lầu, Lâm Viễn còn tại bị hai nữ nhân dây dưa. Lâm Viễn gọi là một cái đầu lớn A Tô tiểu thư, các ngươi phải tin tưởng ta, ta thật cùng cái kia đối tượng hẹn hò không có gì. Ta thề, ta đối với cái kia đối tượng hẹn hò không có cảm giác nào. Ta tuyệt đối sẽ không đi cùng với nàng. Lâm Viễn liên tục cam đoan. Hắn dỗ hơn nửa ngày, mới rốt cục đem Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai nữ nhân cho dỗ dành tốt. Lâm Viễn, ngươi tốt nhất đừng gặp ta. Nếu như bị ta phát hiện, ngươi cùng đối tượng hẹn hò kia ở cùng một chỗ, ta nhất định đem ngươi lăn lộn giang hồ sự tình nói cho ta biết mẹ, để cho ngươi ném làm việc. Tô Chi Diên uy hiếp nói. Lâm Viễn liên tục gật đầu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên quầy rượu đại môn bị người hung hăng đá văng. Ngoài cửa, một nhóm lớn áo đen tây trang đám tay chân đột nhiên xông vào trong quán rượu. Âm nhạc đóng lại. Tất cả mọi người gục xuống cho ta. Nhóm này người áo đen xông vào trong quán rượu, trực tiếp phẫn nộ quát. Bịch. Hiện trường còn có bình rượu thanh âm bị đập bể. Bọn này áo đen đám tay chân xông vào quầy rượu, đối với trong quán rượu một trận điên cuồng đập loạn. Nhìn thấy một màn này, lầu hai hàng rào trước An Vân Hy gương mặt xinh đẹp biến đổi. Bảo an đội đâu? Có người náo sự. An Vân Hy kêu quát một tiếng, nàng gọi thẳng đi xuống lầu. Lâm Viễn lúc này đang ngồi ở quầy ba trước, cùng Tô Chi Diên hai nữ nhân uống rượu đâu. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện bạo loạn, Lâm Viễn cũng là cả kinh. Chương 139, nữ thần điện thoại của lão bản 2, chương 139, nữ thần điện thoại của lão bản 2, hắn vội vàng đem Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai nữ nhân kéo ra phía sau. Các ngươi trốn ở trong quầy ba đường đi ra. Lâm Viễn nói, hướng thẳng đến đám kia tay chân tiến lên. Mà lúc này, đám kia đen nghịt đám tay chân, mấy chục người đã tại trong quán ba điên cuồng đánh đệ. Đập cho ta. Đám tay chân sau lưng, một bóng người giữ tật quát. Đạo thân ảnh này chính là S tiểu ba lão bản, Kim Kha. Đám người này là S tiểu ba người. S tiểu ba lại phái người đến náo sự. Lâm Viễn sắc mặt đóng băng, hắn bước nhanh xông lên trước, đang muốn ngăn cản. Có thể An Vân Hy lại càng nhanh một bước, An Vân Hy mang theo một nhóm bảo tiêu vọt thẳng đi lên. Kim Kha, dám ở nữ thần của ta trong quán rượu náo sự, ngươi là chán sống đi. An Vân Hy cũng nổi giận, tiến lên quát. Kim Kha nhất nhìn thấy An Vân Hy, lập tức hai mắt đỏ bừng, tiện nhân, ngươi còn dám xuất hiện, cho ta giết chết nàng. Kim Kha bạo quát một tiếng, lập tức một mảng lớn S tiểu ba đám tay chân nhao nhao vùng vẩy ra hỏa xông lên trước. Lâm Viễn sắc mặt đổi biến, An tỷ gặp nguy hiểm. Lâm Viễn bước nhanh xông lên phía trước. Có thể một giây sau, Lâm Viễn lại ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp An Vân Hy đột nhiên tóc dài khẽ bay, sau đó nàng động tác hoa lệ xoay người một cái, tránh đi một tên tay chân tiến công. Nàng thuận thế bắt lấy tên kia tay chân cánh tay, một chiêu ném qua bay. Bình. Tên kia tay chân trực tiếp bị ngã xuống đất. Bốn phía còn lại đám tay chân ý đồ vây công, cũng bị An Vân Hy liên tiếp đánh ngã. Bình. An Vân Hy bóng hình xinh đẹp dáng người ưu nhã, ở trong đám người không ngừng tránh, đánh ngã đối phương. Ngay sau đó, nàng nâng lên giày cao gót, đối với Kim Kha bỗng nhiên một cước đá ra. Bình. An Vân Hy một cước trực tiếp đạp trúng Kim Kha lồng ngực. Giày cao gót mảnh cao gót rất bé nhọn, Kim Kha một cước này bị đạp trực tiếp bay ngược ra xa 2 mét. Hắn nằm trên mặt đất, che ngực đau đớn rú thảm. Lão đại. S tiểu ba đám tay chân nhìn thấy một màn này, lập tức sắc mặt đổi biến. Lâm Viễn cương vọt tới An Vân Hy trước mặt, dự định cứu nàng. Kết quả hắn xông lên, An Vân Hy đã đem Kim Kha đám người này cho đánh bay. An tỷ, ngươi sẽ đánh đỡ? Lâm Viễn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi. Nói nhảm, ta có thể lăn lộn cho tới hôm nay, không biết đánh nhau ta sống treo. Ta tae cũng do hắc đái tiểu đoạn. An Vân Hy liếc hắn một cái nói. Lâm Viễn, vậy ngươi trước đó còn để cho ta bảo hộ ngươi. Lâm Viễn có chút bó tay rồi. Nữ nhân này rõ ràng sẽ đánh đỡ, còn để hắn bảo hộ a. An Vân Hy lườm hắn một cái. Ngươi là ta nhân viên à, có thể sai khiến ngươi, ta cần gì phải tự mình ra tay. Lâm Viễn, lúc này, toàn bộ trong quán rượu hỗn loạn tưng bừng. Các khách uống rượu đều hoảng sợ trốn đến hai bên, khiếp sợ nhìn xem một màn này xung đột đầu đà. Thao. An Vân Hy, ta hôm nay muốn ngươi thấy máu. Cho ta động ra hỏa. Kim Kha triệt để bạo nộ rồi, hắn một tiếng gầm thét. Lập tức, S tiểu ba đám tay chân cùng nhau rút ra hỏa. Từng thanh sắc bén phía tử, hàn mang lấp lóe. An Vân Hy cũng đôi mắt đẹp lạnh như băng nói, muốn liều mạng đúng không? Đi. Đóng cửa. Cầm vũ khí. An Vân Hy một mực không muốn động thủ, nhưng Kim Kha đêm nay đều giết tới cửa, lại không liều mạng, thật coi nàng nữ thần quầy rượu dễ ức hiếp. Bình. Nữ thần quầy rượu cửa lớn trực tiếp bị đóng lại. Các vị những khách nhân, thật có lỗi. Ta quầy rượu xử lý một chút chuyện tình, các ngươi trước tiên lui sau. Đợi xử lý xong sự tình sau, đêm nay tiêu phí, toàn bộ miễn phí. An Vân Hy đối với bốn phía các khách uống rượu xin lỗi nói. Bốn phía các khách uống rượu sắc mặt bối rối, liên tục lùi lại. Tô Chi Diên cùng Khuê Mật Thẩm Thời Viện hai người, trốn ở đằng sau quầy bar, hai cô nương đã triệt để dọa sợ. Các nàng loại người bình thường này, đời này đều không có gặp qua đại quy mô như vậy giang hồ sống mái với nhau. A Lâm Viễn tiến trạng không đối, vội vàng tiến lên khuyên can, "A tỷ, chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ. Không phải vậy đều có thương vong. Kim tổng, ngươi lần này tới, có phải hay không tới tìm ta? Có chuyện gì ngươi hướng về phía ta đến? Cùng nữ thần quầy rượu không quan hệ, ta cùng ngươi giải quyết." Lâm Viễn lạnh giọng nói ra. Lâm Viễn coi là Kim Kha lần này tới náo sự, cũng là vì mình mà đến. Cho nên Lâm Viễn không muốn đem nữ thần quầy rượu liên lụy vào. Hắn gây phiền phức, chính hắn giải quyết, không có khả năng liên lụy An tỷ. Kim Kha che ngực, run rẩy từ dưới đất bò dậy, "Họ Lâm cậu tạp chủng, không liên hệ gì tới ngươi, cút ngay cho ta. Để cho các ngươi nữ thần lão bản đi ra." Kim Kha nổi giận mắng. Lâm Viễn nghe nói sững sờ. "Ân, không phải tới tìm ta. Kim tổng, ngươi tìm chúng ta lão bản làm gì?" lão bản của chúng ta không chọc giận ngươi a? Lâm Viễn Hổ nghi vấn hỏi. Kim Kha bưng bít lấy lồng ngực cả giận nói, không chọc ta. Lão bản của các ngươi ác ý thu mua cửa hàng của ta phòng, đem ta quẻ rượu chàng tử đuổi đi ra. Phong ta hai nhà mặt tiền cửa hàng. Nàng con không có chọc ta. Đêm nay hoặc là để cho các ngươi lão bản đi ra, hoặc là ta đập các ngươi nữ thần quẻ rượu. Cùng lắm thì cùng các ngươi cá chết lưới rách. Nghe nói như thế, Lâm Viễn có chút ngộng. Tình huống gì? Nữ thần lão bản thu mua S tiểu ba mặt tiền cửa hàng phòng, còn đem S tiểu ba cửa hàng toàn phòng. Cái này, An Vân Hy tại sau lưng quát lạnh nói, Kim Kha, trước ngươi nhiều lần khiêu khích ta nữ thần quẻ rượu, bây giờ bị lão bản xuất thủ trả thù, ngươi bây giờ mới biết được sợ. Đã chậm. Lão bản xuất thủ, ngươi S tiểu ba chờ lấy đóng cửa phá sản đi. Kim Kha nghe nói như thế, càng là tức giận đến run rẩy, ta S tiểu ba coi như đóng cửa, ta cũng phải kéo ngươi theo bọn họ nữ thần quẻ rượu đệm lưng. Thao. Đêm nay ta đập các ngươi quẻ rượu. Kim Kha nói, trực tiếp rút ra một thanh phiến tử. Ngươi nện một cái thử một chút. An Vân Hy cũng âm trầm tức giận đạo, đối với những này khiêu khích, nàng hoàn toàn không sợ. Lâm Viễn sắc mặt nghiêm trọng, chuyện tối nay, sợ là không tốt kết thúc. Cá Lâm Viễn chậm rãi cởi xuống Âu phục, dùng Âu phục đem nắm đấm quấn chặt lấy. Hắn đã làm tốt sống mái với nhau đánh nhau chuẩn bị. Nếu như nhất định phải đánh, hắn toàn lực phục hồi. Mắt thấy xung đột không thể tránh né. Đinh linh linh. Đột nhiên, Kim Kha chung điện thoại di động vang lên. Kim Kha nhất cứ thế, hắn đang chuẩn bị sống mái với nhau, ai gọi điện thoại cho hắn? Kim Kha không nhịn được lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, là một cái số xa lạ. Kim Kha nhận điện thoại, ai? Đầu bên kia điện thoại, truyền đến một đạo thanh lãnh giọng nữ, ngươi không phải đang tìm ta à? Ta chính là nữ thần. Xoát. Nghe nói như thế, Kim Kha sắc mặt dữ tợn biến đổi, nữ thần. Ngươi chính là nữ thần. Ngươi rốt cục chịu gọi điện thoại cho ta. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến nữ thần thanh âm nhàn nhạt, Kim Kha, ta cho ngươi một đầu xin lỗi. Muốn để S tiểu ba tiếp tục mở nghiệp xuống dưới, ngươi bây giờ đi đến thần phụ trước mặt, quỳ xuống nói xin lỗi, nói thần phụ ta sai rồi. Nói liên tục 3 lần, nếu là thần phụ chịu tha thứ ngươi, ta liền tha ngươi. Chương 140, ta là hắn tương lai bạn gái. Chương 140, ta là hắn tương lai bạn gái. Soát. Nghe nói như thế, Kim Kha diện mục giữ tợn nổi giận, nữ thần, con mẹ nó ngươi muốn chết. Để hắn Kim Kha quỳ xuống. Cái này mẹ hắn quả thực là trần trụi đục nhã a. Kim Kha như thế nào đáp ứng? Có thể đầu bên kia điện thoại, nữ thần tiếp theo một câu, lại làm cho Kim Kha con ngươi co rụt lại, Kim Kha, ta đã tra được ngươi quẻ rượu trốn thuế lậu thuế, buôn bán rượu độc chứng cứ. Ngươi nếu là không làm theo lời ta bảo, ta cam đoan ngày mai công an cùng tập độc đại đội sẽ lên cửa, kết quả của ngươi chỉ có một cái, ngồi tù mục xương. Và anh. Giờ khắc này, Kim Kha sắc mặt triệt để đổi biến, trở nên không gì sánh được trắng bệnh. Nữ thần một chiêu này thủ đoạn, đơn giản quá độc ác. Triệt để nắm Kim Kha tử huyệt. Kim Kha nghiến răng nghiến lợi, trầm mặc hồi lâu, hắn rốt cục run rẩy đáp ứng, "Tốt, ta làm." Kim Kha để điện thoại di động xuống, từng bước một hướng phía Lâm Viễn đi đến. Lâm Viễn sắc mặt đóng băng, hắn chậm rãi huy quyền nắm đấm, làm ra khác người đấu tư thế. An Vân Hy cũng dẫn người toàn bộ xông lên, đứng tại Lâm Viễn bên cạnh. Trang diện kiềm chế, Kim Kha các thủ hạ coi là lão đại muốn động thủ, cũng tất cả đều rút ra ra hỏa, nhao nhao vây quanh đi lên. Song phương nhân mã giằng co, mắt thấy xung đột liền muốn bộc phát. Kim Kha đi đến Lâm Viễn trước mặt dừng lại. Sau đó, hắn đột nhiên quỳ một gối xuống trên mặt đất, cứ như vậy quỳ gối Lâm Viễn trước mặt. Xoát. Trong quán rượu ở đây tất cả mọi người, tất cả đều ngây ngẩn cả người. An Vân Hy cùng nữ thần quẩy rượu bảo an bọn họ cùng nhau mở to hai mắt nhìn. Cái này, tình huống như thế nào? Kim Kha sau lưng, những cái kia tay chân các tiểu đệ càng là một mặt một bức. Lão đại ngươi làm sao quỳ xuống lão đại? Các tiểu đệ chấn kinh hỏi. Có thể tiếp theo phát sinh một màn, càng làm cho những tiểu đệ này bọn họ chấn kinh. Chỉ gặp Kim Kha quỳ rạp xuống Lâm Viễn trước mặt, hắn vậy mà trịnh trọng nói xin lỗi, thần phụ, ta sai rồi. Thần phụ, ta sai rồi. Thần phụ, ta sai rồi. Lời vừa nói ra, nữ thần trong quán rượu hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn xem một màn này, toàn động. Không phải, cái này tình huống như thế nào a? Mới vừa rồi còn phách lối không gì sánh được Kim Kha, lúc này làm sao lại đột nhiên quỳ xuống? Còn cho thần phụ Lâm Viễn quỳ xuống đất xin lỗi. Lâm Viễn cũng ngộng, không phải, Kim tổng, ngươi đây là ý gì? Kim Kha quỳ trên mặt đất, sắc mặt khuất phục nói, thần phụ, ta không nên trêu chọc ngươi. Van cầu ngài đại nhân có đại lượng, dung tha ta S tiểu ba. S tiểu ba các tiểu đệ tất cả đều trợn tròn mắt. Lão đại của bọn hắn, cứ như vậy quỳ xuống cho người ta xin lỗi. Quay rượu đằng sau quầy ba, Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện khuê mật hai cũng đều nhìn ngộng. Bốn phía tất cả các khách uống rượu toàn ngộng. Không phải vậy ngươi cũng đừng quỳ xuống a. Lâm Viễn đều có chút ngộng, một cái đường đường hát xã hội lão đại, đột nhiên quỳ gối Lâm Viễn trước mặt, cái này khiến Lâm Viễn cũng không biết làm sao bây giờ. Hắn cũng chưa từng thấy qua loại tràng diện này a, là nữ thần yêu cầu. Lâm Viễn, cầu ngươi thả ta S tiểu ba một ngựa, được không? Chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha ta, nữ thần liền chịu thu tay lại. Kim Kha quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ. Lúc này hắn là cùng đường mặt lộ, nữ thần nắm tử huyệt của hắn, hắn không thể không quỳ bên dưới. Lâm Viễn có chút ngộng, hắn nhìn về phía sau lưng An Vân Hy. Lâm Viễn cũng không biết làm sao bây giờ. An Vân Hy trừng mắt nhìn nói, ngươi đừng nhìn ta à, chúng ta nữ thần lão bản đem quyền quyết định giao cho ngươi. Phải chăng muốn thả qua Kim Kha, quyền quyết định tại ngươi lạc? Lâm Viễn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là trả lời, Kim tổng, ngươi đứng lên đi. Chuyện này coi như xong. Kim Kha run rẩy hỏi, thần phụ, ngươi đây là nguyện ý buông tha chúng ta S tiểu ba sao? Lâm Viễn thở dài gật đầu, thôi, chúng ta ân oán như vậy chấm dứt đi. Về sau ngươi đừng có lại đến náo sự. Kim Kha run rẩy gật đầu, ta minh bạch, ta sẽ không lại đến náo sự. Kim Kha run rẩy cầm điện thoại di động lên, đối với bên đầu điện thoại kia nữ thần hỏi, nữ thần thần phụ đã đáp ứng tha ta một mạng ngươi nhìn. Đầu bên kia điện thoại, nữ thần nhàn nhạt trả lời một câu, biết, ngày mai ngươi ép tiểu bà có thể khôi phục buôn bán. Nói xong, nữ thần trực tiếp cúp điện thoại. Kim Kha sắc mặt phức tạp, lúc này mới mang theo thủ hạ bọn họ rút lui hiện trường. Các loại Kim Kha sau khi đi, An Vân Hy lúc này tuyên bố, tối nay nữ thần quẩy rượu tất cả tiêu phí, toàn bộ miễn phí. Đồng thời còn cho ở đây những khách hàng, mỗi người đưa một bình Asbica. Một bình Asbica, giá trị liền muốn 1 vạn khối tiền a nữ thần trong quán rượu, chí ít có mấy trăm danh tử khách, đây chính là mấy triệu đưa ra ngoài a nữ thần quẩy rượu xuất thủ là thật xa xỉ. Quẩy rượu trong sân nhảy, âm nhạc một lần nữa thả đứng lên. Các khách uống rượu kích động reo hò. Lâm Viễn đi vào quầy ba trước, nhìn thấy Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai người không có việc gì, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cái này hai cô nương đối với Lâm Viễn càng là sùng bái. Lâm Viễn thần phụ này danh hiệu cũng quá mãnh liệt. Vậy mà có thể làm cho S tử ba lão bản đều cho hắn quỳ xuống đất xin lỗi. Cái này Lâm Viễn tại trên đường danh hảo, đến có bao nhiêu vang dội a hoàn toàn chính xác, nữ thần quầy rượu thần phụ uy danh sẽ tại tối nay đằng sau, triệt để chuyển khắp toàn bộ giang hồ. Liền ngay cả S tử ba lão bản đều cho thần phụ quỳ xuống, chuyện này nhất định sẽ đem thần phụ cái danh hiệu này đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Lâm Viễn ngồi tại quầy ba trước, trải qua vừa rồi một màn kia, Lâm Viễn rốt cục quyết định, hắn muốn trèo lên trên. Chỉ có hắn giang hồ địa vị đầy đủ cao, những địch nhân kia mới không dám chọc hắn. Lâm Viễn cho An Vân Hy phát đầu hẹ chặt đi qua, "An tỷ, ta đã suy nghĩ kỹ, ta nguyện ý tấn thăng làm nữ thần quầy rượu cao quản." An Vân Hy rất nhanh trả lời tin tức, "Nhĩ xác định." Lâm Viễn hồi phục, "Xác định." An Vân Hy trả lời, "Tốt, ta mấy ngày nay sẽ điều chỉnh cương vị, chờ ta tin tức." Nữ thần trong quán ba, kinh bạo âm nhạc tiếp tục để đó. Vô số các khách uống rượu làm cản tại sân nhảy bên trên lay động thân thể. Mà liền tại lúc này, chen chúc trong đám người, đột nhiên xuất hiện một đạo bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ. Một đầu tóc dài đen nhẹ rủ xuống, nàng mặc một bộ màu đen tờ sơ áo, hạ thân là một đầu màu trắng bách điệp váy ngắn, chân dài tuyết trắng khẽ độc lấy, dưới chân một đôi Pazi phả mì lịt giày thể thao. Tân Ban Ngược. Nhìn thấy đạo này bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ, Lâm Viễn hô hấp có chút ngăn lại, tim đập rộn lên. Hắn vậy mà nhìn thấy xinh đẹp chủ thuê nhà, Tân Ban Ngược. Lâm Viễn theo bản năng quay đầu, muốn tránh đi ánh mắt của đối phương. Lâm Viễn không muốn để cho đối phương biết, hắn tại quầy rượu đi làm. Cái này cho người ta cảm giác rất mất mặt. Nếu để cho nàng biết, ta tại quầy rượu đi làm nàng nhất định sẽ cho là ta là giang hồ lưu manh đi. Chương 141, đại mạo hiểm, thật mạo hiểm a. 1, chương 141, đại mạo hiểm, thật mạo hiểm a. 1, Lâm Viễn muốn cho Tần Bản Nhược lưu lại một cái ấn tượng tốt. Có thể Lâm Viễn quay đầu tránh né, nhưng Tần Bản Nhược cũng đã phát hiện hắn. Tần Bản Nhược xuyên qua chen chúc đám người, hướng phía quầy ba bên này đi tới. A, Lâm Viễn, thật là đúng dịp a. Ngươi cũng ở nơi này uống rượu. Tần Bản Nhược thanh âm ngọt ngào hỏi. A, nó là gì là thật là đúng dịp a. Lâm Viễn kiến tránh không khỏi, chỉ có thể lúng túng gật đầu đáp lại. Ân, ngươi tại sao mặc quầy rượu làm việc chế ngự a? Tần Bản Nhược mắt sắc, liếc mắt liền phát hiện Lâm Viễn mặc quầy rượu làm việc câu phục. Ách khụ khụ khụ. Ta Lâm Viễn cương muốn che giấu một chút. Quầy ba mỹ nữ điều tử sư, Vũ Minh vượt lên trước một bước nói, Lâm Viễn là chúng ta quầy rượu nhân viên a, hắn là chúng ta quầy rượu khỏe mạnh y sư. Ngươi tại nữ thần quầy rượu đi làm a? Tần Bản Nhược nháy mắt truy vấn. Lâm Viễn, Vũ Minh nha đầu này, miệng cũng quá lớn. Ách, nó là gì làm kiêm chức? Lâm Viễn xấu hổ giải thích nói. A, kiêm chức nha, vậy ngươi rất cần cù nha. Tần Bản Nhược cười yếu ớt đạo. Mà lúc này, Lâm Viễn bên cạnh, Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai nữ nhân cũng xuống tới. Hai người đều thấy được Tần Bản Nhược. Chẳng biết tại sao Tần Bản Nhược cái này dung nhan tuyệt mỹ, để Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai người nội tâm đều là siết chặt. Nữ nhân này, thật đẹp. Cho hai nàng một trận cảm giác gáp bách vô hình. Tần Bản Nhược đẹp, để Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai người có chút tự ti. Các nàng tự nhận là dáng dấp đã rất đẹp, nhưng tại Tần Bản Nhược trước mặt, hay là ảm đạm vô quang. Nữ nhân ngươi duyên không tệ lắm. Tần Bản Nhược nhìn xem Lâm Viễn bên cạnh hai cái cô đường, cười yếu đất đạo. A không phải, hai nàng cùng ta chỉ là bằng hữu quan hệ. Lâm Viễn sinh sợ hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Ai cũng có thể hiểu lầm, nhưng Tần Bản Nhược quyết không thể hiểu lầm. Hắn lừa gạt ngươi, ta là hắn bạn gái. Thẩm Thời Viện lại đột nhiên kéo lại Lâm Viễn cánh tay đạo. Tô Chi Diên thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, nàng cũng kéo lại Lâm Viễn một cánh tay khác. Ta là hắn bạn gái trước. Lâm Viễn đều động. Ta đi. Cái này hai nữ nhân là muốn làm gì nha? Tần Bản Nhược cũng có chút ngu ngơ, đôi mắt đẹp có nhiều ý vị nhìn qua Lâm Viễn. Hiện bạn gái, tiền nhiệm bạn gái đều đến đông đủ. Ha ha Lâm Viễn, không nhìn ra ngươi vẫn rất biết chơi a. Tần Bản Nhược nghiền ngẫm mà trêu ghẹo nói. Không phải Tần tiểu thư ngươi đừng hiểu lầm, Lâm Viễn đều lo lắng, hắn cũng không muốn bị Tần Bản Nhược hiểu lầm. Lâm Viễn ngươi giải thích cái gì? Tô Chi Diên âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng biết tại sao, nhìn xem Tần Bản Nhược, nàng phảng phất thấy được đời này lớn nhất tình địch. Thẩm Thời Viện cũng là địch ý nhìn xem Tần Bản Nhược. Nữ nhân xinh đẹp ở giữa giác quan thứ 6 là rất chuẩn. Hai nàng đều cảm thấy Tần Bản Nhược giống tình địch, mà lại là cái rất khó đối phó tình địch. Lâm Viễn, nàng là ai vậy? Không cho chúng ta giới thiệu một chút. Thẩm Thời Viện cũng tiến đến Lâm Viễn bên hai, thân mật hỏi. Nàng là ta Lâm Viễn đang muốn giới thiệu, nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Tần Bản Nhược lại vượt lên trước một bước mở miệng nói, ta là hắn tương lai bạn gái. Xoát. Lời vừa nói ra, Lâm Viễn ngây ngẩn cả người. Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai khuê mật cũng ngây ngẩn cả người. Lâm Viễn không dám tin nhìn xem Tần Bản Nhược. Cái này, nàng nói lời này là chăm chú sao? Chẳng biết tại sao, Lâm Viễn giờ phút này trái tim phanh 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 nhảy loạn. Giờ khắc này Lâm Viễn, lòng rối loạn. Tương lai bạn gái, nếu thật có thể toàn nguyện, Lâm Viễn thậm chí nguyện ý giảm thọ 10 năm. Có thể huyễn muốn, cuối cùng chỉ là huyễn tưởng. Phốc phốc Tần Bản Nhược cười khẽ một tiếng, cùng các ngươi đùa giỡn rồi, ta là Lâm Viễn chủ thuê nhà, ta gọi Tần Bản Nhược. Nàng cười rũa ra hai cái tay ngọc, phân biệt cùng Khuê Mật hai nắm tay. Tô Chi Diên cùng Khuê Mật Thẩm Thời Viện lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hai người lễ phép cùng Tần Bản Nhược nắm tay đáp lễ. Lâm Viễn, nữ nhân ngươi duyên thật sự không tệ a, không nhìn ra tôi. Hai đại mỹ nữ cùng ngươi uống rượu. Tần Bản Nhược nháy dí dỏm đôi mắt đạo. Không phải, hai nàng không phải bạn gái của ta, đây là lão bản của ta nữ nhi, gọi Tô Chi Diên. Một cái khác là nàng Khuê Mật, Thẩm Thời Viện. Ta cùng với các nàng chỉ là bằng hữu. Lâm Viễn vội vàng giải thích nói. Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai người tức giận đến tại Lâm Viễn trên lưng hung hăng bấm một cái. Để hắn giải thích nhiều như vậy, không giải thích có thể chết ta. Lâm Viễn đau đến biến sắc, cũng chỉ có thể cố nén. Tân tiểu thư, ngươi cũng tới nữ thần quầy rượu uống rượu không? Lâm Viễn đổi chủ đề hỏi. Đúng vậy à, lúc đầu hẹn ta Khuê Mật đến uống rượu, bất quá nàng đột nhiên tin cho ta hay, Lâm Thời lỡ hẹn. Tần Ban Nhược nhíu môi nói. Ách, cái kia Tần tiểu thư giới bất giới ý cùng uống. Ta mời khách. Lâm Viễn đề nghị. Mặc dù hắn cảm thấy Tần Ban Nhược không quá sẽ đáp ứng. Giống Tần Bản Nhược loại này siêu có tiền nữ nhân, cũng không mảnh tại ngồi tại lầu một quầy ba trước uống rượu đi. Nàng đi đều là hai lâu chí tôn bao xương. Tốt lắm. Nhưng ai biết, Tần Bản Nhược lại đột nhiên gật đầu đáp ứng. Ân. Lâm Viễn nhịp tim có chút gia tốc. Nàng đáp ứng. Nàng vậy mà thật nguyện ý ngồi xuống uống rượu. Lâm Viễn có chút kích động, chủ động cầm rượu đơn đưa cho Tần Bản Nhược. Tần tiểu thư, vậy ngài chút rượu đi. Tần Bản Nhược gật gật đầu, có ngay, vậy ta không khách khí lạ. Lâm Viễn nói ra, không có chuyện, ngài tùy tiện điểm. Tần Bản Nhược đang chuẩn bị chút rượu đâu. Đột nhiên một bóng người xinh đẹp từ lầu 2 xuống tới, chính là quầy rượu tổng quản lý, An Vân Hy. An Vân Hy dẫm lên giày cao gót, chậm rãi mà đến. "Tần tiểu thư ngài tới rồi. Đại giá quang lâm nữ thần của chúng ta quầy rượu, hoan nghênh a." An Vân Hy môi đỏ nhấp nhẹ, mang theo mỉm cười đi lên phía trước. "An kinh lý, đã lâu không gặp." Tần Bản Nhược cũng dí dỏm nháy mắt mấy cái. Lâm Viễn sững sờ. Cái này Tần Bản Nhược, quả nhiên không phải người bình thường a, nàng đến quầy rượu, a tỷ vậy mà chủ động ra nên tiếp. Phải biết, An Vân Hy giá đỡ thế nhưng là rất lớn. Phóng nhãn toàn bộ quầy rượu, có thể làm cho An Vân Hy chủ động người ra nên đón, Lâm Viễn còn không có nhìn thấy qua đâu. Cái này Tần Bản Nhược là đổ một cái. Mà lại, nhìn An Vân Hy bộ dáng, tựa hồ đối với Tần Bản Nhược còn có chút cung kính. Cái này, không thích hợp. An tỷ tính cách rất cao ngạo, nàng đối mặt bất luận kẻ nào, cũng sẽ không có thái độ cung kính. Dù là đối mặt Hưng Thịnh tập đoàn chủ tịch, xương cảnh cùng, nàng cũng hoàn toàn không sợ. Nhưng lúc này, đối mặt trước mắt Tần Bản Nhược, An Vân Hy lại có chút cung kính. Cái này, để Lâm Viễn kinh ngạc. Tần Bản Nhược liền xem như phú nhị đại, cũng không trở thành để An Vân Hy như vậy cung kính đi. Nàng thế nhưng là hắc đạo đại tỷ đại A Lâm Viễn, ngươi tại sao cùng Tần tiểu thư cùng một chỗ? Các ngươi nhận biết? An Vân Hy hiếu kỳ hỏi. À, đối với Tần tiểu thư là của ta chủ thuê nhà, ta có một bộ độc thân nhà trọ thuê lấy. Lâm Viễn giải thích nói. Chương 142, đại mạo hiểm, thật mạo hiểm a. 2, chương 142, đại mạo hiểm, thật mạo hiểm a. 2, a, trùng hợp như vậy a, vậy ngươi còn không cho Tần tiểu thư chút rượu? Đầu chứa nước. An Vân Hy nhẹ giọng dạy dỗ một câu. Lâm Viễn vội vàng ra hiệu nói, cái kia, Tần tiểu thư, ngài chút rượu đi. Tùy ý điểm. An Vân Hy cũng bổ sung một câu, Tần tiểu thư, tùy ý điểm khác khách khí à, đêm nay Lâm Viễn làm chủ. Được rồi, vậy ta liền không khách khí. Tần Bản Nhược nói, liền cầm rượu lên đơn, bắt đầu chút rượu. Ân, đến bình dĩ mỹ Martin chọn gói, lại đến hai cái quả cắt cuộn, sau đó lại đến phần mạnh mãi lam bảo thạch in. Tần Bản Nhược thật đúng là không khách khí, trực tiếp bắt đầu chút rượu. Nhìn xem nàng trên thực đơn điểm rượu, Lâm Viễn lông mày nhíu lại. Mẹ nó, dĩ mỹ Martin chọn gói, 3 vạn nhất bình. Hai cái quả cắt cuộn, 500 khối tiền, này cũng còn tốt. Lam bảo thạch in, 28.888 một bình. Vị này xinh đẹp mỹ nữ chủ thuê nhà, tùy tiện điểm hai bình rượu, liền 6 vạn khối tiền đi a. Lâm Viễn chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu. Nữ nhân này, đốt lên rượu tới là thật không khách khí a. Điểm xong rồi, Lâm Viễn, đêm nay để cho ngươi tốn kém lạc. Tần Bản Nhược nháy đôi mắt đẹp cười duyên nói. Ách, không có chuyện gì. Lâm Viễn lắc đầu liên tục, giả bộ một bộ không quan tâm bộ dáng. Có thể kỳ thật tim của hắn đang dì máu. Trên người hắn, giống như cũng không có nhiều tiền như vậy đi. 6 vạn khối tiền, làm sao xử lý? Lâm Viễn đều ngộng. Hắn đã nghĩ đến, một hồi nếu không tiếp tục lột cái vay qua mạng tính toán, không có cách nào, nói ra, thổi ra đi như bức a liền xem như lột vay qua mạng, cũng phải nâng cốc tiền đan mua a. Mà lúc này, nhìn xem Tần Bản Nhược điểm mắt như vậy rượu, An Vân Hy ở một bên đều thấy có chút ngộng. An Vân Hy lặng lẽ đem Tần Bản Nhược kéo đến một bên, nàng hạ thấp giọng hỏi, "Tần tiểu thư, điểm mắt như vậy rượu, Lâm Viễn không chịu được nổi a?" Tần Bản Nhược nháy đôi mắt để nói, "Hắn có tiền bồi cô nương xinh đẹp uống rượu ăn cơm, mời ta mấy bình rượu thế nào?" "Yên tâm, hắn có tiền đâu, hắn sẽ vay qua mạng." "An Vân Hy, làm sao ngươi đau lòng?" Tần Bản Nhược đôi mắt đẹp có nhiều ý vị hỏi. "Làm sao có thể, ta chỉ là sợ hắn hoài nghi, vay công ty lão bản là ngươi." An Vân Hy giải thích nói. "Đừng sợ, hắn đần độn, không phát hiện được." Tần Bản Nhược nháy đôi mắt đẹp đạo. Tần Bản Nhược lôi kéo An Vân Hy một lần nữa trở lại quầy ba trước. Hai người vừa nói vừa cười, phản phất cái gì đều không có phát sinh. Rất nhanh, nhân viên phục vụ bưng đắt đỏ rượu tây chọn gói đi lên. An Vân Hy chủ động hỗ trợ khui rượu, sau đó cho Tần Bản Nhược rót rượu. Mấy người bắt đầu chạm cốc uống rượu. Rượu này uống, để Lâm Viễn gọi một cái đau lòng a, hắn uống một ngụm Jimmy Martin, thật là chất lỏng hoàng kim a, một bình rượu 3 vạn khối. Cái này phổ thông tiền lương giai tầng căn bản tiêu phí không dậy nổi. Coi như tiền lương 3 vạn kim lĩnh, đều tiêu phí không dậy nổi loại rượu này. Ai sẽ lấy chính mình một tháng tiền lương đi quẩy rượu chỉ vì điểm một bình rượu a? Đoán chừng chỉ có Viên Hồng Lý loại này đỉnh cấp làm công nữ vương, lương một năm mấy triệu mới có thể tiêu phí nổi loại rượu này. Mà Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai người ở một bên nhìn gọi là một cái sinh khí. Lâm Viễn Đoan đại đầu này bình thường đối với nàng hai chụp tìm kiếm, nhưng lúc này tại cái này tần bàn nhược trước mặt vậy mà lớn như thế phương, đối phương điểm mắt như vậy rượu hắn đều không từ chối, quả thực là tức chết hai khuê mật. Hai khuê mật cũng không khách khí, điểm mắt như vậy rượu nhất định phải uống. Uống nghèo Lâm Viễn, mấy người vừa uống rượu một bên trò chuyện trời. An Vân Hy tự mình bồi tiểu, đãi ngộ này cũng coi như cao. Tần Ban Nhược uống hơn phân nửa bình rượu, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ cũng hiện ra một vòng đỏ ửng. Nàng có chút say, nàng uống liền say rượu thời điểm đều đẹp như vậy. Lâm Viễn chỉ là nhẹ nhàng phủi một chút, liền tim đập rộn lên, cái này xinh đẹp nữ chủ thuê nhà, quả thực là mỹ đích không tưởng nổi. Lâm Viễn đời này liền không có gặp qua đẹp như vậy nữ nhân. Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai người ở một bên nhìn, đều là có chút ghen ghét. Tại sao có thể có nữ nhân đẹp thành dạng này? Liền xem như chỉnh dung, cũng không có khả năng chỉnh ra loại này tuyệt mỹ khí chất đến á, thật sự là ghen ghét. Uống rượu không sai biệt lắm, Tần Bàn Nhược đứng dậy đi nhà cầu. An Vân Hy cũng kiềm cớ, cũng đi nhà xí. Tần Bàn Nhược đi vào lầu 2 khách quý phòng vệ sinh, lên cái phòng vệ sinh đi ra. An Vân Hy cũng đi theo lên cái phòng vệ sinh. Sau đó hai người nhẹ tựa tại lầu 2 hàng rào trước. Hai người nói là đến đi nhà xí, nhưng thật ra là tìm cơ hội đến tán gẫu. Vừa rồi có mấy lời, ở phía dưới không tiện trò chuyện, lúc này ở trên lầu mới có thể trò chuyện. An Vân Hy điểm dễ thuốc lá nữ sĩ, hỏi, người đêm nay làm sao có rảnh đến? Tần Bàn Nhược tựa tại hàng rào trước, thản nhiên nói, đến xem thằng ngốc kia đầu ngốc não người bị khi phụ không có. An Vân Hy nghe vậy, không khỏi cười khẽ, ngươi chiếu cô qua người, ai dám khi dễ hắn. Kim Kha vừa rồi đều cho hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, vị này thần phụ hắn hiện tại đầu ngọn gió chính thịnh đâu. Tần Ban Nhược nhìn xem lầu dưới uống rượu Lâm Viễn. Nàng đột nhiên hỏi, hắn muốn thăng chức sao? An Vân Hy gật đầu, muốn, hắn vừa trả lại cho ta phát hệ chặt. An Vân Hy nói, xuất ra hệ chặt nói chuyện phiếm ghi chép, cho Tần Ban Nhược nhìn. Các ngươi bình thường nói chuyện vẫn rất nhiều. Tần Ban Nhược liếc nhìn nói chuyện phiếm ghi chép, thản nhiên nói, a, chính là nói chuyện phiếm chuyện làm ăn, làm sao, ngươi ăn dấm? An Vân Hy khẽ cười nói. Tần Ban Nhược liếc nàng một cái này có cái gì tốt ăn dấm, hắn đầu chứa nước, còn không đến mức để cho ta ăn dấm. Có đúng không? An Vân Hy cười rất thâm thúy. Lâm Viễn gia hỏa này vẫn là có dạ tâm đâu. A, Tần Bàn Nhược đưa điện thoại di động đưa trả lại cho An Vân Hy. An Vân Hy lại lắc lắc đầu nói, hắn không phải là vì dạ tâm, mà là vì tự vệ. Hắn cũng là không có cách nào. Thân thủ của hắn quá mạnh, các phương câu lạc bộ đều tại lôi kéo hắn. Hắn là vì tự vệ. Tần Bàn Nhược đôi mắt đẹp quét nàng một chút, a, ngươi thật giống như so ta càng hiểu hắn. An Vân Hy sững sờ, giải thích nói, không có rồi, ta chỉ là cùng hắn trong công tác tiếp xúc tương đối nhiều mà thôi, ngươi đừng hiểu lầm. Tần Bàn Nhược bĩu bĩu môi đỏ mọng nói, không cần giải thích nhiều như vậy rồi, coi như ngươi cùng hắn phát sinh chút gì cũng không quan trọng, ta lại không quan tâm. Tần Bàn Nhược nhìn qua lầu dưới Lâm Viễn, nàng đột nhiên nói ra, gia hỏa này thân thủ mạnh như vậy, đối với quầy rượu làm việc cũng rất xứng trước, không bằng có thể cho hắn làm cái quầy rượu đặc biệt mời chiến đấu cố vấn. An Vân Hy đôi mắt đẹp nhíu lại, nhĩ xác định. Tần Bàn Nhược đôi mắt đẹp liếc nàng một cái, ta chỉ là thuận miệng nhắc lên, ngươi xem đó mà làm thôi. Dù sao nữ thần trong quán ba ngươi nói tính. Đi, ta xuống dưới uống rượu, lại để cho hắn nhiều một chút mấy bình rượu. Tần Bàn Nhược nói, liền đi xuống lầu. Chương 143, đại mạo hiểm, thật mạo hiểm a. 3, chương 143, đại mạo hiểm, thật mạo hiểm a. 3, An Vân Hy bĩu môi, thay người nào đó mặc niệm. Đêm nay Lâm Viễn, nhất định là phải đại phá phí hết. An Vân Hy đang chuẩn bị xuống lầu đâu, đột nhiên điện thoại di động của nàng bên trên nhận được một đầu chat. Là nữ thần lão bản gửi tới, sau khi tan việc cho Lâm Viễn thăng chức đi, bất quá tiền lương không cho phép quá cao, tiền lương nâng lên 1,2 vạn. Nhìn thấy cái này tin nhắn, An Vân Hy ngây ra một lúc, hiệu suất này thật đúng là nhanh đâu. Vài phút trước còn tại nói chuyện phiếm thương lượng, mấy phút đồng hồ sau, liền phát hệ chặt chính thức xác nhận. An Vân Hy trả lời, minh bạch, lão bản. Nhưng lại An Vân Hy nghĩ nghĩ, lại hồi phục một câu, bất quá 1,2 vạn tiền lương, có phải hay không có chút quá ít. Lão bản ngươi tại sao lại như thế móc? Ngươi bình thường đối với công nhân viên thật hảo phóng á, hệ chặt đầu kia, nữ thần lão bản hồi phục một câu, đối với số đào hoa quá tốt cha nam, chỉ có thể móc một chút. Tránh khỏi hắn trêu hoa ghẹo nguyện không hảo hảo làm việc. Nhìn thấy tin tức này, An Vân Hy nghi hoặc hỏi, lão bản, ngươi sẽ không theo Lâm Viễn có một chân đi. Ta thế nào cảm giác hai ngươi có điểm lạ a, đây quan hệ. Hệ chặt đầu kia, lão bản rất nhanh trả lời một câu, ngươi ngày mai không dùng để đi làm, bị khai trừ. An Vân Hy tựa tại lầu 2 hàng rào trước, nàng đội vàng hồi phục hệ chặt, lão bản ta sai rồi. Lão bản ngươi xinh đẹp nhất. Lâm Viễn loại kia con quốc thối làm sao xứng với ngươi. Hệ chặt đầu kia, nữ thần lão bản trả lời, tiếp tục mắng, mắng vui vẻ, ta liền cân nhắc khôi phục ngươi làm việc. An Vân Hy tại trong hệ chặt tiếp tục mắng Lâm Viễn chính là cái rác rưởi, lạc sắc. Cha nam chết tiệt. Hắn loại này không đầu không đuôi ra hỏa, căn bản không xứng với lão bản ngài. Hắn ngay cả cho lão bản ngài để cao dép lê cũng không xứng. Lão bản, ngài chính là tiên nữ trên trời a. Lâm Viễn chính là trên đất trừ bát giới. Hắn chính là con heo. An Vân Hy phát một đống lớn mắng Lâm Viễn lời nói. Hệ chặt đầu kia, nữ thần lão bản tựa hồ rất hài lòng, trả lời, rất tốt, ngày mai tiếp tục tới làm đi. An Vân Hy. Mà lúc này, lầu dưới quầy ba trước, Lâm Viễn chính uống rượu đâu, đột nhiên hắn liên tục đánh mấy cái hắt xì. Kỳ quái, ai đang mắng ta? Lâm Viễn hồ nghi đạo. Lúc này Tần Bản Nhược để điện thoại di động xuống, nàng nghi ngờ nói, Lâm Viễn, chớ vì thân thể ngươi hư kiếm cớ, ngươi khẳng định là uống nhiều rượu, thân thể hư. Lâm Viễn sững sờ. Thân thể mình hư sao? Không nên a. Mấy cái nữ nhân tiếp tục uống rượu. Tô Chi Diên nhịn không được hỏi, Tần tiểu thư, ngươi là làm việc gì nha? Nha đầu này bắt đầu tìm hiểu Tần Bản Nhược lai lịch. Ta sao? Ta mở tiệm hoa, thuận tiện đầu tư bất động sản, thu chút tiền thuê. Tần Bản Nhược uống vào rượu tây, chớp mắt đạo, Tần tiểu thư, vậy là ngươi hàng thành người sao? Thẩm Thời Viện cũng hỏi, không phải a, ta là Yến Kinh người. Tần Bản Nhược trả lời. Hai nữ nhân hơi kinh ngạc. Yến Kinh người, vậy sao ngươi sẽ đến hàng thành phát triển? Yến Kinh so với chúng ta hàng thành phồn hoa. Tô Chi Diên hiếu kỳ hỏi. Tần Bản Nhược nháy mắt nói, bởi vì ta ưa thích hàng thành, ưa thích nơi này mưa phùn giang nam, ưa thích nơi này cầu nhỏ nước chảy, cầu gây tuyết động. Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai người còn không cam tâm, tiếp tục tìm hiểu Tần Bản Nhược lai lịch thân phận. Có thể Tần Bản Nhược lại luôn khéo đưa đẩy lách qua vấn đề mấu chốt, hai nữ nhân hỏi nửa ngày đều không có hỏi ra cái như thế về sau. Chỉ biết là nàng là Yến Kinh người, tại hàng thành mở tiệm hoa, đầu tư độc thân nhà trọ. Bốn người tiếp tục uống rượu. Lúc này, Tô Chi Diên đột nhiên đề nghị, mọi người đùa thật tâm nói đại mạo hiểm đi. Tần Bản Nhược cùng Thẩm Thời Viện hai người cũng đồng ý, dù sao rượu còn có thật nhiều, đêm nay thừa dịp men say, vừa uống rượu bên cạnh đùa thật tâm nói đại mạo hiểm, có thể có ý tứ. Cái gọi là lời thật lòng đại mạo hiểm, chính là bốn người hoàn tụ tỷ, phân ra người thắng cuối cùng, để cái thứ nhất người thua trả lời một cái lời thật lòng vấn đề, không cho phép nói láo, hoặc là làm một cái đại mạo hiểm nhiệm vụ. Bốn người bắt đầu cắt đao tạm đả bố. Kết quả, vòng thứ nhất này, Lâm Viễn Diệu trực tiếp đào thải ra khỏi cục, hắn thua. Tần Bản Nhược cùng Tô Chi Diên, Thẩm Thời Viện ba người tiếp tục hoàn tụ tỷ, cuối cùng, Tô Chi Diên thắng. A, ta thắng. Tô Chi Diên nhảy cẫng hoan hô nói, Lâm Viễn, ngươi thua, phải tiếp nhận trừng phạt. Ngươi lựa chọn lời thật lòng hay là đại mạo hiểm? Lâm Viễn bất đắc dĩ, nói ra, vậy liền lời thật lòng đi. Tô Chi Diên cười giả dối nói, cái kia tốt, ta lời thật lòng vấn đề là ngươi thích gì dạng nữ hài tử. Trả lời ta vấn đề này, không cho phép nói láo. Nếu không thiên lôi đánh xuống a. Tô Chi Diên một mực rất muốn biết, Lâm Viễn đến tột cùng thích gì loại hình cô nương. Vấn đề này khốn nhiễu nàng thật lâu rồi, đêm nay rốt cục có thể có cơ hội hỏi. Lâm Viễn nghe được vấn đề này, sửng sốt một chút. Ta thích dạng gì nữ hài tử? Lâm Viễn tự lẩm bẩm, trong đầu hắn theo bản năng hiện ra Tần Bản Nhược dung nhan. Hắn khỏe mắt liếc qua liếc trộm Tần Bản Nhược một chút, phát hiện Tần Bản Nhược cũng đang nhìn hắn. Lâm Viễn vội vàng thu tầm mắt lại. Ách, ta thích. Ta cũng không biết ta thích dạng gì cô nương, ta trả lời không được vấn đề này, Lâm Viễn lắc đầu nói. Hắn không muốn trả lời vấn đề này, bởi vì hắn sợ bị Tần Bản Nhược phát hiện mình thích nàng. Cắt. Ngươi tốt mất hứng a. Đã ngươi trả lời không được vấn đề, vậy ngươi nhất định phải tiếp nhận đại mạo hiểm trừng phạt. Ta cho ngươi trừng phạt là tại trong quán ba tìm một cái nữ nhân, cởi xuống giày của nàng, sau đó hôn một ngụm chân của nàng. Tô Chi Diên nháy đôi mắt đẹp, giảo hoạt nói. A. Nghe nói như thế, Lâm Viễn ngây ngẩn cả người. Cái này đại mạo hiểm trừng phạt cũng quá đáng đi. Làm gì? Ngươi muốn đổi ý a? Cái này không thể được a. Muốn tuân thủ quy tắc trò chơi. Tô Chi Diên nháy đôi mắt đẹp đạo. Thẩm Thời Viện cũng nói, đối với nhất định phải tuân thủ quy tắc trò chơi a. Tô Chi Diên nội tâm cười thầm, nàng cơ hồ có thể chắc chắn Lâm Viễn khẳng định sẽ lựa chọn nàng. Bởi vì trong quán ba, Lâm Viễn chỉ nhận biết Tần Bản Nhược, Tô Chi Diên, cùng Thẩm Thời Viện còn có An Vân Hy mấy nữ nhân này. Những nữ nhân khác đều là người xa lạ. Để Lâm Viễn cứ cởi xuống nữ nhân xa lạ dày, hôn chân của các nàng. Cái này Lâm Viễn khẳng định không dám. Cho nên, Lâm Viễn cũng chỉ có thể tại các nàng bốn cái nữ nhân trước mặt mọi người lựa chọn. Hôm nay, Tô Chi Diên mặc chính là khêu gợi màu đen giày cao gót, nàng đánh cược, Lâm Viễn khẳng định sẽ hôn chân của nàng. Bởi vì Lâm Viễn cùng với nàng quen nhất. Lâm Viễn khẳng định sẽ theo bản năng lựa chọn hôn một cái quen thuộc nữ nhân chân. Lâm Viễn, chớ ngẩn ra đó, nhanh làm quyết định a, ngươi muốn hôn ai chân? Tô Chi Diên giảo hỏi. Lâm Viễn ngây ngẩn cả người, cái này muốn làm sao tuyển? Có thể thay cái trường phạt sao? Lâm Viễn bất đắc dĩ nói. Chương 144, hắn tuyển Tần Bản Nhược. 1, chương 144, hắn tuyển Tần Bản Nhược. 1, không được, nhất định phải là cái này trừng phạt. Lâm Viễn, ngươi một đại nam nhân, sẽ không chơi nổi đi. Tô Chi Diên bệnh lên môi đỏ mọng nói. Nàng liệu định, Lâm Viễn khẳng định sẽ hôn chân của nàng. Dưới loại tình huống này, Lâm Viễn khẳng định sẽ lựa chọn một cái chính mình người quen thuộc nhất. Lâm Viễn bất đắc dĩ, hắn chậm rãi đứng dậy. Tại ba nữ nhân ở giữa tuyển một vòng, hắn cuối cùng chậm rãi đi tới Tần Bản Nhược trước mặt. Tần tiểu thư, có thể chứ? Lâm Viễn hỏi. Tần Bản Nhược xử trí không kịp đề phòng. A, nàng hiển nhiên cũng không ngờ tới, Lâm Viễn vậy mà lại tuyển nàng. Ách, có thể. Tần Bản Nhược nhẹ giọng chút đầu, nàng vậy mà chủ động giơ lên chân trái của chính mình. Chỉ gặp Lâm Viễn chậm rãi ngồi xuống, sau đó bưng lấy Tần Bản Nhược cái kia tuyệt mỹ chân trái. Tần Bản Nhược trên chân trái còn mặc màu trắng Aji phả mì lịt giày thể thao đâu. Lâm Viễn đưa nàng giày nhẹ nhàng lấy xuống. Bên trong là một cái đẹp đẽ trắng non chân ngọc. Tần Bản Nhược chân rất đẹp, chân mang một đôi màu hồng thuyền mỡ. Lâm Viễn nhẹ nhàng túi lầu xuống, bờ môi tại Tần Bản Nhược trên mu bàn chân hôn một cái. Không phải ngươi. Tô Chi Diên nhìn thấy một màn này, cả người đều tức nổ tung. Không phải. Lâm Viễn tên hôn đản này hắn vì cái gì, tại sao phải lựa chọn Tần Bản Nhược? Hắn làm sao có thể lựa chọn Tần Bản Nhược? Tô Chi Diên khí mộng đều. Thẩm Thời Viện ở một bên cũng đẩy là ghen tuông. An dấm a. Cái này hai cô nương đều chua chua, bị ghen tuông cho ăn no. Tần Ban Nhược chân trái bị Lâm Viễn hôn một cái, nàng chân trái run lên. Sau đó nàng hốt hoảng mang giày xong. Lâm Viễn tâm thần có chút loạn, hắn vừa rồi ngửi thấy một cô dễ ngửi mùi nước hoa. Mùi thơm kia, để hắn tâm thần đều loạn. Lâm Viễn tử trong nốc trệ lấy lại tinh thần, hắn cũng đội vàng đứng dậy. Làm tức chết ta. Tô Chi Diên thở phì phò, mặt mũi tràn đầy u oán. Nàng không nghĩ tới, Lâm Viễn cái người xấu xa này, thà rằng lựa chọn một cái không quá quen nữ chủ thuê nhà, cũng không tuyển chọn hôn nàng chân. Cái này khiến Tô Chi Diên rất nổi nóng. Tiếp tục đến. Tô Chi Diên thở phì phò nói, nàng lúc này có chút uống say, rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nàng nhất định phải tìm cơ hội cả Lâm Viễn. Quả nhiên, ván tiếp theo, Lâm Viễn lại thua. Bất quá thanh này bên thắng, là Tần Bản Lược. Như vậy đi, ta liền không làm khó dễ ngươi, không để cho ngươi lời thật lòng. Liền chơi cái đại mạo hiểm đi. Tần Bản Nhược nháy đôi mắt đẹp đạo. Lâm Viễn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hay là xinh đẹp chủ thuê nhà sẽ quan tâm người a, có thể Tần Bản Nhược phía dưới một câu, lại làm cho Lâm Viễn trực tiếp động. "Ân, ta đại mạo hiểm nhiệm vụ là, ngươi cho An Vân Hi quản lý gọi điện thoại, ở trong điện thoại hướng nàng thổ lộ." Tần Bản Nhược nháy đôi mắt đẹp nói ra. "Soát." Nghe nói như thế, Lâm Viễn cả người đều động. "Cái gì? Thứ đồ chơi gì mà? Để hắn cùng An Vân Hi gọi điện thoại thổ lộ. Cái này mẹ nó." Lâm Viễn trực tiếp liền động, hắn liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, "Không phải Tần tiểu thư, cái này không thích hợp, đi sẽ bị An kinh lý hiểu lầm đấy, đây là nhiệm vụ của ta, ngươi nhất định phải hoàn thành a." Tần Ban Nhược nháy đôi mắt đẹp, giảo hoạt nói. Tô Chi Diên cũng cảm giác hạ giận, nàng cũng đi theo phụ hòa nói, "Đối với Lâm Viễn, ngươi nhất định phải đánh, cũng không thể đổi ý, đây là quy tắc trò chơi. Nam nhân nhất định phải có khả năng." Tô Chi Diên gọi là một cái hạ giận a, đáng chết Lâm Viễn, rốt cục có thể nhìn xem ngươi bị trò mèo. Thẩm Thời Viện cũng đi theo phụ hòa, để Lâm Viễn khoái gọi điện thoại. Lâm Viễn đều nhanh điên rồi, đám nữ nhân này chơi lên trò chơi tới là một cái so một cái điên á. Lâm Viễn, ngươi cũng đừng không chơi nổi a. Tần Ban Nhược nháy đôi mắt đẹp đạo. Nàng tuyệt mỹ môi đỏ mang theo một vòng rào hoa cười, nàng liền ngay cả lúc cười lên đều là mê người như vậy, để cho người ta luôn hãm. Lâm Viễn vọng lấy nàng tuyệt mỹ dáng tươi cười, nhịp tim lộn xộn. Mẹ trứng, không thèm đếm xỉa, không có khả năng bị ba người nữ nhân này xem thường. Lâm Viễn cắn răng một cái, cầm điện thoại di động lên, cho An Vân Hi đánh cái hẹn chặn điện thoại đi qua. "Cho ăn, Lâm Viễn, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao?" Đầu bên kia điện thoại, An Vân Hi rất nhanh liền kết nối. "An tỷ, ta thích ngươi." Lâm Viễn nắm điện thoại nói ra. "Cái gì?" Đầu bên kia điện thoại, An Vân Hi cả người đều động. "Lâm Viễn, ngươi phát cái gì thần kinh?" "An tỷ, ta chính là thích ngươi, ta không có lên cơn." Lâm Viễn nắm điện thoại, tiếp tục nói. Lúc này Tần Bản Nhược các nàng còn tại xem video. "Không phải, ngươi thích ta cái gì nha?" Đầu bên kia điện thoại, An Vân Hi mặt mũi tràn đầy ngượng bức đạo. "Ta thích ngươi xinh đẹp, An tỷ, mặc dù ngươi niên kỷ lớn hơn ta, nhưng là ta chính là thích ngươi." Lâm Viễn nắm điện thoại nói. "Ngươi đây là muốn cùng ta chị em yêu nhau?" Trong điện thoại, An Vân Hi thành âm kinh nghi hỏi. "Ta đối với..." Lâm Viễn nói một câu, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Nội tâm của hắn nói thầm, "An tỷ, xin lỗi rồi, ta cũng là bị buộc a." Lúc này, ngoài rượu lầu 2, An Vân Hi ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn xem bị cúp máy điện thoại, mặt mũi tràn đầy một bức. Nàng nghi hoặc đứng dậy, đi xuống lầu. Nàng ngược lại muốn xem cái này Lâm Viễn ăn cái gì gan hùm mật báo, dám cùng với nàng gọi điện thoại thổ lộ. Lúc này, ngoài rượu lầu 1, Lâm Viễn cùng Tần Bản Nhược mấy người còn tại đùa thật tâm nói đại mạo hiểm đâu. Mấy người còn tại hoàn tụ thì nhất quyết thắng bại. An Vân Hi sau khi xuống tới, nhìn thấy bọn hắn đang chơi trò chơi, giờ mới hiểu được tới. "Mấy người các ngươi, tình cảm là đùa ta chơi a?" An Vân Hi đôi mắt đẹp hung dữ trừng Lâm Viễn một chút. "An tỷ, thật có lỗi a, chúng ta đang đùa thật tâm nói đại mạo hiểm, ta vừa rồi thua, các nàng buộc ta điện thoại cho ngươi thổ lộ." Lâm Viễn giải thích nói. "Đi, nếu có lần sau nữa, đừng trách ta không tha cho ngươi." An Vân Hi hung dữ uy hiếp nói, "Lão nương là dễ dàng như vậy thổ lộ người sao?" Lâm Viễn liên tục gật đầu. Mà lúc này, một vòng này hoàn tụ tỷ, Tần Bản Nhược thua. Thẩm Thời Viện thắng. Đế Tiên Thẩm Thời Viện cho Tần Bản Nhược ra đề. "Ân, Tần tiểu thư, vậy ta liền cho ngươi ra cái lời thật lòng đi. Ngươi thích gì dạng nam sinh?" Thẩm Thời Viện hỏi. Thẩm Thời Viện rất ngạc nhiên, Tần Bản Nhược loại này đẹp đến trong lòng nữ nhân sẽ thích nam nhân như vậy. Bởi vì Tần Bản Nhược gần ẩn cho nàng một loại tình địch cảm giác, cho nên nàng muốn xác nhận một chút. Lúc này, Lâm Viễn trái tim cũng là nhảy một cái, chăm chú nhìn Tần Bản Nhược. "Nàng sẽ thích như thế nào nam sinh đâu?" Lâm Viễn rất để ý câu trả lời này. "Ân, ta thích như thế nào nam sinh? Để cho ta ngẫm lại a." Tần Bản Nhược ngây ra một lúc, sau đó nháy đôi mắt để nói, "Ta thích loại kia nhìn qua đần độn, sau đó không nên quá thông minh nam sinh. Ta thích nam sinh, nhất định không thể so sánh ta thông minh, nhất định phải so ta đần, dạng này mới có thể bị ta nắm mũi dẫn đi nghe được nàng." Lâm Viễn nội tâm hiện lên một vòng thất lạc. Chương 145, hắn tuyển Tần Bản Nhược. 2, chương 145, hắn tuyển Tần Bản Nhược. 2, nàng ưa thích loại kia ngốc khở nam sinh a. Quả nhiên, cùng ta không có quan hệ gì đâu. Lâm Viễn trong lòng có chút thất lạc, chậm rãi thở dài. Bởi vì tại Lâm Viễn trong ấn tượng, chính hắn cũng không phải là đần người. Mà lúc này, An Vân Hi cũng đứng ở một bên, nhìn xem các nàng chơi game đâu. An Vân Hi đôi mắt đẹp phủi Lâm Viễn một chút, nàng bắt được Lâm Viễn cái kia ủ rũ túi đầu thất lạc bộ dáng. "Ân." An Vân Hi nội tâm thầm nghĩ, cái này Lâm Viễn, tựa như là không có kịp phản ứng đâu. Hắn làm sao lại mặt mũi tràn đầy thất lạc đâu? Thật đúng là cái ngốc nghếch ra hỏa. An Vân Hi nội tâm im lặng đến cực điểm. Lâm Viễn lấy ra hỏa, thật đúng là ngốc đến không có thuốc chữa, ngốc đến ngay cả mình rất đần cũng không biết ta. Đáng đời độc thân a, bất quá An Vân Hi quay đầu lại nghĩ một chút, đồ đần bình thường đều sẽ không ý thức đến chính mình rất đần, cho nên Lâm Viễn không biết mình là đồ đần giống như cũng hợp tình hợp lý. Phốc phốc. An Vân Hi nghĩ đi nghĩ lại, nhịn không được cười lên. An tỷ, người cười cái gì? Lâm Viễn nghi hoặc nhìn xem nàng. Không có, không có gì, các ngươi tiếp tục chơi đi. An Vân Hi tùy ý qua loa vài câu liền quay người đi lên lầu, mà nghe Tần Bản Nhược trả lời, Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai người cũng nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi, nàng ưa thích ngây ngốc nam sinh. Lâm Viễn nhìn vẫn rất thông minh, hắn hẳn không phải là đồ đần đi, cho nên hắn hẳn không phải là Tần Bản Nhược ưa thích loại hình đi. Mấy người tiếp tục chơi đến đêm khuya một chút, mấy cái nữ nhân đều uống đến say không còn biết gì, nhưng Tần Bản Nhược tiểu lượng cũng rất không tệ. Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai người đều uống ngủ, có thể Tần Bản Nhược nàng vẫn còn ý thức thanh tỉnh. Lâm Viễn nhìn xem nàng dạng này đều có chút hoài nghi. Không đúng, lần trước Tần Bản Nhược trong nhà hắn uống chính hắn làm rượu đế, nàng rõ ràng rất say a, lần này uống nhiều như vậy rượu tây làm sao không say a, chẳng lẽ rượu này là rượu giả? Lâm Viễn nếm một chút rượu tây, độ cồn rất cao a, chẳng lẽ nàng lần trước giả say? Lúc này rượu cũng uống xong, Lâm Viễn đứng dậy đi mua đơn. Một trận này rượu hao tốn 7 vạn khối tiền, Lâm Viễn trái tim đều đang chảy máu a. Lâm Viễn vừa rồi đã lặng lẽ ấn mở nguyên khí vay, lại từ nguyên khí vay bên trong xin 17 vạn đồng tiền vay qua mạng xuống tới. Khoan hay nói, nguyên khí này vay cho vay tốc độ vẫn rất nhanh. Lâm Viễn xin mời sau, qua 5 phút đồng hồ, hắn vay liền thông qua được. 7 vạn khối tiền trực tiếp chuyển khoản đến thẻ ngân hàng của hắn bên trong. Lâm Viễn chỉ có thể cắn răng tính tiền. Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện nhìn thấy một trận này bỏ ra 7 vạn, Khuê Mật hai đều có chút không đành lòng. Dù sao Lâm Viễn nghèo như vậy, cũng không tiện thật làm cho hắn tần qua. Khuê Mật hai muốn đoạt lấy tính tiền, kết quả bị Lâm Viễn cự tuyệt, không có việc gì, nói ta mời khách, liền ta tính tiền. Lúc này Tần Bản Nhược cũng mở miệng nói, hai người cũng đừng cướp tính tiền rồi. Lâm Viễn nói hắn tính tiền, cũng đừng quét hắn hảo hứng rồi. Tô Chi Diên cùng Khuê Mật cũng chỉ có thể coi như thôi. Lâm Viễn cầm thẻ ngân hàng, đi vào quầy ba trước, quét thẻ tính tiền. Lúc này An Vân Hi đang đứng tại bên cạnh hắn đâu. Lâm Viễn bụng trộm đụng lên đi, thấp giọng hỏi, "An tỷ, chúng ta quầy rượu tiêu phí quả thật có chút cao à, có thể hay không cho nhân viên giảm giá?" Đến trong đó bộ giá. An Vân Hi vừa định đáp ứng, kết quả nàng ánh mắt quét đến cách đó không xa Tần Bản Nhược. Chỉ gặp Tần Bản Nhược chính đôi mắt đẹp hung hăng chừng nàng một chút. An Vân Hi liền vội vàng lắc đầu nói, "Lâm Viễn, công ty có quy định, nhân viên cũng không thể nội bộ giảm giá. Tiền này chỉ có thể giá gốc trả tiền a." Lâm Viễn, nữ thần này quầy rượu thật đúng là bất cận nhân tình a. Lâm Viễn cũng chỉ có thể cắn răng, vẽ thẻ tính tiền. Mới đó vừa vay tới tay 7 vạn khối tiền, trong nháy mắt liền vẽ đi. Lâm Viễn trái tim đều đang chảy máu. Tính tiền sau, Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai người đón xe đi. Tần Bản Nhược cũng rời đi. Lâm Viễn tiếp tục tại trong quán bar đi làm. Mãi cho đến 3 giờ sáng, nữ thần quầy rượu mới kết thúc buôn bán. An Vân Hi cho Lâm Viễn phát cái tin tức, để hắn đi lầu 2. Lâm Viễn nghi ngờ lên lầu. Kết quả An Vân Hi đem rượu đi bên trong tất cả nhân viên công tác đều triệu tập tới, sau đó trước mặt mọi người tuyên bố một tin tức. Lâm Viễn, xét thấy ngươi mấy ngày qua làm việc biểu hiện ưu việt, hiện tại ta đặc biệt đề bạt ngươi là quầy rượu bảo an chiến đấu cố vấn, ngươi thăng chức. Nghe được tin tức này, Lâm Viễn sững sờ. Chính mình đây là thăng chức? Quầy rượu chúng các công nhân viên nhao nhao vỗ tay chúc mừng Lâm Viễn. An Vân Hi đeo Lâm Viễn đi vào lầu 2 hành lang trước, nơi đó để đó một cái quan công pho tượng. Nàng mang theo Lâm Viễn tham bái tượng quan công, cho quan công dân hương. Giang hồ thành viên thăng chức đều sẽ tham viếng tượng quan công, tại quan công trước mặt thể thập đại chuẩn tác. Lâm Viễn tuyên thệ xong, chính thức hoàn thành thăng chức. An Vân Hi đem Lâm Viễn lạp đến một bên, thấp giọng nói cho Lâm Viễn, hắn tiền lương đã tăng tới 12.000 nguyên một tháng. An Vân Hi còn để Lâm Viễn chớ cùng những đồng nghiệp khác nói. Lâm Viễn nghe chút, có chút mừng rỡ. Tăng lương, đây là tin tức tốt á? Lâm Viễn liên tục gật đầu. Nhìn thấy Lâm Viễn tốt như vậy lừa dối, An Vân Hi cũng nhẹ nhàng thở ra. Sở dĩ không để cho Lâm Viễn đem tiền lương nói cho người khác biết, chủ yếu là Lâm Viễn tiền lương thực sự quá thấp. Nữ thần lão bản đối với Lâm Viễn đơn giản quá móc. Thăng chức về sau, cũng mới 12.000 một tháng. An Vân Hi sợ Lâm Viễn cùng người khác nói tiền lương về sau, sẽ biết chân tướng. Cho nên nàng không để cho Lâm Viễn nói tiền lương, sợ bị phát hiện. Ngày thứ hai, Lâm Viễn giống thường ngày, đưa Tô Đồng tới công ty đi làm. Có thể Lâm Viễn vừa tới công ty sau, hắn lại đột nhiên nhận được một tấm pháp viện lệnh truyền. Ngay sau đó, Lâm Viễn nhận được một chiếc điện thoại, là Lâm Viễn sao? Là ta, các ngươi là? Lâm Viễn nhìn xem số điện thoại này, là Việt Châu thị máy riêng điện thoại. Hắn nghi hoặc hỏi, đây không phải hắn quê quán điện báo sao? Chúng ta là Việt Châu thị trung cấp nhân dân pháp viện, Lâm Viễn, nhà các ngươi khất nợ trong đó một bút tiền nợ chán 1 triệu, đã quá hạn hơn nửa năm. Nếu là lại không trả khoản, chúng ta pháp viện đem khai thác cưỡng chế biện pháp, sẽ niêm phong các ngươi quê quán tổ trạch. Ngươi tốt nhất mau chóng trả hết nợ tiền nợ. Điện thoại án đầu kia truyền đến pháp viện thanh âm băng lãnh. Lâm Viễn biến sắc, hắn ý đồ cùng pháp viện người thương lượng, nhưng pháp viện người không lưu tình chút nào, uy hiếp vài câu sau, liền trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Viễn nhìn xem bị cúp máy điện thoại, sắc mặt khó coi. 1 triệu, hắn muốn đi đâu mà làm số tiền kia? Lâm Viễn thâm hít một hơi, cái này cũng càng quyết định hắn trèo lên trên quyết tâm. Hắn nhất định phải leo đi lên, thăng chức tăng lương, kiếm lời đầy đủ tiền, trước tiên đem nợ nần trả hết nợ, bàn lại chuyện báo thủ. Chương 146, phần thưởng của ta là chính mình. Chương 146, phần thưởng của ta là chính mình. Lâm Viễn cầm điện thoại di động lên, bấm Tôn Vi Vi điện thoại. Tôn Phó Tổng, ta là Lâm Viễn, liên quan tới ngài để cho ta làm gián điệp sự tình, ta đã suy nghĩ kỹ ta đáp ứng. Lâm Viễn đối với đầu bên kia điện thoại chậm rãi nói ra. Đầu bên kia điện thoại, Tôn Vi Vi nhẹ nhàng trả lời, có đúng không? Chúc mừng ngươi, làm một cái quyết định chính xác. Sau 10 phút, công ty sân thượng gặp. Lâm Viễn vội vàng đi vào công ty sân thượng. Qua mấy phút đồng hồ sau, Tôn Vi Vi mới dẫm lên giày cao gót, chậm rãi đi đến sân thượng đến. Ngươi xác định muốn trở thành nhãn tuyến của ta gián điệp? Tôn Vi Vi đi đến Lâm Viễn trước mặt, nhàn nhạt hỏi. Sân thượng gió thổi phật mà qua, thổi lên nàng mấy sợi tóc đen. Trên người nàng dễ ngửi mùi nước hoa truyền đến Lâm Viễn trong lỗ mũi. Lâm Viễn gật đầu, xác định. Tôn Vi Vi đôi mắt đẹp nhíu lại, có nhiều ý vị nhìn xem hắn, ta muốn làm sao tin tưởng ngươi đây? Lâm Viễn suy nghĩ một chút, móc ra một tấm pháp viện lệnh truyền. Ta thiếu tiền. Lâm Viễn chân thành nói. Tôn Vi Vi tiếp nhận tấm kia lệnh truyền, nhìn thoáng qua. A, tiền nợ 1 triệu. Ngươi tại gia tộc đến tột cùng đã làm chuyện gì mà? Ngươi một người bình thường, có thể thiếu nhiều tiền như vậy? Tôn Vi Vi có nhiều ý vị hỏi. Nhà ta trước kia là bắn trúng tiệm thuốc, bởi vì một chút tranh chấp, cho nên thiếu rất nhiều tiền. Cái này 1 triệu, chỉ là trong đó một bút. Lâm Viễn ngưng trọng nói ra. Hắn nói đây đều là lời nói thật, bao quát tấm này pháp viện truyền đơn cũng là thật. Cho nên Tôn Vi Vi không có lý do hoài nghi. Tôn Vi Vi kiểm tra một chút pháp viện truyền đơn là thật hay giả, xác nhận là thật, lúc này mới yên tâm. Nàng đem truyền đơn còn cho Lâm Viễn. Muốn làm ta gián điệp có thể, nhưng ngươi đến xuất ra thành ý đến. Tôn Vi Vi hai tay ôm ngực, thản nhiên nói. Thân hình của nàng rất sung mãn, lúc này hai tay vây quanh ở trước ngực, để nàng khe danh càng thêm sâu, sâu không thấy đáy. Áo sơ mi trắng vê cổ áo phía dưới, sâu không thấy đáy. Cái này khiến nam nhân ánh mắt không tự chủ được trông đi qua. Lâm Viễn không dám nhìn thẳng nàng, tránh đi ánh mắt hỏi, Tôn Phó Tổng, ngài muốn cái gì thành ý? Tôn Vi Vi chậm rãi nói, cung cấp Tô Mặc Dung một cái bí mật nội dung tình báo, chỉ cần tình báo là thật, ta liền đáp ứng sự gia nhập của ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Viễn sắc mặt hơi đổi. Nữ nhân này, quả nhiên không đơn giản. Đây là muốn cho Lâm Viễn gặp nhau thành trạng. Làm sao, không nguyện ý? Tôn Vi Vi nhìn hắn do dự, lạnh giọng hỏi. Không có, ta biết làm thế nào. Lâm Viễn không có cự tuyệt, gật đầu nói. Cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc, trước khi tan việc bên trong cho ta trả lời chắc chắn. Tôn Vi Vi lạnh lùng bỏ rơi một câu, liền quay người rời đi. Lâm Viễn cũng xuống lầu, đi tới Tô Mặc Dung phòng làm việc. Hắn đem vừa rồi trên sân thượng cùng Tôn Vi Vi nội dung nói chuyện, còn nguyên chuyển đạt cho Tô Mặc Dung. À, Tôn Vi Vi thật đúng là cẩn thận đâu, đây là đang thi ngươi, nhìn xem ngươi là có hay không thật nguyện ý đầu nhập vào nàng đâu. Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp nhắm lại đạo. Tô Đồng, làm sao bây giờ? Nàng hiện tại muốn để ta lộ ra bí mật của ngươi tình báo. Lâm Viễn hỏi. Đừng hoảng hốt, vậy liền cho nàng một cái thật tình báo tin tức thôi. Tô Mặc Dung môi đỏ nhấp nhẹ nói, muốn câu cá mắc câu. Dù sao cũng phải bỏ ra điểm mồi nhử. Tô Mặc Dung nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi đem phần tình báo này cho nàng. Nàng đem một chồng sao chép kiện đưa cho Lâm Viễn. Lâm Viễn nhìn thoáng qua văn bản tài liệu, là Tô Mặc Dung cùng cái nào đó cơ quan tài chính đầu tư bỏ vốn hiệp đàm hiệp nghị. Tô Đồng, cái này khẳng định muốn nói cho nàng. Lâm Viễn kinh nghi hỏi. Trong khoảng thời gian gần nhất này, Tô Mặc Dung một mực đang nghĩ đầu tư bỏ vốn con đường, ý đồ cho công ty đầu tư bỏ vốn. Bởi vì ít bộ môn sự tình, đã nghiêm trọng kéo sụp đổ công ty dòng tiền mặt. Nếu là hạng mục tiếp tục ngừng xuống dưới, công ty có thể sẽ mất xích tài chính thiếu. Cho nên Tô Mặc Dung trong bóng tối tìm kiếm đầu tư bỏ vốn con đường, cho công ty đầu tư bỏ vốn, dùng cái này hóa giải công ty vấn đề tiền bạc. Nhưng kế hoạch này, Tô Mặc Dung vẫn luôn là bí mật chủ bị, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Lúc này, Tô Mặc Dung lại làm cho Lâm Viễn đem cái này kế hoạch tiết lộ cho Tôn Vi Vi. Yên tâm, nói cho nàng cũng không sao. Dù sao phần này đầu tư bỏ vốn kế hoạch, ta cũng chỉ là tại chủ bị bên trong, không nhất định thật chấp hành. Tô Mặc Dung nói ra. Lâm Viễn gật đầu, cầm lên sao chép kiện. Buổi chiều, Lâm Viễn cùng Tôn Vi Vi tiếp tục mời ở công ty sân thượng mái nhà. Lâm Viễn đem phần này sao chép văn bản tài liệu giao cho Tôn Vi Vi. Tôn Vi Vi mở ra văn bản tài liệu nhìn thoáng qua, đôi mắt đẹp ngưng tụ. Tô Mặc Dung trong bóng tối tìm tư bản tài chính, muốn cho công ty đầu tư bỏ vốn. A, xem ra Tô Mặc Dung thật sự là cùng đường mặt lộ. Tôn Vi Vi môi đỏ nhấp nhẹ, mang theo một tia cười lạnh. Nàng xác nhận phần văn kiện này là thật hay giả, xác nhận văn bản tài liệu là thật. Lâm Viễn, phần văn kiện này đối với chúng ta rất có ích lợi. Chúc mừng ngươi gia nhập chúng ta Tôn gia phe phái. Tôn Vi Vi đưa tay ra. Lâm Viễn đưa tay, cùng Tôn Vi Vi nắm tay. Có thể vừa mới nắm tay, Lâm Viễn liền phát hiện không thích hợp. Tôn Vi Vi trong tay nắm chặt một khối đồ vật. Nắm tay trong nháy mắt, nàng đem khối kia đồ vật bỏ vào Lâm Viễn trong tay. Lâm Viễn mở ra bàn tay xem xét, là một khối mới tinh lao lực sĩ đồng hồ. Lao lực sĩ, nước biết quỷ. Lâm Viễn biết chiếc đồng hồ đeo tay này. Chiếc đồng hồ đeo tay này, giá thị trường tại 15 vạn tả hữu, rất đắt đỏ. Tôn Phó Tổng, đây là? Lâm Viễn hỏi. Đây là đưa cho ngươi lễ gặp mặt, về sau, nói thêm thờ Tô Mặc Dung tình báo, thù lao của ngươi sẽ liên tục không ngừng, hợp tác vui vẻ. Chỉ cần ngươi cung cấp đủ nhiều tình báo, nhà ngươi những này tiền nợ, ta đều sẽ giúp ngươi trả hết nợ. Tôn Vi Vi môi đỏ nhấp nhẹ đạo. Lâm Viễn ngây ra một lúc, nội tâm âm thầm cảm thán cái này Tôn Vi Vi là thật có tiền a, tùy tiện bán một cái tình báo, nàng liền đưa mười mấy vạn lao lực sĩ đồng hồ. Khó trách có người vì tiền, có thể bán bất kỳ vật gì. Tiền, thật là một cái dụ hoặc người đồ chơi. Đúng rồi, về sau sự hợp tác của chúng ta đều sẽ dùng loại xa xỉ phẩm này phương thức chuyển tặng cùng ngươi. Thuận tiện tránh né tài vụ thẩm tra. Ngươi có thể đem những này hàng xa xỉ hai tay bán đi, mặc dù sẽ hao tổn ít tiền, nhưng ảnh hưởng không lớn. Tôn Vi Vi nhắc nhở. Lâm Viễn gật đầu. Từ sân thượng sau khi xuống tới, Lâm Viễn đi tới Tô Mặc Dung phòng làm việc. Hắn đem cái này nước biết quỷ thủ biểu giao cho Tô Mặc Dung, để bày tỏ trung tâm. Tôn Vi Vi thật đúng là hào phóng, lễ gặp mặt chính là một cái lao lực sĩ, a. Tô Mặc Dung nhìn cái này đồng hồ, nghiền ngẫm mới nói. Đúng rồi, ngươi tấm kia pháp viện chuyển đơn, là thật sao? Tô Mặc Dung nghĩ đến cái gì, hỏi. Chương 147, đùa giả làm thật. Một, chương 147, đùa giả làm thật. Một, Lâm Viễn ngây ra một lúc, gật đầu nói, là thật. Tô Mặc Dung hơi kinh ngạc, a. Nhà ngươi thiếu nhiều tiền như vậy? Lâm Viễn ánh mắt phức tạp, gật đầu nói, trước kia trêu ra một chút phiền toái. Tô Mặc Dung hỏi, cái này 1 triệu, ngươi lấy ra được sao? Nếu là không trả lại nói, nhà ngươi tổ trạch sẽ bị pháp viện niêm phong. Lâm Viễn lắc đầu, trên người của ta không có nhiều tiền như vậy. Tô Mặc Dung cầm điện thoại di động lên, cho Lâm Viễn thanh toán bảo tài khoản chuyển khoản 1 triệu đi qua. Ta cho ngươi thanh toán bảo thượng chuyển 1 triệu, đi trước còn tiền nợ đi. Bảo trụ nhà các ngươi tổ trạch trọng yếu. Tô Mặc Dung nói ra. A, Tô Đồng, tiền này ta không thể nhận. Lâm Viễn vội vàng lắc đầu. Hắn mặc dù rất thiếu tiền, nhưng cũng không thể lấy không Tô Đồng tiền. Lâm Viễn là cái làm việc rất có nguyên tắc người. Số tiền kia ngươi coi như ta mượn ngươi, ai chờ ngươi giúp ta diệt trừ Tôn Lệ Thành cha con, về sau thăng chức tăng lương, lại chậm chậm đưa ta cũng không mượn. Tô Mặc Dung nói ra. Thế nhưng là Lâm Viễn chần chờ. Cứ như vậy quyết định, ta cũng không kém cái này 1 triệu. Chờ ngươi thăng chức về sau, có tiền trả lại ta. Tô Mặc Dung nói ra. Lâm Viễn cũng chỉ có thể gật đầu. Tốt a, vậy đa tạ Tô Đồng. Đúng rồi, cái đồng hồ này, ngươi định xử lý như thế nào? Tô Mặc Dung cầm cái này nước biết quỷ, hỏi. Lâm Viễn nghĩ nói ra, đây là hối lộ tiền tham ô, Tô Đồng ngươi giúp ta bảo tồn lại đi. Tương lai làm khởi tố Tôn Lệ Thành hai cha con chứng cứ phạm tội. Không sai, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Tô Mặc Dung gật đầu nói. Lâm Viễn câu trả lời này để nàng rất hài lòng. Nếu như Lâm Viễn động tham nghiệm, muốn ham chiếc đồng hồ đeo tay này, vậy hắn tương đương lâm vào vũng bùn. Thu hối lộ, tương lai nếu là công thương bộ môn tra được đến, Lâm Viễn tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Làm người làm việc, cũng phải có ranh giới cuối cùng. Có chút tiền có thể thu, có chút tiền không thể nhận. Lâm Viễn cự tuyệt thu lấy cái này nước biết quỷ, nói rõ hắn là cái làm việc có điểm mấu chốt người, đáng tin cậy. Tô Mặc Dung đem lao lực sĩ đồng hồ đặt ở trong tủ bảo hiểm. Nàng nói ra, những này tiền tham ô ta giúp ngươi giữ lại, tương lai ngươi muốn, tùy thời có thể lấy cầm, nhưng là ta nhắc nhở ngươi, tiền tham ô dù sao cũng là bẩn rộng, cầm, có thể muốn trả giá đắt, bao quát luật pháp đại giới. Lâm Viễn gật đầu, Tô Đồng, ta minh bạch. Tô Mặc Dung chậm rãi nói ra, coi ta bao tay trắng, có lẽ tiền kiếm được không thể so với Tôn Lệ Thành chỗ ấy nhiều, nhưng là ta có thể bảo chứng ngươi kiếm lời mỗi một phân tiền đều hợp quy hợp pháp. Lâm Viễn gật đầu. Mặt khác, giúp ta làm việc, phần thưởng của ta không chỉ có riêng là tiền a. Tô Mặc Dung đột nhiên tiến lên trước, một thanh kéo lại Lâm Viễn cổ áo. Lâm Viễn cả người đều bị lôi đến trước gót chân nàng. Phần thưởng của ta, còn có Tô Mặc Dung nói, ôn nhu hôn lên Lâm Viễn môi. Tỷ tỷ hôm nay ban thưởng ngươi, dạy ngươi một chút kiến thức mới. Tô Mặc Dung nói chậm rãi quỳ gối Lâm Viễn trước mặt. Sau 1 giờ, trong văn phòng chủ tịch, nhiệt độ không khí mới dần dần hạ nhiệt độ. Lâm Viễn lúc này cũng có chút mệt mỏi. Tô Mặc Dung uống một hớp, để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Viễn, hảo hảo thay ta làm việc. Nói thật cho ngươi biết đi, ta đã đem ngươi trở thành tập đoàn người đại diện đến ngồi. Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp thâm thúy, đột nhiên nói ra. Nghe nói như thế, Lâm Viễn ngây ngẩn cả người. Coi ta là người đại diện. Thế nhưng là Tô Đồng ngài không phải còn có cái nữa như sao? Lâm Viễn đều có chút chấn kinh. Tô Mặc Dung một lần nữa bổ tốt son môi, thở dài nói, ta nữ nhi bảo bối kia ngươi cũng thấy đấy, nàng tâm tư căn bản không đang làm việc bên trên, để nàng tiếp nhận công ty, ta trùng quy không yên lòng. Mà Viên Hồng Lý, nàng mặc dù là người quản lý chuyên nghiệp, nhưng nàng dù sao cũng là ngoại nhân, ta cũng không tín nhiệm nàng. Ta hiện tại duy nhất có thể tín nhiệm nam nhân, chỉ có ngươi. Cho nên, ta sẽ đem ngươi coi tập đoàn người đại diện đến vung trồng. Ngươi tốt nhất làm việc, đến tương lai diệt trừ Tôn Lệ Thành, trên công ty thị sau khi thành công. Ta sẽ lui khỏi vị trí hàng hai. Nếu như đến lúc đó, ngươi biểu hiện đầy đủ ưu tú, ta có lẽ sẽ đem tập đoàn giao cho ngươi tới quản lý. Tô Mặc Dung nghiêm túc nói. Lâm Viễn nghe nói như thế, đều có chút không thể tin được. Tô Mặc Dung vậy mà đối với hắn cho phép như vậy kỳ vọng cao. Tô Đồng yên tâm, ta nhất định sẽ chăm chú làm việc. Lâm Viễn trịnh trọng điểm đầu. Đi, ta muốn làm công, ngươi cũng hưởng thụ xong, lui ra đi. Tô Mặc Dung phất phất tay nói. Nàng nhẹ nhàng vẩy lên tóc dài, bị hoặc gợi cảm. Lâm Viễn đang muốn lui ra. Tô Mặc Dung lại đột nhiên lại nhắc nhở một câu. Đúng rồi Lâm Viễn, ta nhắc lại ngươi một câu, ta đem ngươi trở thành hạt giống tốt vung trồng, nhưng ta chỉ có một cái yêu cầu, không cho chạm vào nữ nhi của ta. Ngươi nếu muốn ở trong công ty thăng chức tăng lương, nhớ lấy một cái nguyên tắc, đừng đụng nữ nhi của ta. Nếu để cho ta phát hiện, ngươi cùng ta nữ nhi có chút cái gì, đừng trách ta không khách khí, ta sẽ trực tiếp sa thải ngươi, ta nói được thì làm được. Lâm Viễn liên tục gật đầu, Tô Đồng yên tâm, ta cùng tiểu thư ở giữa tuyệt đối sẽ không có bất kỳ quan hệ. Rời đi văn phòng chủ tịch sau, Lâm Viễn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tô Mặc Dung lời nói vừa rồi, thật sự là có chút chấn kinh. Lâm Viễn trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Coi hắn là thành tập đoàn người đại diện đến vun trồng a. Lâm Viễn thâm hít một hơi, như Tô Đồng chân như thế để mà hắn, vậy hắn hoàn toàn chính xác phải thật tốt công tác. Hắn chỉ có không ngừng thăng chức tăng lương, để cho mình địa vị đầy đủ cao, quyền lợi cũng đủ lớn, hắn mới có cơ hội về nhà, báo năm đó trong gia tộc y quán mối thủ. Buổi chiều, Lâm Viễn đem 1 triệu gọi cho phụ mẫu, để phụ mẫu đi trả hết nợ tiền nợ. Có cái này 1 triệu, bọn hắn Lâm gia tổ trạch mới rốt cục bảo vệ. Cái này cũng càng thêm khẳng định Lâm Viễn quyết tâm, nhất định phải kiếm tiền. Chỉ có đầy đủ có tiền, hắn có thể trả hết nợ nần, mới có cơ hội báo thù. Lâm Viễn trong phòng làm việc, bày ra một chút trước mắt hắn mắc nợ tình huống. Trước mắt, hắn thiếu Tô tổng 1 triệu, mặc dù Tô Đồng không nói gì thời điểm còn, cũng không muốn hắn lợi tức. Nhưng tiền này, cuối cùng đến trả lại. Mặt khác, hắn còn thiếu 17 vạn nguyên khí vay qua mạng. Cộng lại, 117 vạn. Nghĩ đến khoản này số lượng, Lâm Viễn liền trở nên đau đầu. Hắn một năm này 100.000 tiền lương, cũng không biết làm đến năm nào tháng nào mới có thể trả hết nợ vay. Nhất định phải cố gắng kiếm tiền. Trạm vạng tối trước khi tan việc, Lâm Viễn đột nhiên nhận được một đầu hẹ chặt tin tức. Là Triệu Ngữ Yên gửi tới, "Thần phụ, tối hôm qua ước ngươi ăn cơm không rảnh, vậy tối nay có rảnh rỗi sao?" Nhìn thấy đầu này hẹ chặt, Lâm Viễn sững sờ. Suýt nữa quên mất, hắn hẹn Triệu Ngữ Yên sự tình. Lâm Viễn vội vàng hồi phục, "Đêm nay có rảnh, Triệu tiểu thư ngài nhìn ngài thích ăn cái gì? Ngươi tuyển cái phòng ăn, ta mời khách." Chương 148, đùa giả làm thật. 2, chương 148, đùa giả làm thật. 2, Triệu Ngữ Yên trả lời, "Tùy tiện tìm quán rồi đi, ta muốn ăn tôm." Lâm Viễn hồi nói hảo. Chạm vạng tối sau khi tan việc, Lâm Viễn trước đem Tô Mặc Dung đưa về nhà, sau đó hắn lại cưỡi đẹp đoàn xe đạp, đi tới sớm ước hẹn Tôn quán rồi. Nhà này quán rồi gọi là Đắc Thiệt Đầu Khiếu, cửa hàng liền mở tại Tây Hồ bên đường, ở vào Long Tường Tiểu Phồn Hoa bên đường cửa hàng bên cạnh. Lúc này quán rồi sinh ý rất nóng nảy, cơ hồ đều ngồi đầy người, đầu đường trên lối đi bộ cũng đều bày đầy bàn ăn. Những người trẻ tuổi kia uống vào địa, ăn tôm hùm chua cay, thưởng thụ lấy phần này khó được giang nam mùa hạ. Đã tháng 6, hạ chí nữa nha. Lâm Viễn đặt trước tốt vị trí, ngồi tại quán ven đường một tấm trước bàn ăn chờ lấy. Nhưng vào lúc này, nơi xa đầu đường, một trận táo bạo động cơ tiếng oanh minh quanh quẩn. Táo bạo động cơ gào thét từ đằng xa đầu đường quanh quẩn mà đến. Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cỗ đen tuyển bảo mã M8 cụt vẻ chính oanh minh mà đến. Ông, chiếc kia bảo mã M8 xe con chạy nhanh đến, thắng gấp, đứng tại Lạc Đắc Thiệt Đầu Khiếu cửa tiệm. Cái này táo bạo xe thể thao, lập tức đưa tới cửa tiệm vô số các thực khách ánh mắt. Tuổi trẻ nam nam nữ nữ bọn họ nhao nhao hâm mộ nhìn qua chiếc xe sở kia. Ôi ta đi, chiếc này là kiểu mới nhất bảo mã M8, lôi đỉnh bản xe thể thao a, song môn phiên bản. Xe này rơi xuống đất đến 270 vạn a. Bốn phía tuổi trẻ các thực khách phát ra hâm mộ thanh âm. Những người trẻ tuổi kia đều hiểu xe, đặc biệt nam nhân trẻ tuổi. Người nam nhân nào không thích xe thể thao? Người nam nhân nào không có xe thể thao mộng? Ô tô nhà cùng hiệu xa đế là nam nhân trẻ tuổi bọn họ thưởng thức mộng tưởng gần nhất nơi phát ra. Nhưng đại bộ phận người trẻ tuổi, tối đa cũng chỉ có thể mua một cỗ 10 mấy vạn, thậm chí 20 mấy vạn xe con. Đối với người bình thường mà nói, một cỗ 300.000 bảo mã ba hệ, lao vụ xe cấp, cũng đã là phổ thông nam nhân cả đời trần nhà. Mà trước mắt chiếc này giá trị 270 vạn bảo mã M8 xe thể thao, là người bình thường cả một đời cũng không dám hy vọng xa vời đồ vật. Đối với người bình thường mà nói, có nhiều thứ, xuất sinh có liền có. Xuất sinh không có, đời này đều rất khó có được. Tại bốn phía các thực khách ánh mắt hâm mộ bên trong, bảo mã M8 cửa xe đẩy ra, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp chậm rãi xuống xe. Một đầu tóc đen đến eo, ngũ quan tuyệt mỹ lanh diễm, nàng mặc một bộ màu đen váy liền áo, dưới làn váy là một đôi trắng nõn như ngọc đôi chân dài. Dưới chân là một đôi thủy tinh màu đen mảnh giày cao gót, đưa nàng khí chất phụ trợ không gì sánh kịp. Nhìn thấy như thế một vị đỉnh cấp mỹ nữ xuống xe, bốn phía các thực khách càng là kinh diễm nhau nhau. Thật đẹp. Trời. Bốn phía các thực khách thậm chí nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra, chụp ảnh lên như thế mỹ nữ tuyệt sắc tấm hình. Nữ nhân này đơn giản quá đẹp, khí chất kinh diễm xuất trần, cho người ta một loại cảm giác không dính bụi phàm trần. Lâm Viễn kiến đến nữ nhân này, cũng là trái tim nhảy một cái. Đây không phải Triệu Ngữ Yên a? Nàng mặc tối nay lấy váy liền áo, vẫn rất đẹp mắt. Lâm Viễn chi trước gặp qua Triệu Ngữ Yên hai lần. Hai lần đó, Triệu Ngự Yên ăn mặc đều là âu phục nhỏ chế ngự, cho nên lộ ra rất nghề nghiệp hóa. Tối nay nàng, một bộ váy liền áo, khí chất nhẹ nhàng, gợi cảm tuyệt mỹ, đem Lâm Viễn đều cho kinh đến. Nữ nhân này, thật là lăn lộn cực đạo sao? Thấy thế nào, làm sao không giống a? Triệu Ngự Yên cũng nhìn thấy Lâm Viễn, nàng dẫm lên giày cao gót đi tới. Làm sao không nhận ra? Triệu Ngự Yên môi đỏ nhấp nhẹ đạo, nàng tùy ý kéo ra một cái ghế tòa hạ. Một màn này, lập tức để bốn phía là đám thanh niên đều kinh hãi. Ta đi, cái này xinh đẹp không tưởng nổi tiên nữ, vậy mà tại một cái điều ti trước mặt ngồi xuống. Cái kia điều ti mặc đồ tây, xem xét chính là bán bảo hiểm nhân viên bán hàng a. Cái này điều ti, làm sao lại cùng tiên nữ nhận biết? Bốn phía các thực khách nhao nhao hâm mộ ghen ghét không thôi. Ách, không có, chỉ là chưa thấy qua ngươi mặc ôn nhu như vậy. Lâm Viễn hồi đạo. Phốc phốc. Triệu Ngữ Yên cười khẽ đi ra, chỉ cần về sau ngươi nhiều cùng ta hẹn họ, ngươi liền có thể thường xuyên gặp được. Đêm nay ngươi mời khách, vậy ta liền không khách khí lạc. Nàng ngáy đôi mắt đẹp đạo. Tốt, tùy tiện điểm. Lâm Viễn đem thực đơn đưa cho nàng. Triệu Ngữ Yên cũng không khách khí, bắt đầu gọi món ăn. Lão bản, đến 3 cân tôm hùm chua cay, lại đến 3 cân 13 hương tôm hùm. Ấn sau đó lại đến 1 phần cả nướng, phải thêm tê dại thêm cay. Triệu Ngữ Yên một hơi điểm thật nhiều đồ ăn, bất quá nơi này là quán rồi, cho nên đồ ăn giá cũng không quý. Uống biết không? Triệu Ngữ Yên hỏi. Lâm Viễn nghi ngờ nói, Triệu tiểu thư ngươi không phải lái xe sao? Không có việc gì a, ta là lăn lộn cực đạo, ta tiểu giá không ai dám tra ta. Nàng nháy con mắt đạo. Lâm Viễn, hắn nghe lời này, làm sao cảm giác có chút quen tai đâu. A đúng rồi, vị kia xinh đẹp nữ chủ thuê nhà Tần Bàn Ngược, giống như cũng đã nói lời giống vậy. Tiểu giá tổng không quá an toàn đi. Lâm Viễn bỏ đầu nói, lừa gạt ngươi rồi, ngươi thật là tốt lừa gạt. Ngươi yên tâm, một hồi ta sẽ hô trở dùm. Theo giúp ta uống chút bia thôi. Triệu Ngữ Yên le lưỡi một cái nói. Cái kia hảo. Lâm Viễn gật đầu, đối với lão bản nói ra, lão bản, đến mấy bình rượu bia ướp lạnh. Triệu Ngữ Yên lại nói, lão bản, trực tiếp tới một dương rượu bia ướp lạnh. Lâm Viễn đều ngộng, nữ nhân này, tiểu lượng tốt như vậy sao? Chớ để ý à, ta từ nhỏ đã tại cha ta trong hộp đêm uống rượu, từ nhỏ liền biết luyện tiểu lượng. Triệu Ngữ Yên giải thích nói. Lâm Viễn sững sờ, suýt nữa quên mất, nàng là cực đạo thiên kim. Mà ba nàng là hàng thành lớn nhất uy tín lâu năm tập đoàn người nói chuyện một trong. Rất nhanh, tôn cùng bia bưng lên. Triệu Ngữ Yên nghe thơm nào ngạt tôm, chỉ cảm thấy thèm ăn tăng nhiều. Nàng mang lên bao tay, bắt đầu phát tôm hùm. Lâm Viễn cũng bắt đầu ăn. Đúng rồi, Triệu tiểu thư, ta một mực rất ngạc nhiên à, các ngươi những này bụi sinh ra, vì cái gì đều ưa thích đi BMW xe? Lâm Viễn vừa ăn tôm hùm, vừa nói. Hắn thật rất ngạc nhiên a, lần đầu tiên nhìn thấy An Tỷ lúc, An Bân Hy mở chính là bảo mã X6M. Thương Thịnh tập đoàn xương cảnh cùng, mở cũng là bảo mã 7 hệ. Triệu Ngữ Yên phụ thân cùng những cái kia uy tín lâu năm người nói chuyện, cũng đều là đi BMW đút. Đêm nay Triệu Ngữ Yên lại mở một cố bảo mã M8 xe thể thao. Hắn liền kỳ quái, vì sao bụi sinh ra đều ưa thích đi BMW đút. Triệu Ngữ Yên khẽ cười nói, bởi vì xe BMW đút rắn chắc, khiêng đủ, mà lại điều khiển tốt, động lực mạnh. Vạn nhất chúng ta lúc lái xe bị người vòng đây, có thể trực tiếp xô ra đi, thuận tiện chúng ta chạy trốn. Lâm Viễn sững sờ, nguyên lai còn có thuyết pháp này. Đương nhiên, ngươi chưa từng nghe qua một câu, ngồi lao vụt, đi BMW đút sao? Xe mẹ xe đét mặc dù dễ chịu, nhưng hắn điều khiển bình thường, động lực không đủ mạnh. Xe BMW đút vừa cứng, động lực lại mạnh, điều khiển lại tốt. Rất thích hợp chạy trốn, truy kích. Cho nên chúng ta đi ra lẫn vào đều yêu đi BMW đút xe. Triệu Ngữ Yên giải thích nói. Chương 149, chí mạng tôi tỉnh. 1. Chương 149, chí mạng tôi tỉnh. 1. Lâm Viễn xem như thêm kiến thức. Nguyên lai trên đường đại lao yêu đi BMW đút xe, là vì tùy thời chuẩn bị đảm bệnh. Có thể thấy được lăn lộn bụi sinh ra người, nguy hiểm cỡ nào. Dù là đi ra ngoài đều nơm nớp lo sợ, tùy thời lo lắng bị an toán. Lâm Viễn, dòng này vỏ tôm thật là khó lột nha, lột tay ta đều đau, ngươi có thể giúp ta lột tôm hùm thôi? Triệu Ngữ Yên nháy mắt khẩn cầu. Nàng thanh âm có chút ỏn ẻn ỏn ẻn, rất là câu người. Lâm Viễn cũng không tốt cự tuyệt, ai bảo hắn thiếu Triệu gia cha con một cái đại nhân tình đâu. Lâm Viễn liền giúp Triệu Ngữ Yên lột lên tôm. Hắn đem tôm xác lột đi, sau đó đem thịt tôm hùm đưa cho Triệu Ngữ Yên. Tạ ơn. Triệu Ngữ Yên ngọt ngào cười nói, đem thịt tôm hùm treo ở bát biên giới, tạo thành tràn đầy một bát tôm hùm cơm đĩa. Lâm Viễn lại lột một cái thịt tôm hùm đưa tới. Ta chuyển không ra tay, ngươi đút ta thôi. Triệu Ngữ Yên nói, đem cái đầu nhỏ tiến tới, mở ra miệng nhỏ. Găng tay của nàng bên trên đều là mỡ đông, lúc này ngay tại khui chai bia đầu. Lâm Viễn sững sờ, liền lấy tay bộ đem thịt tôm hùm đưa tới Triệu Ngữ Yên trong miệng. Bốn phía các thực khách nhìn thấy hai người bọn họ thân mật như vậy bộ dáng, càng là chấn kinh không dám tin a ta đi. Cái này điệu ti nam nhân, làm sao lại cùng tiên nữ này thân mật như vậy? Chẳng lẽ hai người bọn họ là tình lữ sao? Bốn phía vô số nam thực khách trái tim tan nát rồi. Triệu Ngữ Yên vừa ăn thịt tôm hùm, vừa nói, Lâm Viễn, trước ngươi nói phải trả ta nhân tình, ta bây giờ nghĩ xong, làm sao hoàn lại? Lâm Viễn sững sờ, hỏi, Triệu tiểu thư, ngài muốn làm sao hoàn lại? Ngài nói. Triệu Ngữ Yên đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nói, trước ngươi ở công ty cửa ra vào, cùng ngươi lão bản nói, ta là của ngươi đối tượng hẹn hò. Ta cảm thấy đề nghị này thật không tệ, hai ta liền đùa giả làm thật, làm một lần đối tượng hẹn hò đi. Khu khu cụ. Lâm Viễn cương uống xong một ngụm bia, trực tiếp bị sặc. Lâm Viễn đều động. Cái này, tình huống như thế nào a? Hắn ngày đó chỉ là tùy tiện mượn cớ mà thôi a, không phải, Triệu tiểu thư, ta ngày đó chỉ là mượn cớ, gặp ta lão bản a. Lâm Viễn vội vàng giải thích nói. Triệu Ngữ Yên nháy đôi mắt đẹp nói, ta biết ta, nhưng là ta tưởng thật. Lâm Viễn, Triệu tiểu thư, ngươi hay là đừng nói giỡn, cái này, ta một cái điều tin nghèo, ta chính là cái con có ghẻ, làm sao xứng với ngươi một cái thiên nga trắng. Lâm Viễn liền vội vàng lắc đầu đạo. Nói đùa, Triệu Ngữ Yên loại này cực đạo thiên kim, hắn có thể không thể trêu vào a? Triệu Ngữ Yên lại nháy đôi mắt đẹp nói, ta không có nói đùa à, ta cảm thấy hai ta thật thích hợp. Ngươi lại có thể đánh, lại giảng nghĩa khí, tam quan còn chính, sẽ không phản bội nữ thần quầy rượu. Loại người như ngươi, rất thích hợp làm tập đoàn người thừa kế. Phụ thân ta chín vị quốc tế vừa vặn thiếu cái người thừa kế, chỉ cần ngươi cùng ta có thể thành, về sau phụ thân ta tập đoàn giao cho ngươi quản lý. Lâm Viễn nghe đều ngộng. Cho đùa này mở quá lớn đi. Ngay cả chín vị quốc tế đều muốn cho hắn kế thừa. Lâm Viễn căn bản liền không có nghĩ tới loại sự tình này a, mặc dù Lâm Viễn muốn kiếm ít tiền, nhưng hắn thật không nghĩ qua làm cực đạo thiên kim tiểu bạch kiểm. Cái này phong hiểm quá lớn. Không phải, Triệu tiểu thư, ta có thể cự tuyệt sao? Lâm Viễn lung túng nói. Không có khả năng. Triệu Ngữ Yên trực tiếp đương đạo, ngươi dám cự tuyệt, ta liền để cha ta chặt ngươi, ta nói được thì làm được. Lâm Viễn đều không còn gì để nói. Nữ nhân này cũng quá ngang ngược đi. Căn bản không cho hắn lựa chọn cơ hội á, suy nghĩ kỹ chưa? Đêm nay, coi như là chúng ta chính thức ra mắt đi. Ta cảm thấy ngươi rất không tệ, làm bạn trai ta, như thế nào? Triệu Ngữ Yên đôi mắt đẹp nhẹ nháy đạo. Không phải, Triệu tiểu thư, coi như ngươi muốn lôi kéo ta, ta cũng lý giải. Nhưng là vì cái gì không phải dùng loại phương thức này? Ý của ta là, ta có thể không đem tình lữ sao? Coi như cái bằng hữu bình thường cũng được a. Lâm Viễn xấu hổ nói ra. Không được, bởi vì ngươi là nữ thần người, nữ thần tâm nhãn rất nhỏ. Ta như đào ngươi đến chín vị quốc tế, nữ thần khẳng định sẽ mang thủ. Đạo nghĩa bên trên cũng nói không đi qua. Có thể nếu là hai ta tự do yêu đương, lấy yêu đương danh nghĩa, ngươi đầu nhập vào tới,
vậy liền hợp tình hợp lý, nữ thần coi như sinh khí, cũng không có cách nào trả thù. Nàng cũng không thể chia rẽ chúng ta đôi bên ương này đi. Triệu Ngữ Yên đôi mắt đẹp nhẹ nháy đạo. Lâm Viễn, nữ nhân này tâm cơ là thật sâu a, có thể Lâm Viễn thật không muốn cùng nàng có tình cảm liên quan. Lâm Viễn đã gia nhập nữ thần quầy rượu, hắn là người rất có nguyên tắc, hắn không có khả năng phản bội ác tỷ, không có khả năng phản bội nữ thần lão bản. Cái kia thần bí nữ thần lão bản đối với hắn rất tốt, nhiều lần cứu hắn, Lâm Viễn không thể phản bội nữ thần quầy rượu. Thật có lỗi, Triệu tiểu thư, ta vẫn không thể đáp ứng ngươi. Nếu là ngươi thật muốn tới chặt ta, cái kia ta nhận, nhưng ta sẽ không ngồi chờ chết. Lâm Viễn uống một ngụm địa, nghiêm túc nói. Hắn chăm chú. A, thà chết chứ không chịu khuất phục a. Triệu Ngữ Yên nghiêng đầu, có nhiều ý vị nhìn xem hắn. Lâm Viễn không có trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Ta cứ như vậy kém cỏi. Toàn hàng thành đuổi người của ta không biết bao nhiêu, hết lần này tới lần khác bị ngươi cự tuyệt. Triệu Ngữ Yên có chút cáu giận nói. Không phải, Triệu tiểu thư, cũng không phải là ngươi không tốt, ngươi rất tốt, dáng dấp xinh đẹp như vậy, khí chất như vậy xuất chúng, dáng người cũng tốt như vậy. Mà lại ngươi điều kiện lại tốt như vậy, nhưng là, ta làm người có nguyên tắc, ta nếu gia nhập nữ thần quầy rượu, ta liền tuyệt đối sẽ không phản bội tổ chức. Ta là tại tượng quan công trước mặt trải qua hương. Lâm Viễn chỉnh nặng đạo. Đây chính là hắn nguyên tắc là người. Triệu Ngữ Yên môi đỏ nhấp nhẹ, nàng con ngươi nhìn qua Lâm Viễn, trong ánh mắt mang theo sáng láng thần thái. Ta liền thích ngươi loại này có nguyên tắc ngốc lớn cờ. Nghe nói như thế, Lâm Viễn, nữ nhân này, nói thế nào đều vô dụng a. Triệu tiểu thư, kỳ thật cự tuyệt một nguyên nhân khác là, trong lòng ta đã có người thích. Mặc dù ngài rất tốt, nhưng là trong lòng ta chỉ có nàng, dù không được những người khác. Lâm Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể nói ra lời trong lòng của hắn. A, người có người thích? Nàng là ai? Có thể nói cho ta biết thôi. Triệu Ngữ Yên đôi mắt đẹp kinh ngạc hỏi. Lâm Viễn lắc đầu, tính toán, cũng không cần thiết nói. Triệu tiểu thư ngài hẳn là cũng không biết. Vậy ngươi cùng với nàng, tiến triển đến đâu một bước? Triệu Ngữ Yên hỏi tiếp. Lâm Viễn sững sờ. Tiến triển đến đâu một bước? Hắn cùng Tần Bản Nhược ở giữa, đừng nói tiến triển, căn bản là không có bắt đầu qua a. Lâm Viễn thậm chí ngay cả thổ lộ cũng không dám. Bởi vì hắn biết, Tần Bản Nhược điều kiện quá tốt rồi. Lâm Viễn thâm biết chính mình không xứng với. Ách, ta chúng ta còn không có tiến triển. Lâm Viễn nói ra. Triệu Ngữ Yên nhẹ nhàng thở ra, vậy ta còn có cơ hội thôi. Lâm Viễn, ngươi không cần phải gấp gáp đáp ứng. Bất quá ra mắt chuyện này, ta đã tưởng thật. Ngươi không đáp ứng có thể, hai ta từ từ ở chung, vạn nhất ngươi ngày nào đáp ứng đâu. Cái này tổng không có vấn đề đi. Chương 150, chí mạng tôi tỉnh. 2, chương 150, chí mạng tôi tỉnh. 2, Lâm Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu, tốt a. Triệu Ngữ Yên đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể gật đầu. Điểm ấy yêu cầu dù sao cũng phải thỏa mãn người ta. Dù sao thiếu nàng hai cha con lớn như vậy một cái nhân tình. Triệu Ngữ Yên nói tiếp, Lâm Viễn, về sau mỗi lần ta tìm ngươi đi ra hẹn hò, trừ phi công việc trọng yếu, nếu không ngươi nhất định phải đi ra, không cho phép cự tuyệt. Coi như là đưa ta hai cha con nhân tình. Lâm Viễn sững sờ. Cái này, nhưng là nghĩ đến thiếu nàng hai cha con nhân tình, cũng chỉ có thể gật đầu, hảo. Lâm Viễn nói bổ sung, nhưng là Triệu tiểu thư, cái này dù sao cũng phải có cái kỳ hạn đi. Ta không có khả năng vô kỳ hạn đi ra cùng ngươi hẹn hò a. Triệu Ngữ Yên nghĩ nghĩ nói ra, liền một năm kỳ hạn đi. Trong một năm, nếu là hai ta vẫn không được, quên đi. Lâm Viễn gật đầu, hảo. Một trận này tôn hùng, hai người ăn xong mấy giờ? Cho đến trong đêm 10 điểm, hai người đều uống say, Lâm Viễn lúc này mới trả tiền. Triệu Ngữ Yên hô bảo tiêu tới lái xe, nàng khăng khăng muốn đưa Lâm Viễn hồi nhà. Lâm Viễn hồi tuyệt không rơi, cũng chỉ có thể đáp ứng. Hắn ngồi lên Triệu Ngữ Yên chiếc này đắt đỏ bảo mã M8 xe thể thao. Bảo tiêu ở phía trước lái xe, Triệu Ngữ Yên cùng Lâm Viễn ngồi đang chạy chỗ sau xe, hai người đều say khướt dựa vào trên ghế. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, Triệu Ngữ Yên tựa hồ say đã ngủ mê man rồi, đầu của nàng nghiêng một cái, trực tiếp gối lên Lâm Viễn trên bờ vai. Lâm Viễn sững sờ, hắn ngửi thấy Triệu Ngữ Yên trên thân chuyển đến đích dễ chịu mùi thơm của nữ nhân. Loại mùi thơm này rất dễ chịu, tựa như là đầu hạ u lan nở rộ, thấm vào ruột gan. Lâm Viễn có chút khẩn trương, hắn nhẹ nhàng hô Triệu Ngữ Yên vài tiếng. Có thể nàng tựa hồ say như chết, căn bản không nghe thấy. Lâm Viễn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể để nàng tiếp tục gối lên trên bả vai mình. Lâm Viễn một cử động cũng không dám, sợ đánh thức Triệu Ngữ Yên. Sau một hồi, xe BMW đứng tại thời đại lầu trọ bên dưới. Triệu tiểu thư, ta đến, vậy ta trước xuống xe. Ngài cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lâm Viễn lúc này mới đẩy cửa xuống xe. Triệu Ngữ Yên mơ mơ màng màng mở to mắt, "A, nhà ngươi đến nhà." "Lâm Viễn, vậy bái bai lạc, đêm nay cảm ơn ngươi bên dưới tôm hùm. Lần sau chúng ta lại ước, lần sau ta muốn ăn thiêu nướng a." Triệu Ngữ Yên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, say khướt cùng Lâm Viễn vất tay tạm biệt. Lâm Viễn đi vào thời đại trong căn hộ. Các loại Lâm Viễn đi xa sau, trong xe Triệu Ngữ Yên cái kia say khướt trên gương mặt xinh đẹp, lúc này mới khôi phục bình thường. Triệu Ngữ Yên mặc dù uống say, nhưng nàng kỳ thật cũng không có say, ý thức của nàng rất thanh tỉnh. Vừa rồi tại trên xe, nàng cũng là làm bộ ngủ thiếp đi, cố ý gối lên Lâm Viễn trên bờ vai. Thời đại nhà trọ, hắn vậy mà ở tại nơi này. Triệu Ngữ Yên nhìn trước mắt nhà này cao cấp cao ốc văn phòng, đôi mắt đẹp có chút ngưng tụ. Xem ra muốn đảo hắn gốc tưởng, thật là có chút khó khăn đâu. Triệu Ngữ Yên tự lẩm bẩm, a bất quá ta liền đứa thích làm có chuyện khiêu chiến. Triệu Ngữ Yên nhìn qua nhà này thời đại nhà trọ cao ốc văn phòng, lẩm bẩm nói, nữ thần, ngươi thủ hạ này ta chắc chắn phải có được. Tiếp theo mấy ngày, trong công ty, kiểm soát rủi ro tổng giám Lục Thừa Vũ đột nhiên bắt đầu đối phó Lâm Viễn. Lục Thừa Vũ đang làm việc bên trên nhiều lần làm khó dễ Lâm Viễn, thậm chí còn hô người đến điều tra Lâm Viễn phòng làm việc. Bất quá Tôn Vi Vi lại đột nhiên ra mặt, ngăn trở Lục Thừa Vũ điều tra. Tôn Vi Vi một câu, trực tiếp đem Lục Thừa Vũ cho đuổi. Lục Thừa Vũ càng là mặt mũi tràn đầy nổi nóng, hắn không rõ, những ngày này Tôn Vi Vi làm sao lại cùng Lâm Viễn cái này chó bí thư đi gần như vậy. Cái này khiến Lục Thừa Vũ rất khó chịu. Nhưng Tôn Vi Vi đều hạ lệnh, Lục Thừa Vũ cũng chỉ có thể rời đi. Thật có lỗi, Lục Thừa Vũ hắn còn không biết ngươi đầu phục chúng ta phe phái sự tình. Ngươi coi mắt của ta tuyến sự tình, liền ngay cả cha ta cũng không biết, trước mắt chỉ có ngươi biết, ta biết. Tôn Vi Vi gặp trong văn phòng không có những người khác, lúc này mới thấp giọng nói. Lâm Viễn hơi kinh ngạc, bọn hắn cũng còn không biết. Tôn Vi Vi gật đầu, dạng này liền không dễ dàng bị Tô Mặc Dung phát hiện, có thể làm cho diễn kịch diễn càng thật một chút. Lâm Viễn tâm nghĩ cái này Tôn Vi Vi tâm cơ là thật sâu. À đúng rồi, đêm nay sau khi tan việc, rút cái thời gian đi ra, hai ta ăn một bữa cơm đi, thuận tiện trò chuyện một chút tiếp theo làm việc bố trí. Tôn Vi Vi nói ra. Bây giờ Lâm Viễn đã âm thầm đầu phục nàng, là nhân mã của nàng, cho nên nàng cũng phải cho Lâm Viễn bố trí công tác. Lâm Viễn gật đầu đáp ứng, hảo. Các loại Tôn Vi Vi sau khi đi, Lâm Viễn vội vàng cho Tô Mặc Dung gọi điện thoại đi qua, đem Tôn Vi Vi đêm nay mời nói cho Tô Mặc Dung. Trong điện thoại, Tô Mặc Dung thản nhiên nói, nếu nàng ước ngươi đi ăn cơm, vậy liền đi thôi, ta ngược lại muốn xem nàng muốn làm hoa chiêu gì. Bất quá ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, Tôn Vi Vi ảnh hình người này phụ thân nàng, tâm cơ rất sâu. Lâm Viễn gật đầu. Trạng vạng tối 6 điểm, Lâm Viễn đúng hẹn đi tới dự định tốt Long Tỉnh Lâu câu lạc bộ tư nhân. Nhà này Long Tỉnh Lâu là hàng thành nổi danh cao cấp tư nhân xử lý hội sở. Chỉ tiếp thụ dự định mà lại tiêu phí rất cao, người đồng đều thực khách tiêu phí đều tại 10.000 nguyên cất bước. Là cao cấp xử lý hội sở. Toàn bộ hội sở tư mật tính rất tốt. Tôn Vi Vi đặc biệt tuyển tại nơi này nói chuyện, tư mật tính có bảo hộ. Lâm Viễn đi vào bao xương thời điểm, Tôn Vi Vi đã ngồi tại trong dạng, nàng mặc một thân kêu gợi OL màu đen bộ váy chế ngự, tóc dài xóa bay, tuyệt mỹ gợi cảm. Nhìn thấy Lâm Viễn tiến đến, Tôn Vi Vi chào hỏi hắn tọa hạ. Sau đó phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Từng đạo chân quý thức ăn bị đã bưng lên. Thịt kho tàu cá xấu trưởng, tỏi dung cua hoàng đế, tôm rồng gốc xạ xỉ mỹ tất cả đều là đứng đầu nhất nguyên liệu nấu ăn. Tôn Vi Vi thậm chí còn để phục vụ viên hỗ trợ mở một bình đắt đỏ rượu đỏ. Cạn ly, mời chúng ta hợp tác vui vẻ. Tôn Vi Vi bưng chén rượu lên, cùng Lâm Viễn chạm cốc ra hiệu. Hai người khẽ nhấp một miếng. Tôn Vi Vi nhàn nhạt hỏi, Lâm Viễn, ngươi tại sao lại lựa chọn đầu nhập vào ta? Chẳng lẽ chỉ là vì cái kia 1 triệu tiền nợ? Lâm Viễn ngây ra một lúc, trả lời, vì trả nợ. Nhà ta thiếu nợ rất nhiều, không chỉ 1 triệu. Cái kia 1 triệu pháp viện lệnh truyền, chỉ là một góc của băng sơn. A, nhà ngươi tổng cộng thiếu bao nhiêu tiền? Tôn Vi Vi tò mò hỏi. Lâm Viễn lấy tay dính ướt một chút rượu đỏ, sau đó trên bàn viết xuống một chuỗi số lượng. Nhiều như vậy. Tôn Vi Vi nhìn thấy trên bàn số lượng, đôi mắt đẹp giật mình. Lâm Viễn, theo ta được biết, nhà các ngươi chỉ là gia đình bình thường đi. Coi như bắn trúng tiệm thuốc thua lỗ, cũng không trở thành thua thiệt nhiều tiền như vậy a. Chương 151, chí mạng tôi tỉnh. 3, chương 151, chí mạng tôi tỉnh. 3, Lâm Viễn thở dài nói, nhà ta trước đó gặp một chút đại phiền toái, gây ra quan rất lớn tư, cho nên thiếu rất nhiều tiền. Tôn Vi Vi đôi mắt đẹp thâm thúy, chậm rãi nói, Lâm Viễn, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đuổi Tô Mặc Dung xuống đài, ta có thể giúp nhà ngươi trả hết nợ tất cả tiền nợ. Soát. Nghe nói như thế, đến phiên Lâm Viễn chấn kinh. Cái này, nhiều như vậy tiền nợ, nàng đều đồng ý giúp đỡ còn. Cái này Tôn Vi Vi, xuất thủ là thật xa xỉ a, khó trách các nàng hai cha con có thể trong công ty thu nạp nhiều người như vậy tâm. Bởi vì các nàng hai cha con quá bỏ được nợ tiền, quá bỏ được hối lộ. Mà Tô Mặc Dung làm việc thì là đâu ra đấy, rất giảng nguyên tắc. Cho nên Tô Mặc Dung trong công ty khắp nơi chiếm số gió. Những năm này, tức thì bị Tôn Lệ Thành cái này nhị cổ đông cho tiếp tục chèn ép. Bất quá, Tô Mặc Dung phong cách làm việc ngược lại là cùng Lâm Viễn rất giống. Cho nên Lâm Viễn mới nguyện ý giúp nàng làm việc. Bởi vì Lâm Viễn đánh trong lòng, liền rất chán ghét Tôn Vi Vi loại này phía sau tính toán người. Lâm Viễn chi cùng Tô Mặc Dung là cùng một loại người, cho nên hắn sẽ chọn giúp Tô Mặc Dung. Hắn cùng Tô Mặc Dung một dạng, làm việc đều giảng nguyên tắc. Cái kia, tạ ơn Tôn tiểu thư. Lâm Viễn làm bộ gật đầu đáp ứng. Mặc dù hắn rất chán ghét Tôn Vi Vi tính tình như vậy người, nhưng hắn ngoài mặt vẫn là đến làm bộ đáp ứng. Tôn Vi Vi rất hài lòng, nàng tiếp lấy, bắt đầu chế định một loạt gián điệp kế hoạch. Bao quát, để Lâm Viễn làm sao giám thị Tô Mặc Dung, làm sao đánh cắp Tô Mặc Dung cơ mật tình báo. Chờ chút cụ thể chi tiết. Lâm Viễn chăm chú gật đầu đáp ứng. Hai người một bên dùng cơm, một bên bàn công việc. Nói chuyện hơn một giờ sau, mới rốt cục nói xong rồi làm việc chi tiết. Tôn Vi Vi để phục vụ viên rót rượu đỏ. Một bên một tên mỹ nữ phục vụ viên cầm lấy tỉnh rượu khí, bắt đầu cho Lâm Viễn cùng Tôn Vi Vi rót rượu. Chỉ là, nhân viên phục vụ nữ lại cho Lâm Viễn rót rượu lúc tay phải của nàng trong tay áo, đột nhiên có một chút nhỏ xíu bột phấn chậm rãi rót vào Lâm Viễn trong chén rượu. Mà một màn này, Tôn Vi Vi chính hoàn toàn thấy được. Tôn Vi Vi lúc này ngay tại lôi kéo Lâm Viễn nói chuyện phiếm đâu. Nàng cố ý lôi kéo Lâm Viễn nói chuyện phiếm, chuyển di Lâm Viễn ánh mắt, cho đến phục vụ viên đem bột màu trắng đều rót vào Lâm Viễn trong chén rượu. Tôn Vi Vi đôi mắt đẹp nhíu lại, lúc này mới an tâm. A, mặc dù Lâm Viễn miệng biểu thị ra trung thành, nhưng Tôn Vi Vi nhưng vẫn là không đủ tín nhiệm hắn. Tôn Vi Vi làm việc lòng nghi ngờ rất nặng, cho nên muốn triệt để khống chế một người, cái kia nhất định phải nắm giữ hắn chí mạng bí mật. Chỉ có nắm giữ Lâm Viễn chí mạng bí mật, cái kia Tôn Vi Vi mới có thể triệt để nắm Lâm Viễn, giúp mình làm việc. Nhưng Lâm Viễn trên thân, trước mắt rất sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì chí mạng nhược điểm có thể nắm. Cho nên, nhược điểm này, Tôn Vi Vi dự định chính mình sáng tạo. Đêm nay, chính là sáng tạo Lâm Viễn nhược điểm thời cơ tốt nhất. Đến, lại mời chúng ta hợp tác vui vẻ, sớm ngày cầm xuống Tô Mặc Dung. Tôn Vi Vi lần nữa nâng chén mời rượu. Lâm Viễn cũng nâng chén, hai người chạm cốc. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Thế nhưng là Lâm Viễn cương uống vào chén này rượu đỏ, lại cảm giác mùi của rượu này không thích hợp. Là lạ. Bất quá Lâm Viễn cũng không nghĩ nhiều. Hắn cùng Tôn Vi Vi tiếp tục uống rượu, dùng nữa. Thế nhưng là ăn, Lâm Viễn rốt cục cảm thấy thân thể không thích hợp. Hắn cảm giác thân thể của mình càng ngày càng khô nóng, toàn thân mạch máu phảng phất muốn bốc cháy lên bình thường. Lâm Viễn cảm giác thật là khó chịu, toàn thân đều đang tiêu đốt hỏa diễm. Hô hấp của hắn cũng dần dần lộn xộn, gấp rút. "Tôn tiểu thư ngươi cho ta rượu đỏ bên trong hạ cái gì?" Lâm Viễn thanh âm hơi run hỏi. Lúc này, Lâm Viễn vọng hướng Tôn Vi Vi ánh mắt, mang theo vô tận dục hỏa. Đây là hắn không cách nào khống chế hỏa diễm. Tôn Vi Vi môi đỏ khỏe miệng giơ lên một vòng đường cong, "Cho ngươi tăng thêm một chút thần kinh đưa chất điều tiết để, A Lạc đồng án. Nó tại thuốc tây bên trong, cũng được xưng là thôi tình dược." Soát. Lâm Viễn sắc mặt đột biến. Khó trách hắn vừa rồi uống cái này rượu đỏ cảm giác không đúng kỉnh. Vì cái gì? Tôn tiểu thư tại sao muốn đối với ta như vậy? Lâm Viễn cường chịu đựng dục hỏa, âm thanh run rẩy đạo. Mà lúc này, hắn toàn thân đều phảng phất muốn giấy lên tới. Cặp mắt của hắn cũng biến thành đỏ bừng, trong mắt vằn vện tia máu. Loại này thôi tình dược, có thể khiến người ta mạch máu khuyết trường, có thể đem người dục vọng kích phát đến cực hạn. Chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương pháp giải độc, nếu không không còn cách nào khác. Thuốc tây đặc tính chính là dược hiệu rất mạnh. Lâm Viễn dù là dùng trung ý thủ đoạn, cũng rất khó hóa giải. Thật có lỗi, Lâm Viễn, bởi vì ta còn chưa đủ tín nhiệm ngươi. Chỉ có nắm giữ ngươi chí mạng được điểm, ta mới có thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Tôn Vi Vi từ tốn nói. Nàng nhẹ nhàng vỗ tay một cái, chỉ gặp cửa bao xương đẩy ra, có hai tên xinh đẹp cô nương đi tới. Cái này hai tên cô nương đều là 20 tuổi khoảng chừng niên kỷ, dáng dấp rất xinh đẹp, mà lại hai người này hay là một đôi hoa tỉ muội. Hai người dung nhan không có sai biệt, là một đôi song bảo thai hoa tỉ muội. Lâm Viễn, đây là ta đưa ngươi lễ vật, một đôi song bảo thai hoa tỉ muội. Đêm nay hảo hảo hưởng dụng đi. Tôn Vi Vi môi đỏ nhấp nhẹ đạo. Lâm Viễn cường chịu đựng dục hỏa, lùi lại mấy bước. Hắn lúc này mới rốt cuộc minh bạch, Tô Mặc Dung tại sao muốn nhắc nhở hắn, cẩn thận một chút. Tôn Vi Vi loại nữ nhân này, tâm ngoan thủ lạn, thủ đoạn cùng nàng phụ thân một dạng, không có sai biệt. Lâm Viễn thật không nghĩ tới, nàng sau đó thuốc. Lúc này, Tôn Vi Vi đối với cái kia hoa tỷ bội gật đầu ra hiệu, hai người các ngươi, hảo hảo hầu hạ tốt Lâm tiên sinh, đêm nay đem hắn hầu hạ dễ chịu, để cho ta chụp mấy tấm hình là được. Chỉ cần có thể định tính hắn là tội cưỡng gian là được. Tôn Vi Vi nói, liền muốn rời đi bao xương. Phong cách này, lúc này sẽ thành Lâm Viễn phạm tội hiện trường. Cưỡng gian một đôi hoa tỷ muội, tội danh này đầy đủ nghiêm trọng. Các loại Lâm Viễn kết thúc chiến đấu sau, Tôn Vi Vi tiến đến đập điểm video cùng tấm hình, liền lấy bóp Lâm Viễn tự vệ. Có những video này cùng tấm hình nơi tay, Lâm Viễn không thể không ngoan ngoãn nghe nàng lời nói. Lâm tiên sinh đừng sợ, để cho chúng ta đến hầu hạ ngươi đi. Cái kia hai tên xinh đẹp song bảo thai tỷ muội cười hết mắt, chậm rãi tiến lên. Đừng tới đây lăn, lan. Lâm Viễn cường chịu đựng dục hỏa, liên tục lùi lại. Lâm tiên sinh, làm gì để ép đâu, ngươi chúng tôi tỉnh dược. Nhất định phải phóng thích mới có thể giải độc, nếu không độc tố tại trong thân thể ngươi tính ngược lại sẽ tổn thương thân thể. Hai cái song bảo thai hoa tỷ bội cười quyến rũ nói. Hai người đã bắt đầu cởi y phục xuống áo khoác, da thịt tuyết trắng trần trụi đi ra. Tôn Vi Vi môi đỏ nhấp nhẹ, chậm rãi thối lui ra khỏi bao xương, tiện thể đóng lại cửa bao xương, cửa phòng khách bị khóa trái. Chương 152, giải dược, Tôn Vi Vi. Chương 152, giải dược, Tôn Vi Vi. Lúc này, cửa bao xương có bốn tên bảo tiêu chính chờ đợi lấy, phòng ngừa Lâm Viễn chạy trốn. Trong dạng, bầu không khí ấm lên. Mắt thấy hai tên cô nương muốn đi qua, Lâm Viễn chịu đựng dục hỏa, hắn quét mắt bốn phía một chút, đột nhiên hắn nhìn thấy bao xương cửa sổ. Bao xương này là tại lầu 3 vị trí. Lâm Viễn lúc này duy nhất có thể đào tẩu phương thức chính là cửa sổ. Lâm Viễn cắn răng một cái, hắn đột nhiên bỗng nhiên đẩy ra cửa sổ, sau đó hướng phía lầu 3 ngoài cửa sổ nhảy xuống. Lâm tiên sinh không cần cái kia hai tên song bảo thai cô nương bị dọa phát sợ, vội vàng bọn tới trước cửa sổ. Có thể Lâm Viễn đã nhảy xuống cửa sổ. Bình. Lâm Viễn thân thể rơi xuống dưới mặt đất, lầu 3 có 10 mét độ cao, Lâm Viễn nhảy xuống. Hắn thân thể bản năng trên mặt đất lăn mình một cái, tan mất phần lớn lực đạo trùng kích. Lâm Viễn cường chịu đựng dung hỏa, hắn bịn thân thể bước nhanh hướng phía bãi đỗ xe phương hướng chạy tới. Mà lúc này lầu 3 trong dạng, Tôn Vi Vi nghe được trong phòng động tĩnh, đội vàng đẩy ra cửa phòng khách. Chỉ gặp Lâm Viễn đã không thấy. Hắn ở đâu? Tôn Vi Vi lo lắng hỏi. Cái kia hai tên song bảo thai tỷ muội chỉ ngoài cửa sổ, hắn nhảy cửa sổ trốn soát. Tôn Vi Vi biến sắc, nàng gọn tới phía trước cửa sổ xem xét, chỉ gặp phía dưới mặt đất, Lâm Viễn chính khập khiễng ý đồ đào tẩu. Ra hỏa này, vậy mà từ lầu 3 nhảy xuống, mà lại bình yên vô sự. Đuổi. Tôn Vi Vi sắc mặt đột biến, cửa đối diện bên ngoài bọn bảo tiêu quát. Lập tức, bốn tên bảo tiêu vọt thẳng đi xuống lầu. Tôn Vi Vi cũng đội vàng lao xuống lầu. Lúc này, Lâm Viễn đã chui vào lao vụt S cấp trong ghế xe. Lâm Viễn dựa vào ý chí chống đỡ lấy, đột nhiên đạp xuống chân ga, xe mẹ xe đét lao vụn vụt lái rời. Ngay tại xe mẹ xe đét sau khi rời đi, Tôn Vi Vi cùng bọn bảo tiêu cũng khẩn cấp chạy tới bãi đỗ xe. Mau đuổi theo, đừng để hắn chạy. Tôn Vi Vi vội vàng lên xe, nàng lái là một chiếc màu đỏ Pháp Lạp Lợi SF90. Đây là một cỗ giá bán 6 triệu siêu cấp xe thể thao, có được 1000 thất động lực. Tôn Vi Vi đạp mạnh cần ga, Pháp Lạp Lợi SF90 trực tiếp gào thét liền xông ra ngoài. Ngay sau đó, bốn tên bọn bảo tiêu cũng chui vào trong ghế xe, hai chiếc xe con lao vụn vụt đuổi theo ra đi. Đêm tối trên đầu đường, Lâm Viễn lái xe Mercedes, một đường lao vùn vụt. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ. Hắn kiệt lực để cho mình tỉnh táo, hướng phía phương hướng của nhà mình chạy tới. Nhưng lại tại lúc này, hậu phương đột nhiên truyền đến táo bạo động cơ tiếng oanh minh. Một cỗ màu lửa đỏ xe phe ra gì chính truy kích mà đến. Là Tôn Vi Vi xe. Lâm Viễn nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, lập tức sắc mặt khó coi. Tôn Vi Vi đuổi theo tới. Lâm Viễn đạp xuống chân ga gia tốc, ý đồ vứt bỏ Tôn Vi Vi. Nhưng hắn đã ý thức mơ hồ, lúc này lái xe đều có chút thần trí không rõ. Mà lại hắn chiếc này xe bệnh, động lực không cách nào cùng xe phe ra gì so sánh. Tôn Vi Vi dễ như trở bàn tay liền đuổi kịp Lâm Viễn. Tôn Vi Vi bỗng nhiên đạp cần ga. Bình. Xe phe ra gì đột nhiên hung hăng chống đối tại xe mẹ xe đét trên ông. Lâm Viễn ngồi ở trong xe, chỉ cảm thấy cả chiếc xe đều là kịch liệt vào tới. Phía sau Tôn Vi Vi vậy mà lái xe tại đụng hắn. Nữ nhân điên này. Lâm Viễn chịu đựng sau cùng một chút ý chí, nghiến răng nghiến lợi. Bình. Phía sau Tôn Vi Vi lần nữa đạp mạnh cần ga, xe phe ra gì lần nữa đụng vào. Đêm nay thật vất vả có cơ hội cầm xuống Lâm Viễn, Tôn Vi Vi cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội thật tốt này. Nàng thà rằng xe đụng hư sửa chữa, cũng nhất định phải ngăn lại Lâm Viễn. Tôn Vi Vi một bên truy kích, một bên mở ra điện thoại định vị, cho bọn bảo tiêu phát vị trí cùng hưởng. Hắn tại đầu này Khánh Xuân trên đường, mau tới đây. Chặn đường hắn. Tôn Vi Vi đối với bọn bảo tiêu gọi điện thoại quát. Bởi vì nàng mở chính là xe phe ra gì, cho nên nàng tốc độ xe rất nhanh liền đuổi theo tới. Mà hộ vệ của nàng bọn họ mở chính là phổ thông xe con, đuổi theo liền tương đối chậm. Lúc này, Tôn Vi Vi còn tại tiếp tục đụng chạm lấy Lâm Viễn xe, ý đồ đem Lâm Viễn cho cả ngừng. Phía trước xe mẹ xe đét bên trong, Lâm Viễn sắc mặt nghiêm trọng. Tiếp tục như thế không phải biện pháp. Hắn ý thức càng ngày càng mơ hồ, thân thể cũng không bị khống chế, càng ngày càng khô nóng khó nhịn. Lâm Viễn nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn đột nhiên bỗng nhiên một cước, trực tiếp dẫm chết phanh lại. Xe mẹ xe đét trong nháy mắt tại trên đường cái trực tiếp dừng lại. Hậu phương truy kích pháp lạp lợi căn bản không kịp phản ứng. Oeng! Một trận kịch liệt tiếng va đập. Tôn Vi Vi pháp lạp lợi không kịp phanh lại, trực tiếp hung hăng chạm đuôi, đụng vào xe mẹ xe đét đuôi xe. Nghiêm trọng chạm đuôi sự cố. Cả chiếc pháp lạp lợi đầu xe đều bị đâm đến lõm bóp méo, thân xe đã biến hình. Xe an toàn khí năng đều bắn ra tới. Tôn Vi Vi gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, cả người bị kẹt chết tại trong đầu xe. Mà xe mẹ xe đét đuôi xe cũng đã bị đụng lõm đi vào. Lâm Viễn đẩy cửa xe ra, lung la lung lay xuống xe. Đầu hắn một mảnh mê ly, thân thể khô nóng một mảnh. Lâm Viễn nhìn thoáng qua hậu phương pháp lạp lợi, cả chiếc xe đã lõm. Nơi đây không nên ở lâu. Tôn Vi Vi bảo tiêu đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới Lâm Viễn đang định thoát đi hiện trường. Nhưng lúc này, pháp lạp lợi xe bình xăng lại đột nhiên đốt lên. Một tia ngọn lửa bị dẫn đốt. Cái này, pháp lạp lợi xe rất có thể có bạo tạc nguy hiểm. Tôn Vi Vi gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nàng đang nỗ lực đẩy cửa xe ra, có thể cửa xe đã bị đục lõm, căn bản là không có cách đẩy ra. Nàng gương mặt xinh đẹp trắng bệnh một mảnh, trong đôi mắt đẹp chỉ có hoảng sợ. Lâm Viễn cuối cùng là không đành lòng, không có khả năng trơ mắt nhìn xem nữ nhân này chết trong xe đi. Mặc dù nữ nhân này rất tác động, nhưng cái này dù sao cũng là cái nhân mạng. Lâm Viễn chịu được ý thức sau cùng, run rẩy đi đến xe phe ra gì trước, hắn hung hăng một cước, đem pháp lạp lợi cửa xe cho đá văng. Sau đó đem Tôn Vi Vi từ trong xe thể thao ôm đi ra. Tôn Vi Vi bị ôm ra lúc, nàng gương mặt xinh đẹp đều là chấn kinh không dám tin. Nàng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, Lâm Viễn vậy mà lại cứu nàng. Mà lúc này, xe phe ra di bình sang hỏa diễm lần nữa bốc cháy lên. Hỏa thế không bị khống chế. Đây là muốn bạo tạc khúc nhạc dạo. Lâm Viễn phát giác được nguy hiểm, hắn bước nhanh đem Tôn Vi Vi ném vào xe mẹ xe đét bên trong. Sau đó Lâm Viễn vội vàng lên xe, điều khiển xe mẹ xe đét thoát đi. Ngay tại xe mẹ xe đét vừa lái rời ra xa mười mấy mét lúc, bèn hậu phương chiếc phe ra di kia xe thể thao trực tiếp bạo tạc, ánh lửa ngút trời. Tôn Vi Vi co quắp tại xe mẹ xe đét bên trong, cả người đều dọa sợ. Vừa rồi nếu là Lâm Viễn lại trễ vài phút, nàng chỉ sợ cũng muốn bị nổ chết trong xe a. Mà lúc này hậu phương trên đường lớn, hai chiếc bảo tiêu xe con cũng rốt cục đuổi theo tới. Tôn Vi Vi hốt hoảng hạ xuống cửa sổ xe, đối với phía sau bọn bảo tiêu hô, cứu ta. Phía sau trên đầu đường, bọn bảo tiêu nhìn thấy Tôn tiểu thư vậy mà tại Lâm Viễn trong xe. Chương 153, mà ngươi là trùm sáng kia, một, chương 153, mà ngươi là trùm sáng kia, một, bọn bảo tiêu đội vàng lái xe đổi tới. Lâm Viễn biến sắc, hắn chịu được một điểm cuối cùng thanh tỉnh ý thức, đồng nhiên đạp xuống chân ga thoát đi. Lâm Viễn, dừng xe, nhanh dừng xe, thả ta, bằng không đợi ta bảo tiêu đổi theo, kết quả của ngươi sẽ rất nghiêm trọng. Tôn Vi Vi ở phía sau sắp xếp phẫn nộ uy hiếp nói, nhưng lúc này Lâm Viễn đã dục hỏa công tâm, hắn căn bản không tâm tư phản ứng, hắn cấp tốc lái xe, chỉ muốn thoát đi. Tôn Vi Vi mắt thấy hắn không nghe lời, thế là mở ra điện thoại, cho bọn bảo tiêu gửi đi vị trí cùng hưởng đi qua. Nàng đây là muốn cho bọn bảo tiêu thuận định vị đuổi theo. Lâm Viễn đột nhiên quay đầu, đoạt lấy điện thoại di động của nàng, trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ. Hỗn đản, ngươi làm gì? Tôn Vi Vi tức giận đến run rẩy, nàng giận dữ mắng, đừng nghĩ hô trợ giúp. Lâm Viễn vừa lái xe, một bên thanh âm yếu đất nói. Lâm Viễn lái xe lao vùn vụt mười mấy cây số, mới rốt cục đem phía sau hai chiếc bảo tiêu xe cho bỏ rơi. Mà lúc này, Lâm Viễn trong con mắt tơ máu càng ngày càng sâu, ý thức của hắn rốt cục không bị khống chế. Thôi tình dược một chút xíu thôn vẹn ý thức của hắn. Lâm Viễn dục hỏa đốt người, triệt để bị dục vọng chỗ điều khiển. Két. Một trận dừng ngay. Xe mẹ xe đét đứng tại vùng ngoại ô một mảnh không người nông thôn trên đường lớn. Ngoài xe một mảnh đen kịt. Lâm Viễn run rẩy cởi dây nịt an toàn ra, hắn quay đầu, nhìn qua xếp sau buồng xe Tôn Vi Vi. Soát. Tôn Vi Vi gương mặt xinh đẹp hoảng sợ, nàng đột nhiên đẩy cửa xe ra, ý đồ xuống xe đào tẩu. Có thể Lâm Viễn lại đột nhiên bắt lại chân trái của nàng. A. Tôn Vi Vi toàn bộ thân thể mềm mại bị một lần nữa túm về tới trong xe. Lâm Viễn hai mắt huyết hồng, đã bị dục hỏa điều khiển, hắn lúc này chỉ muốn phát tiết dục hỏa. Hắn toàn thân nóng quá, thật là khó chịu. Tôn Vi Vi thành Lâm Viễn duy nhất giải dược. Không cần Lâm Viễn ngươi bình tĩnh một chút, không cần Tôn Vi Vi hoảng sợ cầu xin tha thứ. Có thể Lâm Viễn lúc này đã hai mắt huyết hồng. Hắn bị thôi tình dược khống chế, căn bản là không có cách kiểm chế hỏa diễm. Xoẹt. Tôn Vi Vi quần áo bị bạo lực xé mở. Xe mẹ xe đét bên trong truyền đến Tôn Vi Vi sụp đổ thanh âm. Ngay sau đó, cả chiếc mẹ xe đét xe cửa sổ xe đều bị bịt kín một tầng sương mù. Trong xe nhiệt độ không khí trong nháy mắt ấm lên. Mồ hôi âm thanh cùng tiếng hít thở xen lẫn. Xe mẹ xe đét xa luôn cùng giảm sóc, tại có tiết tấu hạ thấp xuống, lại đi lần trước đạn. Thân xe đang lắc lư. Dòng dã hơn một giờ sau, xe mẹ xe đét bên trong mới khôi phục bình tĩnh. Tôn Vi Vi đã co quắp tại trên ghế, quần áo lộn xộn, trong con ngươi xinh đẹp của nàng mang theo hoảng sợ cùng phẫn nộ. Môi đỏ đều bị ngân nha cắn đến trắng bệch. Lâm Viễn lúc này cũng hóa giải thân thể độc tố, rốt cục khôi phục lý trí. Khi hắn nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, Lâm Viễn cũng là biến sắc, ngây dại. Cái này, trang diện giống như không cách nào thu thập. Xe mẹ xe đét bên trong, một mảnh hỗn độn, mà lại ô tô trên ghế ngồi còn dính nhuộm một bãi nhỏ vết máu. Đó là, Lâm Viễn biến sắc. Hắn không dám tin nhìn về phía Tôn Vi Vi. Ngươi hay là Lâm Viễn lời còn chưa nói hết, Tôn Vi Vi đã một bàn tay đánh tới. Đùng, một bạt thai quất vào Lâm Viễn trên mặt. Lâm Viễn không có tránh né, bởi vì hắn xác thực đối lý. Xuất sinh Tôn Vi Vi cắn bối xỉ mắng. Nàng năm mộng cũng nghĩ không ra, tối nay trận này mưu kế, nàng sẽ đem mình cho bộ đi vào. Nàng cho Lâm Viễn hạ dược, vốn là muốn cầm bóp Lâm Viễn. Kết quả chính nàng thành giải dược. Sự tình phát triển đã vượt quá đoán trước, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tôn tiểu thư, thật xin lỗi ta không có khống chế lại Lâm Viễn, xin lỗi. Có lỗi với Hữu Dục không? Người tên hỗn đản xuất sinh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn báo cảnh, cáo ngươi mạnh. Gian. Tôn Vi Vi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà đạo. Thanh âm của nàng đều đang run rẩy. Lâm Viễn sắc mặt ngưng tụ, hắn ngưng tiếng nói, "Tôn tiểu thư, là ngươi cho ta hạ dược, muốn vu hãm ta trước đây. Ngươi nếu là báo động, chính ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngươi nghĩ được chưa? Đây đều là chính ngươi tạo thành." Hoàn toàn chính xác, nếu không có Tôn Vi Vi cho Lâm Viễn hạ dược, nếu không có nàng theo đuổi không bỏ, nhất định phải hãm hại nắm Lâm Viễn. Sự tình cũng sẽ không biến thành dạng này. Ngươi hỗn đản. Tôn Vi Vi tức giận đến lại một cái tát quát tới. Nhưng lần này, cổ tay của nàng bị Lâm Viễn bắt lấy. Hỗn đản, buông tay. Tôn Vi Vi nổi giận mắng, nàng lại một bàn tay quát tới, lại bị Lâm Viễn bắt lấy. Tôn tiểu thư, ngươi nếu là còn như vậy cố tình gây sự, đừng trách ta không khách khí. Lâm Viễn cũng có chút phát hỏa. Nữ nhân này, chính mình hạ dược trước đây, rõ ràng là nàng sai. Nàng vẫn còn trách cứ Lâm Viễn. Hỗn đản, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tôn Vi Vi tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, nàng tiến đến Lâm Viễn trên bờ vai, hung hăng cắn một cái. Nữ nhân này ngân nha thật rất dùng sức, cắn Lâm Viễn bả vai đều là tê dần. Trên da đều bị cắn ra một cái thật sâu dấu răng. Lâm Viễn chịu đựng đau đớn, một tay lấy Tôn Vi Vi đẩy ra. Tôn Vi Vi, ngươi đủ. Ngươi cũng cắn ta nhiều như vậy miệng. Còn chưa hết giận. Chuyện này có thể trách ta sao? Là ngươi trước cho ta hạ dược. Là ngươi không phải đuổi theo ta không thả. Lâm Viễn vẫn nộ quát. Hắn một tiếng uống, đem Tôn Vi Vi dọa sợ. Tôn Vi Vi không ngờ tới, Lâm Viễn người thành thật này vậy mà cũng sẽ nổi giận. Nàng đôi mắt đẹp phức tạp nhìn một cái Lâm Viễn thân thể, hoàn toàn chính xác, hắn trần trụi thân trên, lúc này có mấy đạo dấu răng. Trên bờ vai, trên cổ, ngực, trên cánh tay đều là dấu răng. Những này đều là vừa rồi Lâm Viễn khi dễ Tôn Vi Vi lúc, nàng phản kháng lúc lưu lại dấu răng. Nhìn thấy những này dấu răng, Tôn Vi Vi phản phất lại nghĩ tới mới vừa rồi bị khi dễ chẳng diện. Nàng gối xỉ cắn chặt, khuất nhục không chịu nổi. Lâm Viễn ngươi cái xúc sinh, ta nhất định không buông tha ngươi. Tôn Vi Vi cắn răng nói. Nàng đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt, lúc này nước mắt còn tại thuận hốc mắt không ngừng lăn xuống đến. Nàng thật rất bị khuất, chính mình chịu hai mươi mấy năm trong sạch, cứ như vậy bị đoạt đi. Hơn nữa còn là bị Lâm Viễn tên phế vật này hỗn đản cho cướp đi. Cái này khiến Tôn Vi Vi sụp đổ. Nàng mặc quần áo tử tế, sau đó ở trong xe một trận tìm kiếm. Đột nhiên, nàng từ ô tô trong hòm giữ đồ tìm được một thanh cái kéo. Tôn Vi Vi đem cái kéo trực tiếp nhắm ngay Lâm Viễn. Soát. Lâm Viễn lập tức sắc mặt đổi biến. Tôn tiểu thư, ngươi bình tĩnh một chút. Chuyện này đích thật là ta không tốt, ta khi dễ ngươi, ta nhận. Cùng lắm thì ta phụ trách là được. Ta là nam nhân, ta nguyện ý phụ trách. Lâm Viễn chỉnh nói lại đạo. Tôn Vi Vi lại đôi mắt đẹp hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Xuất sinh, ai muốn ngươi phụ trách? Ngươi không xứng. Tôn Vi Vi tức giận mắng một câu. Nàng khóc, đem trên ghế ngồi một vũng máu kia ra thật bao khỏa cho cắt xuống. Mảnh này ra thật bên trên, lưu lại một vòng vết máu. Tôn Vi Vi đem khối này nhiễm vết máu ra thật nhét vào trong bọc. Chương 154, mà ngươi là trùm sáng kia, 2, chương 154, mà ngươi là trùm sáng kia, 2, Lâm Viễn, chuyện này ta không để yên cho ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tôn Vi Vi nổi giận mắng, sau đó nàng tức giận đẩy cửa xuống xe. Nàng muốn liên hệ Bảo Tiêu tới đón nàng. Có thể nàng lúc này mới phát hiện, điện thoại di động của mình không thấy. Tôn Vi Vi gương mặt xinh đẹp biến đổi, lúc này mới nhớ tới, điện thoại di động của mình mới vừa rồi bị Lâm Viễn ném ra ngoài cửa sổ xe. Hỗn đản. Tôn Vi Vi cắn môi xỉ, một lần nữa kéo cửa xe ra. Tôn tiểu thư, ngươi còn muốn làm gì? Lâm Viễn lúc này cũng mặc quần áo xong, ngồi đang điều khiển tòa, cảnh giác nhìn xem Tôn Vi Vi. Điện thoại di động ta bị ngươi ném đi, ta liên lạc không được bảo tiêu, ngươi lái xe tiễn ta về nhà nhà. Tôn Vi Vi giận dữ ra lệnh. Lâm Viễn sững sờ, cũng chỉ có thể gật đầu, tốt. Thế là Lâm Viễn lái xe, hướng phía Tôn Vi Vi nhà chạy tới. Lâm Viễn cũng không nhận ra Tôn Vi Vi nhà, hắn vừa lái xe, vừa nói, Tôn tiểu thư, nhà ngươi ở đâu? Tân Giang khu, Thiên Quan Hà biệt thự. Tôn Vi Vi lạnh lùng trả lời một câu. Lâm Viễn liền mở ra hướng dẫn, bắt đầu dựa theo lộ tuyến đưa nàng về nhà. Cái này Thiên Quan Hà biệt thự, Lâm Viễn nghe nói qua, là Tân Giang khu đỉnh tiêm khu nhà giàu một trong, một bộ biệt thự giá bán đều tại 50 triệu cất bước. Cái này Tôn Vi Vi nhà là thật có tiền. Tùy tiện ở một bộ phòng ở, đều là nửa cái mục tiêu nhỏ. Người bình thường phấn đấu vài đời, cũng mua không nổi biệt thự. Lâm Viễn chậm rãi lái xe, chạy tại nửa đêm đầu đường. Tôn Vi Vi co quắp tại ghế lái phụ, nghĩ đến trong sạch của nàng bị đoạt đi, nội tâm của nàng một trận quất đủ, nhẹ nhàng khóc thút thít. Nàng mặc dù nhìn như tâm ngoan thủ lạn, có thể nàng kỳ thực rất yếu đuối. Từ nhỏ, nàng ngay tại phụ mẫu nghiêm khắc quản giáo phía dưới trưởng thành. Nàng mặt ngoài nhìn như kiên cường lãnh khốc, nhưng đây chỉ là nàng mặt ngoài ngụy trang. Tại lãnh khốc khôi giáp ngụy trang phía dưới, là nàng yếu ớt nội tâm. Lúc này, Tôn Vi Vi nhẹ nhàng nức nở, nội tâm vô số ủy khuất xông lên đầu. Lâm Viễn đang lái xe đâu, đột nhiên nghe được tiếng nức nở, Lâm Viễn quay đầu nhìn lại, đều ngộp. Nữ nhân này, làm sao đột nhiên khóc ca? Không phải Tôn tiểu thư, ngươi tại sao khóc? Ngươi đừng khóc ca. Lâm Viễn liên tục an ủi. Thế nhưng là Lâm Viễn càng an ủi, Tôn Vi Vi khóc liền càng lợi hại. Nàng lúc này tựa như một cái bất lực tiểu nữ hài, đem thân thể co quắp tại cùng một chỗ, váy bao mông bên dưới, tuyết trắng hai chân bị cánh tay chăm chú ôm lấy. Nàng cả người đều co quắp tại trong hai chân, sụp đổ nước nở. Nàng tất cả bị khuất, giờ phút này tất cả đều khóc lên. Không phải, Tôn tiểu thư ngươi chớ khóc, ngươi nếu là thật lo lắng, vậy ta phụ trách tới cùng, đi sao? Cùng lắm thì ta cưới ngươi, có thể chứ? Lâm Viễn có chút bối rối, hắn người này không nhìn được nhất nữ nhân khóc. Lúc này Tôn Vi Vi sụp đổ khóc lớn, Lâm Viễn chân tay luôn cuống. Ô ô ô, Tôn Vi Vi nức nở khóc lớn, ai muốn gả cho ngươi a? Hôn đả ngươi cầm thú ta coi như gả cho một con chó, cũng sẽ không gả cho ngươi. Nàng ngẩng đầu, đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, chỉ còn lại có thiếu nữ sụp đổ cùng bất lực. Nàng thật thật đáng thương, giờ này khắc này nàng, tất cả ngụy trang lạnh nhạt tất cả đều bị dỡ xuống, chỉ còn lại có áo giáp phía dưới, tấm kia điềm đạm đáng yêu thiếu nữ khuôn mặt. Lâm Viễn thở dài, hắn không đành lòng, dứt khoát dừng xe, sau đó tiến lên trước, nhẹ nhàng ôm nàng. Tôn tiểu thư, đừng khóc. Lâm Viễn ôm nữ nhân này, cho nàng một chút an ủi. Lâm Viễn thực sự không biết làm sao an ủi người, cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này. Bị Lâm Viễn đột nhiên ôm, Tôn Vi Vi thân thể mềm mại run lên. Giờ khắc này, nàng đôi mắt đẹp có chút phức tạp. Nàng từ nhỏ đến lớn, phụ mẫu rất ít ôm nàng. Từ nhỏ, nàng đều là tại phụ mẫu nghiêm khắc gia giáo phía dưới trưởng thành, từ nhỏ đã cho nàng báo các loại lớp phụ đạo, lớp huấn luyện, để nàng từ nhỏ nhất định phải thành tích tại lớp 3 hàng đầu. Từ nhỏ nghiêm khắc quản giáo, để nàng đã mất đi bình thường tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, cho nên nàng nội tâm cực kỳ yếu ớt. Nàng sau khi lớn lên, tiến nhập công ty của phụ thân, mắt cao hơn đầu nàng, bởi vì băng lãnh tính cách, càng là chưa từng đi tìm bạn trai. Bởi vì yêu cầu cao, cũng bởi vì tính cách của nàng, không dám để cho nam nhân tới gần. Cho nên, Tôn Vi Vi là cái cực kỳ thiếu yêu nữ nhân. Lúc này, nàng bị Lâm Viễn đột nhiên ôm lấy, cái này khiến Tôn Vi Vi yếu ớt nội tâm vì đó run lên. Giờ khắc này, nàng nước mắt rưng rưng ngẩng đầu lên, nhìn qua trước mặt gần trong gang tấc Lâm Viễn. Tôn tiểu thư, đừng khóc, không có chuyện gì ta đáp ứng ngươi, ta sẽ phụ trách tới cùng, được không? Lâm Viễn ôm nàng, ôn nhu an ủi. Lâm Viễn cũng không biết muốn làm sao an ủi người, chỉ có thể dùng loại phương thức này. Hắn đã quyết định, nếu là Tôn Vi Vi thật muốn để hắn phụ trách, vậy hắn liền phụ trách tới cùng. Dù sao cũng là hắn khi dễ Tôn Vi Vi, hắn là nam nhân, hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Giờ khắc này Tôn Vi Vi nhìn xem trước mặt Lâm Viễn phảng phất có một vệt ánh sáng bát khai vân vụ, chiếu vào nàng mưa rầm kéo dài trong thế giới. Nàng cái kia tràn đầy mưa rầm kéo dài trong thế giới, xuất hiện một sợi ánh nắng. Ô ô ô, Tôn Vi Vi nức nở lợi hại hơn. Liền ngay cả chính nàng cũng không biết chính mình vì sao mới khóc. Nàng bị quất, nàng bất lực, nàng bất đắc dĩ, nàng bối rối. Các loại cảm xúc đan vào một chỗ, nàng khóc sụp đổ lộn xộn. Phụ trách, ngươi làm sao phụ trách? Hôn đản bạn nhất ta mang thai làm sao bây giờ? Tôn Vi Vi thành âm nức nở nói. Vừa rồi Lâm Viễn khi dễ nàng lúc, không có làm an toàn biện pháp, mà nàng gần nhất gì vừa mới đi, cho nên vẫn rất nguy hiểm. Có 50 xác suất có thể sẽ mang thai. Lâm Viễn cắn răng nói, nếu là ngươi mang thai, cái kia ta liền đem hải tử này sinh ra tới. Nghe nói như thế, Tôn Vi Vi ngây ngẩn cả người. Sinh ra tới. Tôn Vi Vi cho tới bây giờ không nghĩ tới khả năng này, càng không nghĩ tới nam nhân này vậy mà lại nói đem hải tử sinh ra tới. Tôn Vi Vi giờ khắc này liên tưởng đến chính mình cái kia tâm địa gian dảo lão ba, cha nàng Tôn Lệ Thành ở bên ngoài có rất nhiều tình phụ, điểm ấy Tôn Vi Vi cùng mẫu thân đều biết. Nhưng lão ba ở bên ngoài loạn chơi, xưa nay không để phía ngoài tình phụ mang thai, càng sẽ không để các nàng sinh con. Đã từng Tôn Vi Vi mắt thấy qua, hữu tình phụ xông lên cửa ồn ào, xưng mang thai, muốn để lão ba phụ trách. Cuối cùng Tôn Lệ Thành ngạnh sinh sinh buộc cái kia tình phụ đánh dụng hải tử, sẩy thai. Từ nhỏ, Tôn Vi Vi ngay tại trong loại hoàn cảnh này lớn lên, cho nên trong ấn tượng của nàng, nam nhân đều không phải đồ tốt. Tất cả nam nhân đều cùng nàng phụ thân một dạng, tất cả đều là cha nam, không có một đồ tốt. Nhưng lúc này, Tôn Vi Vi vậy mà từ Lâm Viễn trong miệng nghe được đem hải tử sinh ra tới câu nói này, Nàng khói mù kia mưa to trong thế giới, một sợi ánh nắng lần nữa xuyên tấu tầng mây. Chương 155, không thích hợp thiếu nhi, 1, chương 155, không thích hợp thiếu nhi, 1, đồng thời tại nàng tràn đầy mưa to trong thế giới, chiếu xạ xuống dưới. Trời mưa xuống thế giới, gặp được ánh nắng, đem hải tử sinh ra tới. Ngươi nguyện ý phụ trách? Tôn Vi Vi nức nở, thanh âm không dám tin hỏi. Lâm Viễn trịnh trọng điểm đầu, ta nguyện ý phụ trách. Năm chữ này, như ngày mưa to đánh tiếng sấm, mỗi một chữ đều mang xuyên thấu lực lượng. Tiếng sấm cuộn cuộn, năm chữ rõ ràng truyền vào Tôn Vi Vi trong tai. Đã để Tôn Vi Vi sợ sệt, đồng thời cũng làm cho nàng không dám tin, chấn kinh. Ngươi gặp qua trời mưa xuống Thái Dương sao? Tôn Vi Vi nâng lên thút thít khuôn mặt, điềm đạm đáng yêu mà hỏi. Nàng rơi lệ dáng vẻ thật rất đáng thương, làm cho đau lòng người. Lâm Viễn nghe vậy sững sờ, a, cái này, ngươi chỉ phải là ánh nắng mưa sao? Gặp qua. Ánh nắng mưa chính là tại một mảnh khói mù trời mưa xuống, đột nhiên có một sợi ánh nắng xuyên thấu tầng mây, phóng xuống tới đem trọn phiến màn mưa thế giới thắp sáng. Tôn Vi Vi cũng không biết vì cái gì, chính nàng sẽ hỏi Lâm Viễn vấn đề này. Nàng lúc này nội tâm rất phức tạp. Ta chính là trận mưa to kia. Tôn Vi Vi nước nở, nước mắt không cầm được từ hốc mắt trượt xuống. Nàng chưa hề nói cái kia nửa câu nói sau. Ta chính là trận mưa to kia, mà ngươi là cái kia sợi đẩy ra tầng mây ánh nắng. Nàng lựa chọn dùng hành động đáp lại. Lâm Viễn, cảm ơn ngươi. Tôn Vi Vi đột nhiên ngẩng đầu lên, nàng lần này quật cường tiến tới, tuyệt mỹ môi đỏ nhẹ nhàng hôn lên Lâm Viễn. Nàng thế giới mưa còn tại bên dưới, mà một sợi ánh nắng chính đẩy ra tầng mây, chiếu sáng màn mưa thế giới. Ầm ầm, một tiếng sấm rền âm thanh, ngoài cửa sổ xe hắc không, thiểm điện bạch phá bầu trời đêm. Ngoài cửa sổ xe, trời mưa. Đầu hạ tháng 6, tiến tĩnh nửa đêm đầu đường. Một trận nửa đêm mưa rào có sấm chớp quét sạch. Ngoài xe, trong nháy mắt mưa to mưa như chút nước. Là giữa hè loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mưa to, hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện ở trên pha lê, rót thành ốn lượn vết nước. Mà trong xe, Tôn Vi Vi cùng Lâm Viễn hai người chăm chú ôm nhau cùng một chỗ, hôn nồng nhiệt. Lâm Viễn cả người đều làm động. Cùng nói là hôn nồng nhiệt, không bằng nói hắn là bị Tôn Vi Vi cưỡng hôn. Lâm Viễn ôm Tôn Vi Vi, mà Tôn Vi Vi ôm cổ hắn. Hai người ở trong xe ở mức hôn hồi lâu. Sau mười mấy phút, Tôn Vi Vi nhanh không thở được, lúc này mới cùng hắn tách ra. Tôn tiểu thư ngươi Lâm Viễn đại não một mảnh ngộng. Bất thình lình một màn, để Lâm Viễn có chút không thể tin được. Mặc dù hắn đã cùng Tôn Vi Vi phát sinh qua quan hệ thân mật, nhưng mới rồi phát sinh, Tôn Vi Vi là bị ép buộc. Mà lúc này, Tôn Vi Vi là chủ động một hôn. Hai cái này tính chất hoàn toàn khác biệt. Lâm Viễn rất ngộng, hắn e cờ hoàn toàn chính xác không cao lắm, hắn không nghĩ ra, Tôn Vi Vi vì sao lại đột nhiên thân hắn. Tôn tiểu thư ngươi không tức giận? Lâm Viễn nhẹ giọng hỏi. Tôn Vi Vi lau rơi khỏe mắt nước mắt, nàng hốc mắt đều khóc sưng đỏ một mảnh. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, đã là mưa to mưa như chút nước. Sự tình đều phát sinh, ta sinh khí còn có cái gì dùng? Tôn Vi Vi lạnh lùng nói. Nàng lúc này lại khôi phục trước đó băng lãnh thái độ. Ta có thể không báo động, nhưng hai ta chuyện này tuyệt đối không xong. Lâm Viễn, đêm nay ngươi thiếu ta, cả một đời cũng còn không rõ. Tôn Vi Vi cắn môi xì đạo. Lâm Viễn diện sắc ngưng trọng điểm đầu. Tôn tiểu thư, ta phạm sự tình, ta sẽ phụ trách tới cùng, ta nguyện ý cưới ngươi. Tôn Vi Vi đôi mắt đẹp hung hăng lườm hắn một cái. Ai muốn gả cho ngươi? Ngươi còn chưa xứng. Mặc dù Tôn Vi Vi ngoài miệng nói như vậy, có thể nàng nói ra câu nói này thời điểm, hai tay chăm chú nắm lấy quần áo sừng, nói rõ nàng nói láo. Nàng từ nhỏ liền có một cái thói quen, chính là nói láo thời điểm, tay nhỏ sẽ nhịn không nổi nắm chặt váy một cước, dùng cái này che giấu nàng nói láo hành vi. Đúng vậy a, Tôn Vi Vi nói láo. Lâm Viễn cũng không phải là không xứng. Hắn nhưng là ngày mưa to vung vãi dưới duy nhất một sợi ánh nắng. Tôn Vi Vi trong thế giới, duy nhất một sợi ánh nắng. Hắn làm sao lại không xứng? Tràn đầy ngày mưa rầm cô đơn, cần nhất chính là ánh nắng, chính là Lâm Viễn chùm sáng này. Tôn Vi Vi biết tâm tình của mình rất loạn, nàng không dám thừa nhận, nàng sợ đối với Lâm Viễn sinh ra mặt khác dị dạng tình cảm, cho nên nàng cố ý nói như vậy, nàng cố ý nói láo, đến che lấp chính mình tình cảm. Tôn Vi Vi lau khô nước mắt, bình phục tâm tình rồi nói ra, nếu như ta mang thai, từ đối với sinh mệnh phụ trách góc độ, hai tử này ta sẽ sinh ra đến, ngươi coi hải tử phụ thân, nhưng là hai chúng ta ở giữa không thể nào, ngươi chỉ là cha đứa bé, giữa ngươi và ta không có cái gì liên quan, biết không? Lâm Viễn sững sờ. Hắn gật gật đầu, ta minh bạch, ta tiếp nhận đề nghị này. Tôn Vi Vi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất chờ đợi ta đừng mang thai. Lâm Viễn gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Hắn cũng không hy vọng Tôn Vi Vi mang thai. Dù sao đây chính là phụ trách, làm ba ba a Lâm Viễn cũng còn không làm tốt chuẩn bị. Nhìn thấy Lâm Viễn trở về một câu như vậy, Tôn Vi Vi nội tâm ngược lại có chút thất lạc. Nàng đôi mắt đẹp hung dữ chừng Lâm Viễn một chút. Làm sao? Gia nhập ta mang thai, để ngươi làm cha đứa bé cứ như vậy khó xử. Lâm Viễn vội vàng lắc đầu giải thích, ách, không phải, ta không phải ý tứ kia. Đừng nói nữa. Càng nói càng tức. Tôn Vi Vi cáu giận nói. Lâm Viễn vội vàng im miệng. Sau mười mấy phút, Lâm Viễn mới đưa Tôn Vi Vi đưa đến cửa nhà nàng. Là một tòa xa hoa biệt thự trang viên. Tôn Vi Vi muốn xuống xe, lại phát hiện trong xe không có rủ. Người chờ một chút. Lâm Viễn nói trước đẩy cửa xuống xe. Sau đó hắn cởi xuống âu phục áo khoác, đem âu phục chống tại đỉnh đầu, hình thành một cái che chắn không gian. Xuống xe đi, chớ bị dầm mưa đến. Lâm Viễn nói ra. Tôn Vi Vi gương mặt xinh đẹp phức tạp, ngơ ngác nhìn Lâm Viễn một chút. Nàng bước ra xe. Nàng bị Lâm Viễn âu phục che chắn lấy, cũng không xối đến mưa. Nhưng Lâm Viễn trên thân đã bị mưa ướt đẫm. Lâm Viễn đem Tôn Vi Vi đưa đến cửa nhà. Lâm Viễn, chuyện tối nay, xem như cái gì cũng không có xảy ra. đừng ôm lấy không thiết thực suy nghĩ, biết không? Tôn Vi Vi đứng tại cửa ra vào, lạnh giọng uy hiếp nói. Tôn tiểu thư ngươi yên tâm, ta có tự biết rõ. Lâm Viễn trịnh trọng điểm đầu. Mặt khác, tối nay sự tình không xong, ta sẽ để cho ngươi bỏ ra chờ thời. Tôn Vi Vi lạnh lùng uy hiếp một câu, trực tiếp đóng lại biệt thự cửa, đem Lâm Viễn quan ở ngoài cửa. Lâm Viễn bất đắc dĩ thở dài, quay người về tới trong xe, lái xe rời đi. Các loại Lâm Viễn xe sau khi rời đi, biệt thự cửa mới lại bị mở ra. Tôn Vi Vi lặng lẽ thò đầu ra đến, nàng đôi mắt đẹp phức tạp nhìn qua chiếc kia rời đi xe Mercedes. Tôn Vi Vi cắn chặt bối sỉ, nội tâm phức tạp. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm màn mưa hồi lâu, cho đến Lâm Viễn chiếc kia xe Mercedes đèn sau hoàn toàn biến mất tại trong màn mưa. Ban đêm trở lại nhà trọ sau, Lâm Viễn mãn là tâm sự nặng nề. Chương 156, không thích hợp thiếu nhi 2, chương 156, không thích hợp thiếu nhi 2, đêm nay phát sinh hết thảy quá mức điên cuồng, hoàn toàn vượt quá Lâm Viễn đoán trước cùng phạm vi khống chế. Lâm Viễn mở ra điện thoại, cho Tôn Vi Vi phát một cái xin lỗi biểu tình qua. Tôn Vi Vi chưa hồi phục. Lâm Viễn suy nghĩ hồi lâu, hay là cho Tô Mặc Dung gọi điện thoại đi qua. Đêm khuya, Lâm Viễn ở trong điện thoại, đêm nay phát sinh hết thảy đều cùng Tô Mặc Dung bàn giao một lần. Đầu bên kia điện thoại, nghe được Lâm Viễn báo cáo, Tô Mặc Dung cũng chấn kinh, nàng trầm mặc rất lâu. Ngươi thật cùng Tôn Vi Vi phát sinh quan hệ? Đầu bên kia điện thoại, Tô Mặc Dung không dám tin, lần nữa truy vấn, nàng muốn lần nữa xác nhận. "Là, Tô đồng có lỗi với, ta bị thôi tình dược khống chế, căn bản nhịn không được Lâm Viễn nắm điện thoại, xin lỗi." "Ngươi không cần hướng ta xin lỗi, ta cũng không phải bạn gái của ngươi, cũng không phải lão bà ngươi, ngươi cũng không có lỗi với ta." Đầu bên kia điện thoại, Tô Mặc Dung thở dài nói. "Hoàn toàn chính xác, nàng cùng Lâm Viễn chỉ là bí mật quan hệ, hai nàng không danh không phận, sao là có lỗi với mà nói?" "Tô đồng, ta phạm sai lầm. Liên quan tới Tôn Vi Vi nơi đó, nếu như nàng thật mang thai, ta nguyện ý làm con nàng phụ thân." Lâm Viễn nắm điện thoại, chỉnh trọng đạo. "Gian kia điệp sự tình, ngươi định xử lý như thế nào? Ngươi đứng ở đâu một bên?" Đầu bên kia điện thoại, Tô Mặc Dung trầm mặc sau một hồi, mới hỏi. "Đây là nàng lo lắng nhất một vấn đề. Lâm Viễn cùng Tôn Vi Vi phát sinh nhục thể quan hệ, cái kia thân mật trình độ thì hoàn toàn khác biệt. Lâm Viễn sẽ còn đứng tại Tô Mặc Dung bên này sao?" Lâm Viễn chần chờ hứa cửu đạo. "Tô đồng, ta đứng tại ngài bên này. Ta là ngài một tay để bật lên. Nguyên tắc này ta sẽ không cải biến." Đầu bên kia điện thoại, Tô Mặc Dung rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng tiếp tục hỏi, "Ngươi xác định sao?" Lâm Viễn gật đầu, trịnh trọng đạo, "Ta xác định, Tô đồng. Mặc dù Tôn Vi Vi cùng ta phát sinh quan hệ, nhưng nàng cùng phụ thân tác phong làm việc, ta không thể nào tiếp thu được. Ta Lâm Viễn tuy nghèo, nhưng ta sẽ không làm vi phạm sự tình, cũng sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì hối lộ. Tô đồng, ta cùng ngài là một loại người, ta đều có thể giảng nguyên tắc, tuân quy củ. Cho nên vô luận như thế nào, ta đều sẽ đứng tại ngài bên này. Mà lại, ngài là ta trong công tác người dẫn đường, ta sẽ không quên bạn." "Tốt, có ngươi câu nói này là đủ rồi. Tôn Vi Vi sự tình ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, nàng cũng không dám báo động. Nếu như báo động, nàng cho ngươi hạ dược sự tình cũng sẽ liên lụy đi vào. Ngươi đêm nay trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Hết thảy, đợi ngày mai đến công ty lại nói." Đầu bên kia điện thoại, Tô Mặc Dung an ủi. "Ta hiểu được, Tô đồng." Lâm Viễn cùng Tô Mặc Dung bàn giao vài câu sau, liền cúp điện thoại. Thế nhưng là đêm nay, có hai nữ nhân nhất định mất ngủ. Tô Mặc Dung nằm tại chính mình xa hoa tịch mộng tư trên giường, nàng lúc này gương mặt xinh đẹp phức tạp, lăn lộn khó ngủ. Một đêm này, Tô Mặc Dung mất ngủ. Nàng có chút ăn dấm, cũng có chút lo lắng Lâm Viễn thật làm phản. Bởi vì tối nay phát sinh sự tình, tính chất khác biệt. Lâm Viễn ngủ Tôn Vi Vi, hai người bọn họ cũng phát sinh qua thân mật nhất khăng khít quan hệ. Cho nên, Lâm Viễn rất có thể sẽ đổi lòng. Tô Mặc Dung không dám xác định, một đêm này đối với nàng mà nói, nhất định mất ngủ. Mà một đêm này, ở trên trời quan sông trong biệt thự, Tôn Vi Vi sau khi tắm xong, nằm tại trên quê sảng, đồng dạng một đêm không ngủ. Nàng chỉ cần vừa nhắm mắt, trong đầu liền sẽ hồi tưởng lại trong xe một màn kia hình ảnh. Lâm Viễn ôm nàng một màn kia, tại trong óc nàng không ngừng chiếu lại, vùng đi không được. Phòng ngủ ngoài cửa sổ, mưa to còn tại tiếp tục không ngừng rơi xuống. Ầm ầm. Ngoài cửa sổ lại là một trận tiếng sấm quét sạch. Tôn Vi Vi dọa đến co quắp tại trong chăn, nắm thật chặt điện thoại. Trong nhà nàng còn có dự bị quả táo điện thoại, cho nên nàng lúc này đã đăng nhập hệ chặt. Nàng cũng nhận được trên hệ chặt Lâm Viễn xin lỗi tin tức. Nhưng Tôn Vi Vi chưa hồi phục. Tôn Vi Vi chần chờ, cho Lâm Viễn đánh một đoạn lớn văn tự, nhưng là nàng vừa định phát ra ngoài, cuối cùng lại đem nội dung xóa bỏ. Tôn Vi Vi mở ra Lâm Viễn hệ chặt vòng bằng hữu, bắt đầu lật xem lên Lâm Viễn vòng bằng hữu. Lâm Viễn vòng bằng hữu cũng không có đóng lại, đối với tất cả mọi người mở ra, mà lại không có thời gian hạn chế, có thể nhìn rất sớm trước kia nội dung. Tôn Vi Vi trốn ở trong chăn, bắt đầu lật xem lên Lâm Viễn vòng bằng hữu. Nàng phát hiện, Lâm Viễn trong vòng bằng hữu đều là một chút rất phổ thông nội dung. Đều là hắn chạy bộ, leo núi, trồng cây xanh, làm đồ ăn, cùng mài thuốc đông y phấn trong tấm ảnh cho. Hắn là cái nhìn như không thú vị, nhưng lại rất ưa thích một người cuộc sống cô độc nam nhân. Cùng Tôn Vi Vi một dạng. Tôn Vi Vi mặc dù có viên mãn gia đình, nhưng nàng cũng rất cô độc. Một đêm này, Tôn Vi Vi lật ra suốt cả đêm Lâm Viễn vòng bằng hữu. Ngày thứ hai, Lâm Viễn nối liền Tô Đồng, mang tâm tình thấp thỏm đi công ty đi làm. Sáng sớm, Tô Mặc Dung mở xong cao tầng họp sớm sau, trở lại phòng làm việc. Nàng cho Lâm Viễn phát đầu hẹn chặt, hô Lâm Viễn tới một chuyến. Lâm Viễn vội vàng đi vào văn phòng chủ tịch. Đóng cửa lại đi, khóa trái. Tô Mặc Dung ngồi đang làm việc ghế dựa trước, từ tốn nói. Lâm Viễn sững sờ, dựa theo yêu cầu đã khóa cửa phòng làm việc. Lâm Viễn, Tôn Vi Vi sớm tới tìm người sao? Tô Mặc Dung hỏi. Lâm Viễn lắc đầu, còn không có. Vậy ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? tiếp tục giúp ta làm việc, coi ta nhãn tuyến. Nếu như ngươi suy nghĩ một chút phản bội ta, ta không trách ngươi. Nhưng ta hy vọng ngươi đừng gạt ta. Tô Mặc Dung lại hỏi một câu. Chuyện này nàng suy nghĩ một đêm, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Lâm Viễn bảo đảm nói, Tô đồng ngài yên tâm, ta khẳng định đứng tại ngài bên này, đây là nguyên tắc làm người vấn đề. Ngài là ta ba nhạc, lúc trước ta không tìm được việc làm, là ngươi gọi ta tiến công ty, cho ta lái xe làm việc. Cũng là ngươi để bạt ta làm bí thư, ta không có khả năng phản bội ngươi. Mà lại, Tôn Vi Vi phụ thân phẩm đức bại hoại, ta không sẽ cùng loại người này hợp tác. Nghe được Lâm Viễn cam đoan, Tô Mặc Dung lúc này mới yên tâm gật đầu. Tô Mặc Dung lại cùng Lâm Viễn bàn giao một chút chuyện làm ăn. Xử lý xong làm việc sau, Tô Mặc Dung đem Lâm Viễn gọi qua. Ta chân có chút chua, giúp ta ấn ấn chân đi. Tô Mặc Dung đem thon dài chỉ đen hai chân đặt tại trước bàn làm việc, thản nhiên nói. Lâm Viễn tiến lên, bắt đầu giúp nàng xoa bóp chân. Thế nhưng là đè xuống, hình ảnh cũng có chút không thích hợp thiếu nhi. Tô Mặc Dung nhẹ nhàng ôm Lâm Viễn cổ, bắt đầu cùng Lâm Viễn triền miên. Đệ thối, không cần phản bội tỷ tỷ, có được hay không? Chỉ cần ngươi giúp tỷ tỷ làm việc, về sau tỷ tỷ thân thể, cùng công ty người đại diện cương vị, đều là ngươi. Tô Mặc Đúng khinh mi nói ra. Lâm Viễn gật đầu, Tô đồng ngài yên tâm, ta sẽ không phản bội ngài nô. Chương 157, ta sẽ phụ trách. Chương 157, ta sẽ phụ trách. Lâm Viễn lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Mặc Dung ngăn chặn miệng. Trong văn phòng, trang diện càng thêm không thích hợp thiếu nhi. Tô Mặc Dung dù sao vẫn là có cảm giác nguy cơ, nàng sợ Lâm Viễn làm phản. Cho nên thừa dịp ban ngày, nàng phải thật tốt cùng Lâm Viễn thân mật một chút, làm sâu sắc cùng Lâm Viễn tình cảm. Nhưng lại tại Lâm Viễn cùng Tô Mặc Dung chính làm sâu sắc tình cảm bên trong, đột nhiên đinh linh linh, Lâm Viễn chung điện thoại di động vang lên. Lâm Viễn bối rối cầm điện thoại di động lên xem xét, điện báo dãy số, Tôn Bibi. Là Tôn phó tổng điện báo. Lâm Viễn giải thích nói. Lâm Viễn nói liền muốn cúp điện thoại, lúc này, hắn cùng Tô Đồng ngay tại giao lưu tình cảm, hắn cũng không dám nghe A Vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ. Có thể Lâm Viễn hành động như vậy, lại làm cho Tô Mặc Dung có chút hoài nghi. Hắn chẳng lẽ cùng Tôn Vivi có bí mật gì lời nói, không có khả năng bị ta nghe thấy. Ngươi bội cái gì? Tiếp, để cho ta nghe một chút Tôn Vivi hàn huyên với ngươi cái gì. Có thể Tô Mặc Dung lại đoạt lấy điện thoại, bóp lại nút trả lời. Lâm Viễn nhìn thấy điện thoại được kết nối, cả người đều dọa sợ, hắn vội vàng nhường một chút chính mình khôi phục tỉnh táo, không để cho mình thanh âm có dị dạng. Tôn tiểu thư, ngươi gọi điện thoại cho ta tới, có chuyện gì sao? Lâm Viễn làm bộ tỉnh táo hỏi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tôn Vivi thanh âm băng lãnh, tối hôm qua phát sinh loại sự tình này, ngươi còn hỏi ta có việc sao? Lâm Viễn không biết làm sao mở miệng, hắn xin lỗi nói, Tôn tiểu thư, chuyện tối ngày hôm qua đích thật là ta không đối, ta lần nữa nói xin lỗi. Lúc này, Lâm Viễn thanh âm nói chuyện đều là cưỡng chế lấy, cố gắng để cho mình thanh âm bình tĩnh. Bởi vì nếu như hắn có chút buông lỏng, thanh âm liền sẽ trở nên thở gấp gáp. Bởi vì hắn tại vận động a người tại vận động thời điểm, thanh âm liền sẽ trở nên gấp rút, đây là bình thường thân thể phản ứng. Xin lỗi có làm được cái gì? Ngươi bây giờ đến một chuyến sân thượng. Đầu bên kia điện thoại, Tôn Vivi thanh âm lạnh như băng nói. Lâm Viễn sững sờ, cái này hắn lúc này rất không tiện, A Tô Đồng còn tại cùng hắn. Cái kia, Tôn tiểu thư, ta này sẽ để đang bận làm việc đâu, ngươi có chuyện gì không? Ngươi có thể trực tiếp ở trong điện thoại nói. Lâm Viễn nắm điện thoại trả lời. Tô Mặc Dung ôm chặt Lâm Viễn, một bên nghe lén lấy Lâm Viễn điện thoại. Nàng cũng muốn nhìn xem, Lâm Viễn cùng cái này Tôn Vivi ở giữa, đến tột cùng trò chuyện tiếp cái gì. Đầu bên kia điện thoại, Tôn Vivi âm thanh lạnh lùng nói, cái kia tốt, vậy ta trực tiếp ở trong điện thoại nói. Lâm Viễn, chuyện tối ngày hôm qua, ta đã suy nghĩ kỹ, ngươi nhất định phải phụ trách, trả giá đắt. Lâm Viễn nghe vậy sững sờ. Phụ trách. Tôn tiểu thư, ngài là muốn ta cưới ngươi sao? Đi Lâm Viễn hiển nhiên là hiểu lầm. Đầu bên kia điện thoại, Tôn Vivi lạnh giọng cả giận nói, ngươi cưới ta. Ngươi xứng sao? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi. Tôn Vivi tối hôm qua bộ kia yếu đuối, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, bây giờ nàng lại biến thành cái kia lạnh như băng thiên kim nữ vương tiểu thư. Ách ta đích xác không xứng, Tôn tiểu thư, vậy ngài muốn cho ta bỏ ra cái giá gì? Lâm Viễn nắm điện thoại hỏi. Trong điện thoại, Tôn Vivi lạnh lùng nói, Lâm Viễn, chuyện tối ngày hôm qua, ta muốn ngươi một mực ghi nhớ trong lòng. Ta muốn ngươi trong lòng còn có cảm giác cái nấy, tiếp tục giúp ta làm việc. Ta muốn ngươi vĩnh viễn trung thành với ta. Biết không? Lâm Viễn nắm điện thoại đáp, ta đã biết, Tôn tiểu thư yên tâm, ta sẽ một mực nghe ngươi, xử lý ngươi làm việc. Dù sao chúng ta hiện tại là trên một con thuyền. Lâm Viễn nói ra lời nói này thời điểm, lừa Tôn Vivi. Nhưng hắn vì tranh thủ đối phương tín nhiệm, cũng chỉ có thể nói như vậy. Mặt khác, là ngươi phạm sai lầm sự tình trừng phạt, ngươi nhất định phải lại không điều kiện giao cho ta một cái Tô Mặc Dung cơ mật tin tức. Trong 3 ngày cho ta. Trong điện thoại, Tôn Vivi lạnh giọng nhắc nhở. Nghe nói như thế, Lâm Viễn sắc mặt hơi đổi. Tôn Vivi đây là muốn nhân cơ hội, yêu cầu Tô Mặc Dung cơ mật tin tức cá nữ nhân này, hôm nay lại khôi phục bằng lãnh thái độ, lại khôi phục nàng khuôn mặt vốn có, tâm ngoan thủ lạc. Như vậy tàn nhẫn, để Lâm Viễn có chút không quen. Hắn hay là càng ưa thích tối hôm qua cái kia, giúp vào trong ngực hắn khóc lớn Tôn Vivi. Chỉ tiếc, tối hôm qua Tôn Vivi chỉ là trong nháy mắt đó mà thôi. Hôm nay Tôn Vivi, lần nữa để Lâm Viễn cảm thấy chán ghét. Ta Lâm Viễn không biết muốn thế nào trả lời. Cái này, muốn để hắn giao ra bán Tô Đồng cơ mật tin tức. Hắn thật ứng không xuống. Làm sao, không chịu. Xem ra ngươi còn không chịu bán Tô Mặc Dung. Đầu bên kia điện thoại, Tôn Vivi lạnh lùng nói. Ách, không phải Lâm Viễn lắc đầu. Lúc này Tô Mặc Dung cũng hung hăng bóp Lâm Viễn một chút, ra hiệu hắn mau trả lời ứng. Tô Mặc Dung đều phân phó như vậy, Lâm Viễn cũng chỉ có thể đáp ứng nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, trong 3 ngày, ta sẽ cho ngươi thêm một cái Tô Đồng cơ mật tin tức." Đầu bên kia điện thoại, Tôn Vi Vi hừ lạnh một tiếng, lúc này mới hài lòng. Không bị điện giật nói đầu kia, Tôn Vi Vi lại có chút nghi hoặc nói, "Lâm Viễn, ngươi nói chuyện thanh âm làm sao có chút thở?" Lâm Viễn lập tức có chút bối rối, bởi vì hắn lúc này đang cùng Tô Đồng đang phát sinh quan hệ thân mật, a có thể Lâm Viễn không dám nói lung tung, hắn cố gắng để cho mình thanh âm khôi phục lại bình tĩnh, giải thích nói, "À, ta này sẽ để trong phòng làm việc đóng dấu văn bản tài liệu tư liệu đâu, tất cả có chút bận không quan nổi." Đầu bên kia điện thoại, Tôn Vi Vi cảnh giác nói, "Ngươi chung quanh không có những người khác đi, chúng ta trò chuyện không có bị những người khác nghe được." Lâm Viễn vội vàng nói, "Ngươi yên tâm, ta một người trong phòng làm việc, chung quanh không có người khác, không ai nghe thấy." Đầu bên kia điện thoại, Tôn Vi Vi lúc này mới bỏ đi hoài nghi. "Đi, cho ngươi 3 ngày thời gian, cho ta Tô Mặc Dung cơ mật tình báo." Nắm chặt. Nói xong, Tôn Vi Vi trực tiếp cúp điện thoại. Trong văn phòng chủ tịch, Lâm Viễn để điện thoại di động xuống sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Mặc Dung cùng Lâm Viễn nằm ở trên bàn làm việc. Tô Mặc Dung lần nữa chủ động đem Lâm Viễn đặt đổ, sau đó bắt đầu xâm nhập giao lưu. Ngay tại hai người xâm nhập giao lưu lúc, cửa ban công bị gõ. "Mẹ, nơi này có phần văn kiện ngươi giúp ta ký tên một chút." "Mẹ, ngươi cửa phòng làm việc làm sao khóa lại?" Ngoài cửa truyền đến Thiên Kim Tô Chi Diên thanh âm. Tô Mặc Dung cùng Lâm Viễn biến sắc. Hai người vội vàng đứng dậy, Tô Mặc Dung đem Lâm Viễn nhét vào dưới bàn công tác mặt. Sau đó nàng mới bối rối đi mở ra cửa phòng làm việc. "Cái gì văn bản tài liệu, ta xem một chút." Tô Mặc Dung thấy thế xem văn kiện, giúp nữ nhi ký tên văn bản tài liệu. "Mẹ, ngươi tóc làm sao có chút lộn xộn? Trên thân đều là mồ hôi a. Còn khóa lại cửa phòng làm việc. Ngươi làm gì?" Nữ nhi Tô Chi Diên có chút hồ nghi hỏi. "Chương 158, ta sẽ phụ trách." "2, chương 158, ta sẽ phụ trách." "2, a. Mụ mụ vừa rồi tại trong văn phòng luyện yoga đâu, sợ bị người nhìn đến, cho nên cố ý khóa cửa." Tô Mặc Dung biện cái cớ đạo. Bất quá Tô Chi Diên thật cũng không hoài nghi. Ký xong văn bản tài liệu sau, Tô Chi Diên liền rời đi. Tô Mặc Dung nhẹ nhàng thở ra, nàng một lần nữa khóa lại cửa phòng làm việc, cùng Lâm Viễn lại vận động hồi lâu, cuối cùng mới kết thúc. Lâm Viễn đã toàn thân là mồ hôi. Tô Mặc Dung cũng không có tốt hơn chỗ nào, trên thân thể mềm mại đổ mồ hôi lâm ly. Tô Mặc Dung từ bàn công tác bên trong lấy ra một chồng văn kiện cơ mật, đưa cho Lâm Viễn. "Nặng, cơ mật này tin tức văn bản tài liệu, ngươi sao chép một chút, đưa cho Tôn Vi Vi giao nộp." Lâm Viễn nhìn thoáng qua văn bản tài liệu, kinh nghi nói, "Tô Đồng, văn bản tài liệu này là ngài 6 tháng cuối năm làm việc kế hoạch đơn báo cáo à, điều này rất trọng yếu, khẳng định muốn cho nàng sao?" "Yên tâm, kế hoạch này sách đã không còn giá trị rồi, ta một lần nữa chế định làm việc kế hoạch. Cái này vừa vặn cho Tôn Vi Vi, làm mồi nhử, nghe nhìn lẫn lộn. Ngươi cái này gián điệp cũng có thể hướng nàng giao nộp." Tô Mặc Dung thản nhiên nói. Lâm Viễn gật đầu. Buổi chiều, Lâm Viễn đem cơ mật này văn bản tài liệu giao cho Tôn Vi Vi, Tôn Vi Vi rất là hài lòng. Sau đó 2 ngày, nhị cổ đông Tôn Lệ Thành liên tiếp triển khai đối với Tô Mặc Dung các loại âm thầm nhằm vào. Thương trường như chiến trường, một chút không giả. Tô Mặc Dung phe phái trong công ty khắp nơi bị nhằm vào. Tô Mặc Dung chủ tịch nhiệm kỳ còn thừa lại 1 năm, tất cả mọi người dự liệu được, nàng lần tiếp theo rất có thể sẽ bị đuổi xuống đài. Cho nên rất nhiều người đều âm thầm phản bội nàng. Một ngày này, Tô thị tập đoàn cao tầng ban giám đốc bên trên, chúng các cổ đông tại thương nghị như thế nào hiệp đàm mới hợp tác. Gần nhất, trong ngoài nước thuế quan chiến nguyên nhân, dẫn đến Tô thị tập đoàn ý dược nguyên vật liệu nhập hàng giá rất đắt. Cho nên, Tô thị tập đoàn quyết định áp dụng trong nước dược tài thương nguyên vật liệu, mà Địch thị dược nghiệp liền xếp vào các cổ đông phạm vi suy tính bên trong. Địch thị dược nghiệp là trong nước chuyên môn cung ứng dược liệu nguyên liệu, mà lại bọn hắn giá cả không quý, chi phí rất thấp, dược liệu hoạt tính tốt, tỷ lệ hiệu suất rất cao. Nhưng là, Tô thị tập đoàn cùng Địch thị dược nghiệp hiệp đàm hồi lâu, đều không có nói một chút hợp tác. Bởi vì Địch thị dược nghiệp chủ tịch làm người rất quái lạ, có rất ít người có thể cùng hắn đàm luận thành hợp đồng. Đó là cái nhiệm vụ gian khổ. Nói một chút Địch thị dược nghiệp, đối với Tô thị tập đoàn mà nói, có thể mở rộng tập đoàn tỷ lệ lợi nhuận. Nhưng toàn bộ trong tập đoàn, lại không người có thể nói một chút cái này hợp tác. Nhưng vào lúc này, ban giám đốc bên trên, nhị cổ đông Tôn Lệ Thành đột nhiên hết lòng Tô Mặc Dung. "Ta cảm thấy chúng ta Tô đồng sự trường khẳng định có năng lực nói một chút khoản này hợp tác, Tô đồng là nữ nhân, mà lại là tiêu thụ gia thân, nói chuyện hợp tác có trời sinh ưu thế. Cái này hợp tác hạng mục, liền giao cho Tô đồng lai phụ trách đi." Tôn Lệ Thành đột nhiên đề nghị. Ngay sau đó, ban giám đốc bên trên, mặt khác mấy tên các đồng nghiệp cũng liên tiếp nhấc tay, biểu thị đồng ý. Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp biến đổi. Địch thị dược nghiệp hợp tác, đây chính là khối khoai lang bằng tay. Một khi đàm luận không thành, vậy nàng liền muốn con hát qua. Mà lại Địch thị dược nghiệp hợp tác rất khó đàm luận, công ty bộ nghiệp vụ cùng chiến lược bộ đều kết nối hơn mấy tháng, một mực không có đàm luận thành hợp tác. Tôn Lệ Thành đây là muốn để Tô Mặc Dung tới nhận chức vụ, để nàng có nổi. A Tô Mặc Dung muốn cự tuyệt. Có thể toàn bộ ban giám đốc bên trên, có một nửa người đều bị Tôn Lệ Thành mua được. Cho nên một nửa người nhấc tay biểu thị đồng ý nhiệm vụ này, Tô Mặc Dung không thể không tiếp. A Tô Đồng, ngươi thế nhưng là tiêu thụ tinh anh à, cùng Địch thị dược nghiệp hợp tác, coi như giao cho ngươi. Ngươi có thể nhất định phải đem khoản này hợp tác nói tiếp. A chúng ta Tô thị tập đoàn 6 tháng cuối năm có thể hay không tỷ lệ lợi nhuận đột phá, coi như toàn bộ nhờ ngươi. Tôn Lệ Thành trịnh trọng nói ra. Hắn đây là đem gánh tất cả đều đặt ở Tô Mặc Dung trên thân. Để Tô Mặc Dung không có bất kỳ cái gì lối thoát. Tôn Vi Vi ngồi ở một bên, đôi mắt đẹp trào phúng nhìn chằm chằm Tô Mặc Dung. A, hết thảy đều tại phụ thân trong khống chế. Tô Mặc Dung dù sao chỉ là một kẻ hạng nữ lưu, mà lại làm việc quá giảng nguyên tắc, đâu ra đấy. loại nữ nhân này nhất định không cách nào cùng nàng phụ thân đối kháng. Phụ thân nàng làm việc không có chút nào nguyên tắc, tâm ngoan thủ lạn, đây mới là làm đại sự người nên có thủ đoạn. Mắt thấy Tô Mặc Dung không bậc thang có thể xuống, một bên Lâm Viễn rốt cục nhìn không được, hắn lên trước một bước nói ra, Tô Đồng ngày bình thường nghiệp vụ bận rộn, cũng không có trong nháy mắt đi nói chuyện hợp tác. Cái này hợp tác sự tình, liền giao cho ta tới đi. Ta giúp Tô Đồng đi nói chuyện hợp tác. Nghe nói như thế, Tô Mặc Dung kinh ngạc nhìn xem hắn. Lâm Viễn đây là muốn chủ động đứng ra thay nàng có nổi. Cái này hợp tác, cơ hồ rất khó nói tiếp. Lâm Viễn tiếp nhận nhiệm vụ, căn bản không có khả năng hoàn thành. A Tô Mặc Dung ánh mắt ra hiệu, để hắn mau lui xuống. Tô Mặc Dung biết, Lâm Viễn một khi đón lấy nhiệm vụ, hắn chỉ sợ cũng xong. Lâm Viễn nhưng không có lui ra. Lúc này, Tôn Lệ Thành cười lạnh nói, "A, Lâm bí thư, ngươi muốn giúp Tô Đồng nói chuyện hợp tác, ngươi xác định sao? Ta có thể cảnh cáo ngươi, cái này hợp tác nếu là đàm luận không xuống, công ty tổn thất đem rất lớn. Trách nhiệm này, ngươi có được tốt hay sao hả?" Lâm Viễn gật đầu nói, "Lương ta nổi, ta tận lực đàm luận thành hợp tác." Lâm Viễn bất đắc dĩ, hắn nhất định phải giúp Tô Đồng chống được cái nồi này. Tô Đồng giúp hắn nhiều như vậy, Lâm Viễn phải hiểu được báo ân. "A, ngươi có nổi. Như vậy đi, Lâm bí thư, nếu là cái này hợp tác ngươi có thể đàm luận thành, vậy ngươi chính là chúng ta công ty công thần. Ban giám đốc sẽ trùng điệp có thưởng. Nhưng nếu là ngươi đem hợp tác đàm phán không thành, vậy ngươi tự nhận lỗi từ trước, chính mình xéo đi. Như thế nào? Ngươi dám tiếp sao?" Tôn Lệ Thành cười lạnh nói. Lúc này, Tôn Vi Vi cũng là gương mặt xinh đẹp biến đổi, nàng đôi mắt đẹp lặng lẽ nhìn về phía Lâm Viễn, ám chỉ Lâm Viễn khoái cự tuyệt. Tôn Vi Vi mau tức hỏng, Lâm Viễn kẻ ngu này. Loại thời điểm này, hắn đứng ra làm gì? Hắn chẳng lẽ còn muốn giúp Tô Mặc Dung khiêng nổi sao? Kẻ ngu này, đồ đần, hỗn đản. Hắn chẳng lẽ không biết, nhiệm vụ này kết thúc không thành, hắn làm việc đều sẽ ném sao? Tôn Lệ Thành lúc này còn không biết, Lâm Viễn cùng Tôn Vi Vi quan hệ trong đó. Cho nên Tôn Lệ Thành đối với Lâm Viễn là không chút khách khí. Phàm là có diệt trừ Tô Mặc Dung thủ hạ cơ hội, Tôn Lệ Thành không lưu tình chút nào. "Tốt, nhiệm vụ này ta tiếp. Nếu là hợp tác hiệp đàm thất bại, ta tự động rời trước." Lâm Viễn trịnh trọng điểm đầu đạo. Tôn Vi Vi tức giận đến bó tay rồi, bộ ngực đều tại nhẹ nhàng phập phồng. Tên hôn đản này, ngớ ngẩn. Công tác của hắn nếu không bảo đảm a. Chương 159, trước sau lồi lõm đại tiểu thư, 1, chương 159, trước sau lồi lõm đại tiểu thư, 1, ha ha ha. Lâm bí thư hảo phách lực. "Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Nếu là cùng địch thì ý dược hợp tác đàm không xuống, trách nhiệm này từ Lâm bí thư lưng." Lâm bí thư tự nhận lỗi từ trước. Tôn Lệ Thành vỗ bàn một cái nói. Hội nghị kết thúc, tất cả mọi người tan họp rời sân. Tô Mặc Dung cũng mang theo Lâm Viễn đi ra phòng họp. "Ngươi ngốc sao? Ngươi không có việc gì nhận nhiệm vụ này làm gì?" Tô Mặc Dung ôm văn bản tài liệu, mang Lâm Viễn trở lại văn phòng, nàng vừa đi, một bên giáo huấn. "Tô Đồng, Tôn Lệ Thành rõ ràng là làm khó dễ ngươi, ta nhìn không được." Lâm Viễn trả lời. "Ngươi vậy ngươi đứng ra, ngươi biết hậu quả sao? Ngươi sẽ ném công tác a." Tô Mặc Dung đi vào chủ tịch văn phòng, lạnh lùng nói. Lâm Viễn đi theo vào, "Tô Đồng, ta ném công tác không có việc gì, cũng không thể để ngài thụ khi dễ." Tô Mặc Dung nghe nói như thế, trên gương mặt xinh đẹp vẻ giận dữ tiêu tán rất nhiều, lòng của nàng mềm nhũn. "Vì thay ta ra mặt, đáng giá a?" Tô Mặc Dung quay người hỏi. Lâm Viễn gật đầu, chân thành nói, "Đáng giá, ai bị khi phụ đều được, liền Tô Đồng ngươi không thể thụ khi dễ." Nghe nói như thế, Tô Mặc Dung tâm mềm hơn. "Ngốc đệ đệ, ngươi thật đúng là ngốc nha." Tô Mặc Dung chậm rãi áp sát tới, thuận thế đem Lâm Viễn đẩy lên trên vách tường. Sau đó, nàng nhẹ nhàng kiếng giày cao gót mũi chân, ôn nhu một hôn. Lâm Viễn ngửi thấy trên người nàng dễ ngửi mùi thơm cơ thể, vẫn như cũng là như vậy đẹp, thơm như vậy ngọt, là loại kia vũ mị thiếu phụ nhân thê hương vị. Lâm Viễn bị thân, trái tim có chút nhảy loạn. Hắn dù sao không phải Liễu Hạ Huệ, nhưng nói một cách khác, liền xem như Liễu Hạ Huệ tại hiện trường, gặp được trước mắt loại tình huống này, cũng sẽ khống chế không nổi. Dù sao nữ nhân trước mắt này, là phong tình vạn chủng mỹ nữ chủ tịch, Tô Mặc Dung a nàng mỗi một cái động tác, đều mang trận trận làn gió thơm. Nhẹ rủ xuống tóc dài, ửng đỏ gương mặt, khêu gợi vành hai. Còn có, tấm kia kinh thế tuyệt diễm dung nhan. 40 tuổi từng tuổi này, chính là nữ nhân muôn tiếng nghìn hồng thời điểm. Tô Mặc Dung đóa này kiểu diễm hoa hồng, chính lộng lấy nở rộ. Tô Mặc Dung dung nhan tuyệt mỹ, trên thân mỗi một tấc da thịt đều tại nở rộ rực rỡ cùng mị lực. Nàng vừa cùng Lâm Viễn kiss, một bên. "Tô Đồng, chúng ta đây là tại trong văn phòng không tốt á?" Lâm Viễn chỉ cảm thấy giật mình trong lòng. "Thối đệ đệ, ngươi như thế bảo hộ tỷ tỷ, tỷ tỷ hiện tại được thật tốt báo đáp một cái ngươi đây." Tô Mặc Dung thanh âm vũ mị. Sau một giờ, Tô Mặc Dung mới uống một ngụm nước ấm. Lâm Viễn cũng lau lau rồi một cái mồ hôi trên người. Lâm Viễn mấy ngày nay đều sắp bị Tô Mặc Dung cho hút khô. Tô Đồng mị lực quá mạnh, Lâm Viễn căn bản chống đỡ không được. "Nặng, đây là địch thị y dược tài liệu cặn kẽ, ngươi xem trước một chút ta, đêm nay ta liền ước đối phương, chuẩn bị ăn cơm tối, hảo hảo đảm một cái hợp tác. Ngươi tốt nhất chuẩn bị đi, ban đêm ta cùng đi với ngươi, nhất định phải cầm xuống hợp tác." Tô Mặc Dung một bên bổ lấy son môi, một bên đem một chồng văn bản tài liệu ném cho hắn. "Tốt, ta trở về nhìn xem." Lâm Viễn tiếp nhận văn bản tài liệu, gật đầu nói. "Mặt khác, ngươi cũng đừng ôm quá nhiều áp lực, ta là không thể nào để ngươi bị khai trừ, coi như đêm nay điện thoại hợp tác đàm phán không thành, ta cũng có năng lực bảo vệ ngươi công tác." Tô Mặc Dung nhắc nhở. "Là, đa tạ Tô Đồng." Lâm Viễn gật đầu nói tạ. "Ngốc đệ đệ, về sau đừng nói tạ ngã loại lời này, ngươi là người của ta, ta không giúp ngươi, đám kia ai?" Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp quét mắt nhìn hắn một cái, phong tình vạn chủ đường. "Ách, là..." Lâm Viễn liên tục gật đầu. Hắn thối lui ra khỏi Tô Mặc Dung văn phòng. Trở lại phòng làm việc của mình sau, Lâm Viễn mở ra cái này chồng văn kiện tư liệu, lật xem. Địch Thị Y Dược là Chi Giang tỉnh nội một cái long đầu y dược nguyên liệu xí nghiệp. Bọn hắn chuyên môn cung cấp, sản xuất các loại tây y nguyên liệu. Địch Thị Y Dược chủ tịch, gọi Địch Chí Giang, là một cái 50 nhiều tuổi trung niên nam nhân. Mà Tô Thị tập đoàn cùng Địch Thị Y Dược hiệp đảm hợp tác, điểm mấu chốt ngay tại cái này Địch Chí Giang. Địch Chí Giang người này, tính cách rất cổ quái. Hắn cũng không thiếu tiền, nhưng lại luôn luôn chọn Tô Thị tập đoàn các loại ma bệnh. Địch Chí Giang cũng không muốn tiếp Tô Thị tập đoàn tờ đơn, bởi vì hắn cảm thấy Tô Thị tập đoàn nghiệp vụ không ổn định, bất lợi cho hợp tác lâu dài. Cho nên Địch Chí Giang một mực cự tuyệt hợp tác. Tô Thị tập đoàn phái người nói chuyện rất nhiều lần, cuối cùng đều là thất bại. Bây giờ, cái này kế hoạch hợp tác giao cho Lâm Viễn trong tay. Tô Mặc Dung cho phần này hồ sơ tư liệu rất kỹ càng, Lâm Viễn mình liếc nhìn. Liên tại lúc này, Tôn Vi Vi đột nhiên phát đầu hẹ chặt tới, "Lâm Viễn, đến một chuyến sân thượng." Lâm Viễn nhìn thấy tin tức, sững sờ. Hắn chỉ có thể đứng dậy, đi công ty sân thượng. Thiên Đài đính lâu, Tôn Vi Vi chính mặc một thân gợi cảm OL bộ váy, đứng tại hàng rào trước. Gió nhẹ thổi lất phất mái tóc dài của nàng, lộ ra gợi cảm vũ mị. Nữ nhân này ngoại trừ tính tình không tốt bên ngoài, dung mạo của nàng thật rất đẹp. Lâm Viễn nhìn xem nàng tuyệt mỹ bóng lưng, trong đầu lần nữa hiện ra một đêm kia, trong xe lúc chẳng cảnh. Tôn Vi Vi không mặc quần áo hình tượng, hắn đã nhìn qua một lần. Bây giờ nhìn xem Tôn Vi Vi mặc nghề nghiệp bộ váy bóng lưng, Lâm Viễn ký ức lần nữa bị vẽ ra. Lâm Viễn lắc đầu, cưỡng chế nội tâm cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ. Tới. Tôn Vi Vi quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Ai bảo ngươi tại trong phòng họp, thay Tô Mặc Dung ra mặt. Ngươi cũng đã biết, cha ta thật vất vả mới tìm được có thể đánh ép Tô Mặc Dung cơ hội. Ngươi đứng ra thay nàng ngăn đỡ mũi tên làm gì? Tôn Vi Vi giận không chỗ phát tiết, trực tiếp mở miệng khiển trách. Thật có lỗi, Tôn tiểu thư. Lâm Viễn xin lỗi. Xin lỗi Lưu Dung không. Cha ta thật vất vả tìm tới một cái đối phó Tô Mặc Dung cơ hội, kết quả bị ngươi cho chống được. Ngươi nói, ngươi có phải hay không còn muốn giúp Tô Mặc Dung làm việc? Tôn Vi Vi lạnh giọng chất vấn. Không phải, tuyệt đối không có, Tôn tiểu thư, lòng ta đều tại trên người ngươi. Ta hiện tại sẽ chỉ toàn tâm toàn ý giúp ngươi làm việc. Lâm Viễn vội vàng thề đường. Lâm Viễn một bên thề, một bên nội tâm thầm than cái này song mặt gián điệp, là thật không dễ làm a, một khi bị Tôn Vi Vi phát hiện, hắn là song mặt gián điệp, vô gian đạo. Cái kia đoán chừng Lâm Viễn hạ chẳng sẽ rất thảm. Khó trách vô gian đạo trong phim ảnh, sau cùng nhân vật nam chính hạ chẳng sẽ như vậy thảm. Đây thật là làm gián điệp, thân bất do kỷ. Toàn tâm giúp ta làm việc. Vậy ngươi vì sao giúp Tô Mặc Dung chống được cái này nổi? Tôn Vi Vi chất vấn. Lâm Viễn đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ, hắn trả lời, là bởi vì Tô Đồng nàng bức ta, Tô Đồng biết mình không chống đỡ được cái này nổi, cho nên nàng âm thầm cho ta phát vẻ chặt, để cho ta thay nàng chống được cái này lôi, để cho ta đón lấy nhiệm vụ này.